Chương 153, lại muốn kiếm nhiều tiền, 6000 chữ, 1, chương 153, lại muốn kiếm nhiều tiền, 6000 chữ, 1, cái sọt rất nhanh đều trang bị máy kéo. Trần Quang Minh trước tiên thu 10 đồng tiền, mặt khác 8 khối đưa đến trả lại. Để cho chuẩn bị chứng minh tất cả chuẩn bị xong chưa? Hắn dò hỏi. Cái này điểm tới trên trấn, nhất định sẽ bị người ngăn lại để ra nghi vấn một phen. Yên tâm, toàn bộ đều chuẩn bị xong. Thôn trưởng đạo. Sau đó, hắn đem đồ vật đưa cho Trần Quang Minh. Trần Quang Minh sau khi kiểm tra, yên lòng, đem chứng minh cất kỹ. Lần này ngoại trừ Trần Quang Thắng cùng Trần Quang Nghiên, còn có ngoài ra một cái thôn cán bộ phụ trách dẫn đường cùng hàng hóa bàn giao, toàn bộ đều ngồi ở thùng xe biên giới. Hết thảy đều an bài thỏa đáng sau, máy kéo cộp 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 phát động. Nơi này cách trên trấn có một khoảng cách, không sai biệt lắm muốn mở hơn một giờ, muốn tiêu hao thời gian đều phải theo kịp đi mã tự trấn thời gian. Nếu như là dựa vào chân, muốn đi lên phần lớn thời gian, một ngày căn bản là không có cách nào vừa đi vừa về, cái này cũng là bên này vật tư ngắn như vậy thiếu nguyên nhân chủ yếu. Bằng không thì Trúc Hạ thôn cũng sẽ không cam lòng gọi máy kéo, trực tiếp chọn đến trên trấn đi bán là được rồi. Không có chạy ra ngoài bao xa, vậy mà liền gặp kê tra đội xã tạm, đem máy kéo cản lại muốn kiểm tra, loại này máy kéo đối bọn hắn tới nói thế nhưng là khó được dê béo. Trần Quang Minh dừng lại máy kéo. Kê tra đội vài tên nhân viên công tác mặc thống nhất màu xanh quân đội chế phục, mang theo nghiêm túc, cầm trong tay kiểm tra giấy chứng nhận, ngăn ở giữa lộ. Gặp máy kéo dừng lại, trong đó một tên nam tử trung niên đi lên phía trước, mắt nhìn thùng xe nói, đưa ra các ngươi giấy thông hành mình cùng hàng hóa thủ tục a. Trần Quang Minh vững vàng từ trong túi móc ra đã chuẩn bị trước chứng minh văn kiện, phía trước những toàn bộ đều là trong thôn này mở tốt. Nhân viên công tác cầm thư giới thiệu xem xét, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, cùng xe thôn dân cũng đem tập thể mở tự sản tự dùng cùng tiêu thụ dùng các loại chứng minh lấy ra. Kê tra viên tiếp nhận văn kiện cẩn thận kiểm tra lên, thỉnh thoảng so sánh danh sách hàng hóa cùng trong thùng xe dò chúc, nói: "Bây giờ trên trấn vật tư khẩn trương, các ngươi dạng này vận chuyển nhất thiết phải trải qua được kiểm tra, hàng hóa có hay không vượt qua xin phạm vi?" "Không có vượt mức." Trần Quang Minh vội vàng mở miệng, "Đây đều là đi qua xét duyệt cho phép chuyển khỏi đồ vật, không có chút nào thiếu." Hắn nói cầm gói đi ra phân phát cho đại gia, "Các đồng chí yên tâm, chúng ta cũng là giúp tập thể làm sự tình, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì." Kê tra đội giải thích gói, mắt nhìn Trần Quang Minh, "Thuốc lá này không tệ a." "Ha ha, đội trưởng thích ta ở đây còn có hai bao." Trần Quang Minh vội vàng lại cầm hai bao thuốc đi ra được qua. Thời đại này đi ra ngoài bên ngoài vẫn là muốn đánh hảo cùng những thứ này kê tra viên quan hệ, bằng không thì coi như ngươi thật sự không có vấn đề gì, đối phương cứng rắn muốn tìm phiền phức, ngươi cũng không triệt, chỉ dùng hai bao thuốc liền cùng những thứ này kê tra viên tạo mối quan hệ, đã kiếm được. Một tên khác trẻ tuổi kê tra viên đột nhiên nhìn chằm chằm trên thùng xe giỏ trúc, "Các ngươi những thứ này giỏ trúc cũng là bán sao, bán cho ai? Có hay không hợp đồng tiêu thụ?" Cái kia thôn cán bộ nhìn qua rất trầm ổn, bình tĩnh trả lời, "Những này là thôn chúng ta tự sản tự dùng nông sản phẩm phụ, phải đưa đến trấn trên cung tiêu xã bán đi, chúng ta mang theo liên quan giao dịch chứng minh, ngươi có thể nhìn một chút trong thôn tư giới thiệu." Gặp bọn họ chuẩn bị đầy đủ, không có rõ ràng thiếu sót, tra xét đội trưởng trầm ngâm chốc lát, sau đó gọi thủ hạ thu hồi giấy chứng nhận, nói, "Hảo, các ngươi thủ tục đầy đủ, lần này liền cho qua, nhớ kỹ không được tự tiện tư vận." "Hiểu rõ, cảm tạ kiểm tra đồng chí." Trần Quang Minh cười gật đầu. Sau đó, kê tra đội chậm rãi nhường đường, máy kéo một lần nữa phát động, tiếp tục hướng trên trấn chạy tới. Trên thùng xe mấy người đều thở dài một hơi, cái niên đại này, mỗi một lần vận chuyển xác định đều tràn đầy không xác định cùng phong hiểm, may mắn sớm hơn làm đủ chuẩn bị. Thôn cán bộ nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Trần Quang Minh. Thời đại này có thể lái máy kéo, chính xác đều có chút tài năng. Cái này cách đối nhân xử thế phương diện liền không có nói. Trần Quang Minh cũng mắt nhìn ngồi ở bên cạnh mình thôn cán bộ. Cái thôn này cán bộ xử lý sự tình không tệ, nhìn thấy kê tra viên cũng không có mảy may luống cuống, khó trách trong thôn sẽ để cho hắn cùng theo đi cung tiêu xã đưa hàng. Loại người này coi như không có ngay tại trong thôn, đi ra làm sự tình cũng tuyệt đối là một tay hảo thủ, về sau ngược lại là có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Quang Minh, mỗi lần gặp phải tra xét đội viên đều phải nhét khói sao? Trần Quang Thắng nhịn không được dò hỏi. Hắn về sau cũng có lái máy kéo chuẩn bị, muốn sớm hơn học. Nhưng mà nghĩ đến Trần Quang Minh trước đây ứng đối, hắn lại có chút rụt rè. Nếu như vừa mới là hắn, gặp phải những thứ này kê tra viên để ra nghi vấn, chắc chắn lập tức liền lộ e sợ, căn bản cũng không có thể giống như Trần Quang Minh ứng đối tự nhiên. Vẫn là muốn nhìn tình huống. Trước tiên có thể tán một vòng gói, nếu như đối phương ám hiệu, liền đối với cho điểm. Trần Quang Minh mở miệng. Loại này nguyện ý ám thị, ngược lại là dễ đối phó nhất. Nếu quả thật gặp phải loại kia muốn soát công trạng, liền thật sự phiền toái. Trần Quang Thắng nhíu lại lông mày gật gật đầu, vẫn là cảm giác có chút khó làm. Quang Thắng cho ngươi trước tiên học tốt lái xe, những thứ này có thể chậm rãi học. Trần Quang Minh cười nói. Dù sao tiếp qua mấy năm, máy kéo cũng có thể tùy tiện mở, căn bản cũng không cần giống như bây giờ cẩn thận từng ly từng tí, đây mới thật sự là hoàng kim niên đại. Máy kéo tiếp tục chạy, dùng tiếp cận 2 giờ cuối cùng đã tới trên trấn. Sau đó máy kéo chậm rãi lái vào trấn trên cung tiêu xã đại viện, trong nội viện người đến người đi, lộ ra vô cùng bận rộn, rất nhiều cũng là giống như bọn hắn ra bán hàng. Trần Quang Minh cùng thôn cán bộ cùng nhau xuống xe, đem đổ đầy giỏ trúc cái sọt từng kiện chuyển xuống thùng xe, chỉnh tề mà xếp chồng chất tại máy kéo bên cạnh chờ lấy người tới. Chỉ là ở đây quá nhiều người, một chốc căn bản không đến lượt bọn hắn, mấy người cũng chỉ có thể tại máy kéo bên cạnh chờ lấy. Trần Quang Minh gặp còn có một đoạn thời gian mấy người, trước hết đi bên ngoài xem có thể hay không mua chút cái gì giữa trưa cơm. Cung tiêu xã bên cạnh cơ hồ là toàn bộ trên trấn náo nhiệt nhất một phiến khu vực, hắn liền mua mấy cái bánh bao trở về, phân cho mọi người cùng nhau ăn. Đa tạ. Thôn cán bộ khách khí nói, cán miệng, hắn phát hiện bên trong lại có thịt, lại bất ngờ mắt nhìn Trần Quang Minh, không nghĩ tới hắn hào phóng như vậy. xem ra lái máy kéo chính xác rất kiếm tiền. Trần Quang Minh nhàn rồi không có chuyện, liền cùng thôn cán bộ chuyện trò. Thôn cán bộ cũng đã nói không thiếu hàng tre chúc sự tình. Lại đợi một hồi lâu, thương cố nhân viên quản lý mang theo sổ sách tới. Thôn cán bộ đem chứng minh văn kiện đưa cho cung tiêu xã người phụ trách Lý Đại Ca. Lý Đại Ca cẩn thận kiểm tra danh sách hàng hóa cùng chứng minh văn kiện, lại dần dần kiểm nghiệm cái sọt số lượng cùng chất lượng. Sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn cứ gọi mấy cái tiểu nhị bắt đầu nghiệm thu. Những thứ này rõ chúc chất lượng không tệ, là năm nay mới làm a? Lý Đại Ca vừa nhìn vừa hỏi. Đúng vậy, cũng là trong thôn chúng ta người trẻ tuổi cùng một chỗ bệnh. Năm nay cây trúc lớn lên thật tốt, tăng thêm tay nghề truyền thừa, có không ít sáng tạo cái mới cải tiến. Thôn cán bộ có chút kiêu ngạo. Thôn bọn họ làm cái sọt tay nghề tại trên trấn cũng là đem ra được, cái này cũng là bọn hắn có thể cầm tới cung tiêu xã buôn bán nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên một nguyên nhân khác chính là cây trúc cùng cái sọt đều không phải là trong kế hoạch đồ vật, giống như là quần áo và vải bóc các loại trong kế hoạch đồ vật, kéo sinh ý mới khó khăn. Cân nặng sau khi kết thúc, Lý Đại Ca tại trên sổ sách kỹ càng đăng ký số lượng, quy cách cùng với đơn giá. Lần này các ngươi mang tới tổng cộng có 400 cái sọt, mỗi cái theo giá thị trường 5 mao tính toán, tổng cộng 200 khối tiền. Tốt. Thôn cán bộ đáp ứng. Cung tiêu xã đưa tiền sau, lập tức an bài chuyên gia đem cái sọt chuyển vào thương cố, đồng thời chuẩn bị đem hàng hóa để vào trong trấn trên mạng lưới tiêu thụ lạc. Toàn bộ giao dịch quá trình ngay ngắn trật tự, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào hoặc tranh chấp, khiến cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Trần Quang Minh thừa dịp thời gian này, đã sớm âm thầm đem cái sọt số lượng đếm xong, vừa vặn 400 cái, cho nên mỗi cái sọt giá tiền là 5 mao. Đã vậy còn quá thấp. Trần Quang Minh nheo lại mắt. Cái này cái sọt cũng không dễ làm, người bình thường một ngày chỉ có thể làm một cái, chỉ có số ít người một ngày mới có thể làm đến hai cái, cho nên cái này mỗi người kiếm thật sự thiếu. Một ngày tối đa cũng liền kiếm lời cái một khối tiền. So ra trong thôn tím nhóm giúp làm quần áo, liền xem như làm nhi đồng quần yếm đều có 3 khối tiền làm quần áo mà nói một ngày càng là có thể kiếm lời 5 khối. Đương nhiên, cái này cũng có giá bán sỉ cùng cung tiêu xã ép giá quan hệ. Dù sao cung tiêu xã đại biểu cho hợp pháp, những thứ khác chính là đầu cơ trục lợi. Bình thường hàng hóa bán cho cung tiêu xã giá tiền là thấp nhất, nhưng cái này cũng là người bình thường có thể tiếp xúc được đơn giản nhất đường tắt, đặc biệt là đại lượng xuất hàng tình huống phía dưới, đen sinh cùng cho sinh cũng không phải bình thường thôn dân có thể tiếp xúc được. Hắn cảm giác nếu như chính mình có thể tìm tới môn lộ mà nói, bán giá cả tuyệt đối so với 5 mao nhiều hơn rất nhiều, quay đầu hắn cảm giác mình có thể thử tìm xem phương pháp. Cái sọt vốn là cũng là sinh hoạt nhu yếu phẩm, chắc chắn không lo bán. Khổ cực các ngươi chờ lâu như vậy. Thôn cán bộ ngượng ngùng nói, kết còn lại 8 khối tiền. Trần Quang Minh tiếp nhận tiền, Phan đại ca không cần khách khí như thế. Chỉ là lái máy kéo vận chuyển hàng, bỏ đi tiền xăng đều có thể kiếm lời 15 khối, tiền này đều so ra mà vượt đi trên núi bán một ngày hàng, chính xác kiếm không tệ. Khó trách đều nói ở niên đại này, chỉ cần có một chiếc máy kéo, làm đều có thể kiếm tiền. Chương 153, lại muốn kiếm nhiều tiền, 6000 chữ, 2, chương 153, lại muốn kiếm nhiều tiền, 6000 chữ, 2, còn có cái này 5 mao, là mua bánh bao tiền. Phan đại ca lại nói, hắn không muốn chiếm Trần Quang Minh tiện nghi. Trần Quang Minh thấy vậy cũng thu, không cần thiết cùng đối phương khách khí những thứ này. Các nơi lý hảo sau, Trần Quang Minh lái máy kéo trở về. Chờ bọn hắn trở lại thôn thời điểm cũng đã hơn 2 giờ chiều. Người trong thôn nhìn thấy bọn hắn trở về đều thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thời gian còn có chút sớm, Trần Quang Minh cũng đi theo tiến vào thôn. Chúc hạ thôn cơ hồ mọi nhà đều đang làm cái sọt. Mỗi người kiếm lời 5 mao một khối, người một nhà đều thu vào cũng rất tốt. Cùng Trần Quang Minh để cho người trong thôn làm bằng da cúc áo hình thức không sai biệt lắm. Thôn trưởng hỏi thăm trên đường tình huống. Biết hết thảy đều thuận lợi sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm trước kia gặp phải cung tiêu xã tìm vấn đề tình huống cũng không phải không có. Lần này ngược lại là thuận lợi ngoài ý liệu. Loại tình huống này, trong thôn đại gia liền có thể đổi công việc, tận lực làm nhiều chút cái sọt đi ra, để cho máy kéo một chuyến kéo qua còn có thể tiết kiệm một chút lộ phí. Mặc dù thuê máy kéo giá cả muốn 18 khối, nhưng cũng có thể vì bọn hắn đã giảm bớt đi đem cái sọt đưa đến trấn trên thời gian, để cho bọn hắn có thể làm nhiều chút cái sọt. Thôn trưởng, hôm nay muốn không để ta mang một nhóm cái sọt đi. Nhưng vào lúc này, Trần Quang Minh bỗng nhiên dò hỏi. Nghe được hắn lời nói, thôn trưởng sửng sốt một chút, không có lý giải hắn ý tứ. Ngươi nói là lại cho một chuyến? Phan đại ca mở miệng, bây giờ hơn 2 giờ chiều, ngược lại là còn có thể lại cho một chuyến. Nhưng đưa xong cái sọt trở về, không sai biệt lắm đã hơn 7 giờ, thời gian có chút trễ. Chỉ cần vẫn là không cần thiết. Sáng mai thời điểm, đem cái sọt một lần lôi đi là được rồi. Bây giờ lại cho một lần, không phải còn phải lại trả hơn một lần thuê xe phí. Chúng ta vốn là muốn đi ngang qua trên trấn. Trần Quang Minh cười nói. Đương nhiên, hắn nói trấn cũng không phải Cao Lâu trấn, mà là Mã Tự trấn. Chính các ngươi tiện đường đưa. Thôn trưởng chần chờ. Đúng vậy a. Tiện đường ta có thể chỉ lấy 10 đồng tiền. Trần Quang Minh đáp. Thôn trưởng mắt nhìn bạn, cảm giác không đáng tin cậy. Hắn không xác định đối phương có thể hay không đem cái sọt bán được cung tiêu xã đi. Nếu như đối phương trực tiếp mở lấy khe kéo kéo cơ cái sọt chạy, bọn hắn đi nơi nào tìm người? Việc này nghe xong liền không quá đáng tin cậy. Trần Quang Minh nhìn ngay lập tức ra bọn hắn đang suy nghĩ gì. Thôn trưởng yên tâm, ta có thể trực tiếp trước tiên đem tiền trả cho ngươi. Ngươi trả trước tiền. Thôn trưởng con mắt lấp lóe. Là, ngươi có thể coi là trực tiếp đem cái sọt bán cho ta, ta lại chính mình đi cung tiêu xã bán, liền tạm thời cho là kiếm lời 10 đồng tiền trung gian phí. Như vậy các ngươi cũng không cần cực khổ lại đi bán hàng, ta cũng không cần cực khổ nữa chạy tới chạy lui, các ngươi nhận được tiền còn một phần đều không thiếu. Trần Quang Minh cười nói. Đề nghị của hắn đối với thôn trưởng bọn người chính xác vô cùng có lực hấp dẫn. liền giống như Trần Quang Minh nói, bọn hắn căn bản là không có thiệt hại, ngược lại có thể thiếu giao 8 khối tiền trở về lộ phí, cũng có thể lập tức liền lấy đến tiền. Thôn trưởng cùng các cán bộ thương lượng, ta cảm giác có thể. Thôn trưởng đạo, các cán bộ cũng nhao nhao gật đầu, dạng này còn tiết kiệm thì giờ bất lo. Chỉ có Phản Túi đầu suy tư, hắn đã nghĩ tới Trần Quang Minh dọc theo đường đi biểu hiện, cảm giác không có đơn giản như vậy. Nhưng chuyện này chính xác đối với trong thôn hữu ích, hắn nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Đi, liền theo ngươi nói xử lý. Thôn trưởng đạo. Sau đó, hắn cùng các cán bộ tiến đến đem các thôn dân làm xong cái sọt thu thập lại, cùng một chỗ chọn đến máy kéo bên cạnh, Trần Quang Minh ở đây thu cái sọt. Tổng cộng là 200 cái sọt. Tiền chờ một chút, chờ ta các minh đệ trở về. Trần Quang Minh nói. Thôn trưởng gật gật đầu, biết Trần Quang Minh là lập tức không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy, đây là tại bọn hắn trên địa đầu, bọn hắn cũng không sợ đối phương chạy. Cũng không lâu lắm, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người liền chọn cái sọt trở về. Nhìn thấy Trần Quang Minh đã đợi lấy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay như thế nào? Trần Quang Minh tiến lên, cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Còn có A Ngũ, bán vậy mà so với chúng ta còn nhanh. Dư Bình nhịn không được nói. Trần Quang Minh nghe không có chút nào ngoài ý muốn. A Ngũ năng lực ở kiếp trước thời điểm liền đã đi qua nghiệm chứng. A, người ban ngày không phải hỗ trợ tiễn đưa cái sọt sao? Làm sao còn có nhiều như vậy cái sọt? Lâm Hiểu đống nhiên nghi ngờ nói. Một nhóm kia đã đưa, cái này một nhóm là ta thu. Trần Quang Minh thấp giọng giảng giải, để cho đại gia trước tiên đem tiền góp một góp. 200 cái sọt tổng cộng 100 khối tiền, hắn trực tiếp giao cho thôn trưởng. Tốt tốt tốt. Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy cũng là cười. Trực tiếp không ra thôn liền kiếm được tiền, cái này có thể quá tốt rồi. Chờ đem tiền đều thanh toán sau, Trần Quang Minh để cho tất cả mọi người lên xe, mở lấy máy kéo cộc 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 rời đi Trúc Hạ thôn hướng về trấn trên phương hướng lái đi. Quang Minh, ngươi đây là dự định đầu cơ trục lợi cái sọt? Háo tử hỏi thăm. Đúng vậy a, bán một chút nhìn, tóm lại sẽ không thua thiệt. Trần Quang Minh cười nói. Đại gia nghe phản ứng đầu tiên chính là nhất định có thể thành. Cũng không biết Trần Quang Minh lần này có thể từ trong đó kiếm được bao nhiêu tiền. Trần Quang Thắng nhưng là há to miệng. Hắn vừa mới còn thật sự ngây thơ cho là Trần Quang Minh liền kiếm lời cái lộ phí. Hiện tại xem ra, tựa hồ không phải chuyện như vậy a. Hơn một tiếng sau, máy kéo lái về trên trấn. Bây giờ lúc này, đã không có kê tra đội người canh chừng. Hắn liền một đường lái đến nông cơ trạm. Bây giờ nên gọi là nông sản phẩm phụ trạm thu hồi. Trần Quang Minh vẫn là giống như trước đó trước tiên đem mua lại hàng bán. Các ngươi những thứ này cái sọt cũng dự định bán. Thái Đầu Ca từ lúc bắt đầu liền chú ý tới nhiều như vậy cái sọt. Chính xác dự định bán. Thái Đầu Ca ngươi xem trước tiên ra cái giá. Trần Quang Minh cười nói. Thái Đầu Ca do dự, hắn còn không có làm qua cái sọt sinh ý, bất quá cái sọt kỳ thực vẫn rất bán chạy, xem như thường ngày thường xuyên dùng đến công cụ, kéo đến địa phương khác đi, giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Đợi một chút, ta đi gọi điện thoại. Thái Đầu Ca mở miệng. Nơi này cái sọt xem xét liền có trên 100 cái, không phải bút số lượng nhỏ. Trần Quang Minh gật gật đầu. Hắn kỳ thực là muốn trực tiếp tìm Hồ Tứ ra hỏi một chút giá cả. Bất quá, Thái Đầu Ca ở đây nếu như có thể dùng không sai biệt lắm giá cả thu mà nói, hắn trực tiếp bán cho Thái Đầu Ca còn có thể càng dùng ít sức, không cần nhiều hơn nữa một chút giằng co. Không đầy một lát, Thái Đầu Ca trở về. Cái này cái sọt một cái tính ngươi 8 mao như thế nào? Hắn dò hỏi. Mới 8 mao. Qua tập A. Trần Quang Minh lắc đầu, cung tiêu xã một cái sọt cũng không chỉ nhiều như vậy. Ngươi cũng biết đó là cung tiêu xã, bên ngoài chắc chắn bán không bên trên cái giá này, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, khẳng định muốn hạ giá, bán cái một khối hai không tệ. Làm sao có thể kém nhiều như vậy? Còn kém nhiều như vậy? Chúng ta cũng là lão giao tình, lấy cái trung gian giá cả một khối tiền như thế nào? Cuối cùng, hai người nói xong giá cả, liền một khối tiền thu. Trần Quang Minh một cái sọt 5 mao tiền thu, chuyển tay cũng kiếm lời 5 mao tiền. Thái Đầu Ca hẳn là cũng có thể kiếm lời 5 mao. Đối với cái giá tiền này, song phương đều tính toán hài lòng. Trần Quang Minh cũng không thể không cảm khái, thời đại này vẫn là nắm giữ con đường kiếm lợi nhiều nhất, những thôn dân kia tân tân khổ khổ làm một ngày liền kiếm lời như vậy điểm. Nhưng mà bọn hắn xoay tay một cái, kiếm so các thôn dân nhiều. Cái này cũng là Trần Quang Minh cố gắng như vậy cũng muốn mở rộng đường dây nguyên nhân chủ yếu, bằng không thì hắn chỉ có thể một mực làm cung tiêu mạng lưới tầng thấp nhất. Song phương bàn luận tốt giá cả, những thứ này cái sọt bị dơ lên tiếp. 200 cái sọt bán 200 khối, Trần Quang Minh sạch kiếm lời 100 khối. Cái này còn không có coi như hắn thu cái kia 10 đồng tiền lộ phí, coi như trừ đi tiền xăng, đều có thể kiếm lời không thiếu, cộng lại chuyến này kiếm lời hơn 100. Nếu như ngày mai hắn có thể thu đến 400 cái sọt mà nói, một ngày liền có thể kiếm lời 200 khối, 5 ngày liền có thể kiếm lời 1000 khối, suy nghĩ một chút chính hắn đều kinh ngạc đến. Quả nhiên tân tân khổ khổ chọn hàng đi bán, hoàn toàn không sánh được tìm được một cái phương pháp hung hăng kiếm được tiền một đợt, một ngày đều có thể bù đắp được chọn hàng bán nửa tháng. Đây mới là máy kéo chính xác mở ra phương thức. Thời điểm trước kia, có hàng cũng là mọi người chọn đi bán. Bây giờ có máy kéo, chỉ cần máy kéo có thể mở ra cửa ra vào, một mình hắn liền có thể làm đến trước đó mười mấy cá nhân tài năng làm được sự tình. Trên đường, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Mặc dù không biết Trần Quang Minh đến cùng kiếm bao nhiêu, nhưng bọn hắn ngờ tới một chút, cái này một xe cái sọt ít nhất có thể kiếm lời 50, hơn nữa còn không chi phí cái gì tình. Cái này máy kéo cũng quá kiếm tiền. Đúng vậy a, chỉ là giúp đỡ vận chuyển hàng một ngày đều có thể kiếm lời mười mấy khối. Đại gia thấp giọng nghị luận, toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng muốn như thế nào mới có thể mua một chiếc máy kéo. Bây giờ Trần Quang Minh lại đi ở phía trước, bọn hắn nhất định phải mau chóng đuổi kịp, bằng không thì chỉ có thể bị quăng càng xa. Nhưng muốn mua chiếc máy kéo quá khó khăn, cũng không phải không có cơ hội. Trần Quang Minh nghe sau đạo. Tiếp theo trong một đoạn thời gian, ngoại trừ nông cơ trạm giải tán, công xã cũng biết chuyển hướng thôn ủy hội, rất nhiều đại đội sản xuất cũng đều sẽ giải tán. Là hắn biết không ít đại đội sản xuất là có máy kéo. Loại tình huống này liền có thể nghĩ biện pháp đem máy kéo mua về rồi. Thật sự, đại gia nhãn tình sáng lên. Trần Quang Minh cũng không có đem lời nói đầy, liền nói chính mình sẽ nghĩ biện pháp. Bây giờ liền hắn một chiếc máy kéo, những người khác nhất định sẽ chậm rãi tụt lại phía sau. Có khả năng, hắn cũng nghĩ kéo các minh đệ một cái. Mọi người cùng nhau kiếm tiền là tốt nhất, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bây giờ gần chỗ đi một chút còn tốt, bây giờ loại thời điểm này cũng không thích hợp đi quá xa chỗ. Nhưng 2 năm sau thị trường liền sẽ hoàn toàn thả ra, đến lúc đó khẳng định muốn chạy chỗ xa hơn, hắn chắc chắn cần người giúp đỡ, thì càng muốn kéo mọi người một thanh. Các ngươi trong khoảng thời gian này cũng muốn nắm chặt kiếm tiền. Nếu như không kiếm được đầy đủ tiền, cũng có thể cùng một chỗ hợp nhất chiếc xe. Trần Quang Minh nói tiếp. Đại gia nhao nhao đáp ứng, lập tức đều lộ ra nhiệt tình 10 phần đứng lên. Hơn 7 giờ tối, bọn hắn trở lại trong thôn. Đại gia liền riêng phần mình trở về, Trần Quang Minh đem máy kéo lái về nhà. Hiện tại hắn đều hàng toàn bộ đều cho Thái Đầu Ca lấy đi, ngược lại là đã giảm bớt đi Lâm Vũ Khê bọn hắn thu hàng và chỉnh lý thời gian, bằng không thì cũng phải bận rộn đến cái điểm này. Đại ca, Quang Thắng ca, hôm nay khổ cực các ngươi. Đây là 5 khối tiền nhiều 2 khối tính toán hôm nay hỗ trợ tiền. Sau khi về đến nhà, Trần Quang Minh cầm tiền cho hai người. Mỗi ngày kiếm lời 5 khối tiền cái này đã cùng trong thôn làm thành áo thím nhóm một dạng, hai người cầm tiền sau đều rất cao hứng, liên tục nói không khổ cực. Quang Minh, hôm nay đây là lại kiếm tiền. Trần Phụ thấy kinh ngạc nói. Phía trước đã nói xong chuyện một ngày 3 khối, bây giờ lại cho 5 khối tiền. Hắn biết Trần Quang Minh tính tình, chính mình được chỗ tốt sau cũng sẽ không quên người bên cạnh, hôm nay chắc chắn lại kiếm được kế hoạch bên ngoài tiền. Ân, hôm nay nhận một cái bán cái so sống. Trần Quang Minh nói đơn giản một chút chính mình thu cái sọt đi bán sự tình. Thế này kiếm tiền đúng là dễ dàng, nằm đều có thể kiếm lời. Nhưng mà không có máy kéo hòa Thái Đầu Ca phương pháp, lại thực hiện không được. Chỉ nói là, đáng đợi hắn kiếm tiền. Trần Phụ nghe hơi xúc động, nghĩ đến phía trước cùng một chỗ chọn đường đỏ cùng củ khoai đi bán sự tình. Bây giờ Trần Quang Minh dựa vào máy kéo toàn bộ làm xong. Hắn thay vào đến đường đỏ cùng củ khoai suy nghĩ, cũng cảm giác một chuyến kiếm chắc chắn sẽ không thiếu, cái này máy kéo mua thật sự quá đáng giá. Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy vui mừng, con út thật là càng ngày càng có bản lĩnh. Một bữa cơm sau, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê trở về trong nhà mình. Hắn lại đem kỹ lưỡng hơn quá trình nói một lần, nghe được một ngày có thể kiếm lời nhiều như vậy thời điểm, Lâm Vũ Khê đều sợ ngây người, nhưng mà này còn là cái lâu dài sống. Chương 154, hàng thu không qua tới, 1, chương 154, hàng thu không qua tới. Một ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Trần Quang Minh liền mang theo đại gia xuất phát. Hôm qua kiếm lời một số lớn sau, hắn hôm nay tự nhiên hy vọng kiếm được càng nhiều. Những người khác cũng đều bị Trần Quang Minh ngày hôm qua lời nói khơi dậy đấu trí, đều nín nhiệt tình, muốn tại Trần Quang Minh nói cơ hội kia đến phía trước góp đủ tiền. Máy kéo cộc 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 đi tới, một đường vô cùng thuận lợi đi tới Trúc Hạ thôn. Trần Quang Minh để cho đại gia đi trước trên núi bán hàng, sau đó hắn để cho Trần Quang Thắng ở máy kéo bên cạnh trông coi, chính mình cùng đại ca đi Trúc thôn. Nhìn thấy Trần Quang Minh thời điểm, những thôn dân này cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua bọn hắn chỉ lo lắng Trần Quang Minh thu hàng sau có thể hay không bán đi chuyện. Bây giờ nhìn thấy Trần Quang Minh, bọn hắn toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua cái sọt toàn bộ đều bán đi. Thôn trưởng cười hỏi. Ân, bán mất. Thôn trưởng các ngươi ở đây cũng chuẩn bị một chút, chừng 2 giờ ta tới thu. Trần Quang Minh mở miệng. Đi. Thôn trưởng tinh thần chấn động. Trần Quang Minh bây giờ trực tiếp tới thôn thu cái sọt, cho bọn hắn cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian, đối với toàn thôn chắc chắn là hữu ích. Giải quyết nỗi lo về sau, bọn hắn cũng có thể toàn lực làm cái sọt. Trần Quang Minh cùng thôn trưởng đã nói sau, mang theo đại ca về tới máy kéo bên cạnh. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng ngay ở chỗ này chờ lấy. Trần Quang Minh mang theo lái máy kéo quay đầu liền hướng một cái khác thôn đi. Ở đây cũng không chỉ có cái này một cái chế tác cái sọt thôn, hắn tính toán lại đi chung quanh thôn dạo chơi, xem có hay không khác làm cái sọt thôn. Bọn hắn rất nhanh thì đến một thôn khác. Các thôn dân nghe được máy kéo âm thanh, cũng nhịn không được đi ra nhìn. Lúc này ở trên xe cũng không thiếu tiểu thương phẩm vật dụng hàng ngày cùng quần áo. Trần Quang Minh liền đem máy kéo một bên cạnh đấu thả xuống bắt đầu bán đồ vật, hắn tính toán bên cạnh bán hàng. Vừa đánh nghe trong thôn có người hay không làm cái sọt, hắn lập tức liền gào to lên. Các thôn dân nghe xong hắn gào to, nhao nhao sẽ tới. Vị lao bản này, những vật này bán không? Giá cả như thế nào? Một cái trung niên phụ nữ tò mò hỏi, còn quan sát một cái máy kéo. Giống như là Trần Quang Minh trực tiếp như vậy lái máy kéo ra bán hàng thật sự rất ít gặp, đương nhiên ngay cả chọn người bán hàng rong cũng không phải tùy thời đều có tới. Trần Quang Minh cười nói, giá cả vừa phải, cũng là thực dụng đồ tốt, những thứ này cúc áo 6 phần, dây buộc tóc 7 phần, nhi đồng quần yếm 8 bao. Cái giá tiền này so sánh khác người bán hàng rong cũng chính xác không đắt lắm, còn có thể giảm bớt trên chấn phần lớn thời gian, rất nhiều thôn dân nhịn không được đem mua hết. Mấy cái trẻ tuổi phụ nữ bắt đầu chọn, có người cầm quần áo lên tinh tế nhìn xem chất lượng, cũng có người đối với gói kim chỉ biểu hiện ra hứng thú. Trần Quang Minh thừa cơ cùng các thôn dân nhắc tới tình huống trong thôn, các người nơi này có người làm cái sọt sao? Ta dự định thu chút cái sọt. Người muốn thu cái sọt? Một vị phụ nhân đống nhiên mở miệng, bán thế nào? Trong nhà nàng liền thường xuyên có làm cái sọt tới chợ cấp gia dụng, lúc bình thường không có việc gì liền sẽ làm một điểm, tiếp đó giữ lại chính mình dùng hoặc bán cho người trong thôn. 5 mao một cái sọt, có bao nhiêu ta liền thu bao nhiêu. Trần Quang Minh báo giá cả. Nghe xong hắn lời nói, phụ nữ trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này cái sọt trong thôn vốn là bán không bên trên giá cả bao nhiêu, 5 mao một cái đối bọn hắn tới nói cũng là giá cao, hơn nữa bán cho trước mắt người bán hàng dòng tiện lợi a. Phụ nhân lập tức nói, ngươi chờ một chút, ta đi về hỏi một chút. Trần Quang Minh gật gật đầu. Lúc này, những thôn dân khác cũng bắt đầu nghị luận. Bọn hắn đều không nghĩ đến, cái này người bán hàng rong vậy mà nguyện ý thu cái sọt. Hơn nữa còn là có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Thật sự nói đến, thôn bọn họ bên trong nhưng có không ít người sẽ làm cái sọt. Coi như sẽ không làm cái sọt, cũng có thể hoặc ra. Người bán hàng rong, ngươi là dự định trường kỳ thu. Có thôn dân nhịn không được hỏi thăm. Ân, trường kỳ thu. Các ngươi không cần lo lắng cái sọt làm bán cũng được. Trần Quang Minh nhìn ra những thôn dân này lo lắng, bảo đảm nói. Ta cũng biết trong thôn có người làm cái sọt, ngay tại đầu thôn ở đây. Lại có thôn dân nói. Có thể mang ta đi xem sao? Trần Quang Minh hỏi. Thôn dân sảng khoái đáp ứng. Chỉ chốc lát sau liền dẫn đường đi tiến vào đầu thôn một gia đình. Hắn gõ phía sau cửa, một người lao hán mở cửa. Trần Quang Minh nhìn về phía trong sân, thấy lẻ tẻ bày ra tại bên cạnh giỏ trúc cùng trúc chế vật nhỏ, còn có một vị lão nhân đang ngồi ở trước nhà ngưỡng cửa, bệnh cái sọt, một đôi tay linh xảo qua lại nhánh trúc ở giữa, động tác rất nhuần nhuyễn. Đây chính là chúng ta ở đây làm cái sọt người. Thôn dân giới thiệu nói. Lão nhân ngẩng đầu nhìn đến Trần Quang Minh, gật đầu một cái, người trẻ tuổi, ngươi là dự định tới mua cái sọt? Ân, ta là nghĩ nhiều hiểu tình huống một chút, xem có thể hay không tiến hành hợp tác. Trần Quang Minh giải thích nói, các ngươi một ngày đại khái có thể làm bao nhiêu cái? Lão nhân nói, mùa màng này tương đối bận rộn, mỗi ngày cũng liền 3-4 a. Cái tốc độ này tại Trần Quang Minh xem ra đã rất nhanh. Những cái kia thuần thục thợ đan tre nữa một ngày cũng liền làm 2 cái sọt mà thôi. Bất quá hắn vừa mới chính xác cũng nhìn thấy lão nhân động tác, chính xác so với bình thường làm cái sọt thợ đan tre nữa phải nhanh rất nhiều. Chúng ta nếu như hợp tác, ta có thể 5 mao tiền một cái thu các ngươi cái sọt. Trần Quang Minh nghiêm túc nói, như vậy các ngươi cũng không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề, chỉ cần chuyên tâm làm tốt chất lượng là được. Lão nhân sửng sốt một chút, sau khi phản ứng có chút kinh hỉ, chúng ta tự nhiên cũng nghĩ có người hỗ trợ bán, nếu như ngươi nguyện ý thu vậy dĩ nhiên tốt. Bình thường cái đôi này ở chỗ này, làm ra cái sọt rất khó bán đi, đều phải con cái nhóm tới chợ giúp cùng một chỗ kéo đi xa một chút thôi bán. Bây giờ trước mặt người bán hàng do nguyện ý thu, thật sự bớt đi bọn hắn rất nhiều phiền phức. Trong viện tử này những thứ này ngươi cũng thu. Ân, đều thu. Các ngươi đem cái sọt lý một chút đi, khác giỏ trúc tử chúng ta cũng muốn, chính là giá cả chắc chắn không thấp thiếu, chỉ có thể coi là một mao một cái, lớn tính toán 2 mao. Lão nhân nghe xong Trần Quang Minh lời nói, trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi, nhanh chóng gọi người nhà hỗ trợ chỉnh lý trong viện hàng đồ tre. Các người đem cái sọt phân loại, tốt phóng một đống, những thứ khác rổ phóng một bên khác, ta bên này hảo kiểm kê. Trần Quang Minh vừa nói, vừa lấy ra máy vi tính sách tay, bút ký, bắt đầu ghi chép số lượng cùng chủng loại. Mấy cái thôn dân cũng gia nhập vào, có người hỗ trợ vận chuyển, có người phụ trách kiểm kê, người trong thôn trên cơ bản cũng là có quan hệ thân thích. Lão nhân ra thê tử từ trong nhà lấy ra mấy cái giỏ trúc, cẩn thận từng ly từng tí ôm hướng đi xa xa máy kéo, chỉ sợ không cẩn thận đem đồ vật làm hư. Nhóm này hảo cái sọt chất lượng không tệ, ta theo 5 mao tiền một cái thu mua. Trần Quang Minh đối với lão nhân nói, những thứ này giỏ trúc mặc dù giá cả thấp một chút, nhưng cũng có thể thu. Nhìn thấy lão nhân đồng ý, hắn bắt đầu kiểm kê. Các thôn dân nhìn thấy người bán hàng rong thật sự dự định thu, nhao nhao lộ ra nụ cười. Nguyên bản đối với người xa lạ hoài nghi chậm rãi chuyển thành tín nhiệm, cảm giác thật sự. Không nóng nảy, trước tiên đem số lượng xác minh tinh tưởng lại chứa lên xe. Trần Quang Minh đối với đại ca cùng Trần Quang Thắng dặn dò, còn phải đợi những người khác tiến đưa cái sọt tới. Lão nhân cùng thê tử bận rộn một hồi, đem trong viện vật phẩm chia xong loại, tiếp đó đều đến giúp máy kéo bên cạnh. Trần Quang Minh một bên đến một bên cạnh ghi chép. Trong thôn thức số người cũng tại cùng một chỗ đến. Đi qua thống kê, hết thảy có hơn 40 cái sọt phù hợp tiêu chuẩn, còn có hơn 20 cái tạp vật lớn nhỏ không đều giỏ trúc cùng món nhỏ. Nhóm đồ này ta đều thu. Trần Quang Minh xác nhận sau tại chỗ trả tiền. Tổng cộng 28 khối tiền. Hai cái lão nhân cầm tới tiền sau đều lộ ra rất kích động, không ngừng nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi à, lần này chúng ta làm cái sọt không cần sổ bán. Trần Quang Minh cười nói, về sau các ngươi có bao nhiêu làm xong đều để trước lấy, ta sẽ bồi thường cho thu mua. Hắn cũng có thể kiếm lời hơn 20 khối. Đơn giản như vậy liền kiếm lời nhiều như vậy, hắn cũng rất hưng phấn. Tốt tốt tốt. Hai cái lao nhân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trần Quang Thắng cùng đại ca đem sửa sang lại cái sọt từng cái cẩn thận mang lên máy kéo sau đấu, dùng dây thừng buộc chặt cố định lại, để phòng vận chuyển trên đường giải rác. Ngay lúc này, trước đây phụ nhân cũng bay về rồi. Nàng trực tiếp kéo nghiêm xe cái sọt tới, tổng cộng có chừng 20 cái. Nguyên bản nàng chỉ là muốn hỏi một chút trong nhà ý kiến, nhưng mà người trong nhà còn có chút không tin, nghĩ trước tới xem. Đến nửa đường thời điểm, trong nhà tiểu tử liền chạy về tới nói lên đối phương đang tại thu cửa thôn A công cái sọt sự tình. Các nàng nhìn thấy người bán hàng rong vậy mà thật sự thu, lập tức cũng có chút cấp bách. Ai biết đối phương thu nhiều như vậy cái sọt sau có thể hay không liền không thu. Loại này lập tức là có thể đem cái sọt đều bán đi cơ hội, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ, bởi vậy bọn hắn lập tức liền trở về dùng xe ba gác đem cái sọt kéo qua. "Đều tại các ngươi, nói cái gì xem trước một chút." Phụ nhân vội la lên. Ta cũng không biết đối phương là thật sự thu à, bất quá đối phương nói có bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, chắc chắn sẽ không thu liền đi, không nên gấp. Bọn hắn gắng sức đuổi theo đi qua, nhìn thấy người bán hàng rong còn tại lúc tờ phảo, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm còn có thu hay không. Trần Quang Minh tự nhiên muốn thu. Tổng cộng 23 cái sọt, Trần Quang Minh trực tiếp trả tiền. 11 khối rơi mau tới tay, phụ nhân trên mặt cười nở hoa. Người bán hàng rong, ngươi còn thu cái sọt à? Nàng mở miệng dò hỏi. Trần Quang Minh gật gật đầu, "Ừm, 2 ngày sau ta sẽ đến một chuyến." "Vậy được, có lời này của ngươi chúng ta liền yên tâm làm." Phụ nhân thở phào. Giải quyết nguồn tiêu thụ vấn đề, cái kia người cả nhà cũng không cần làm khác, chỉ cần ở trong nhà làm cái sọt là được rồi, khác việc nào có làm cái sọt kiếm tiền. Vốn chỉ là phụ cấp gia dụng tay nghề, bây giờ cũng có thể dùng để nghề nghiệp. Nhìn thấy Trần Quang Minh đại thủ bút mà thu mua lấy một cái sọt lại một cái sọt, các thôn dân nhao nhao xuống lại, trong mắt tràn đầy hâm mộ, cũng có chút mong đợi. Cái này người bán hàng rong thế nhưng là đại thủ bút ta, vậy mà nguyện ý ra giá thu cái sọt, như vậy chúng ta tựa hồ cũng có thể chuyển tay làm cái sọt. Một người trung niên hán tử cảm thán nói, trên mặt lộ ra ý động biểu lộ. Trước đó bọn hắn tập thể thì có một thợ đan tre nữa sinh sản điểm. Hắn tự nhiên cũng là sẽ làm cái sọt. Chỉ là làm cái sọt không biết bán thế nào, liền đi làm việc vặt. Nếu như có thể trong nhà làm cái sọt kiếm tiền, hắn cũng không muốn đi làm việc. Đúng vậy à, lần này tốt, chúng ta làm gì đó cuối cùng có thể bán tốt giá tiền, rốt cuộc không cần lo lắng nguồn tiêu thụ. Bên cạnh một cái phụ nữ nói tiếp đi. Mấy người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ nghị luận lên, chỉ cần học được bệnh cái sọt liền có thể dựa vào kiếm tiền, không bằng chúng ta cũng học một ít. Ta nghe nói chế tác không khó, chính là lúc bắt đầu xúc cảm không thuần thục, luyện từ từ liền tốt. Một cái hơi hiểu chút thủ công phụ nữ nói, bây giờ có việc làm, ta cảm giác chính xác có thể học. Mặc dù trước mắt người bán hàng rong lời không thể tin hoàn toàn, nhưng bọn hắn cũng có thể trước tiên học làm, cũng sẽ không có tổn thất gì. Nếu như đối phương thật sự thường xuyên đến thu mà nói, vậy thì kiếm lợi lớn. Các thôn dân lẫn nhau trao đổi ánh mắt, rất nhanh ở trong lòng làm ra quyết định, có chút còn đi tới hướng lao thợ thủ công tỉnh giáo, a công, ngươi có thể hay không dạy chúng ta những thứ này sẽ không làm. Mọi người cùng nhau làm công, cũng tốt tăng thu nhập. Chương 154, hàng thu không qua tới, 2, chương 154, hàng thu không qua tới, 2, lão nhân nhìn xem đại gia mong đợi thần sắc, cười gật đầu, được à, ta ngược lại thật ra nguyện ý truyền thụ một chút kinh nghiệm, bây giờ làm cái sọt, so cái gì đều mạnh. Trần Quang Minh nhìn thấy bầu không khí dần dần thân thiện đứng lên, cũng tiến tới, ta bên này nhất định sẽ trợ giúp thu mua thành phẩm, đại gia chỉ cần chuyên tâm làm ra chất lượng quá cứng cái sọt, liền có thể yên tâm giao cho ta, không cần lo lắng bán không được. Hắn bây giờ hận không thể tất cả thôn dân đều có thể cùng một chỗ làm cái sọt, một cái sọt hắn có thể kiếm lời 5 mao, 100 cái sọt chính là 50 khối. Thứ này cũng ngang với tất cả mọi người đều đang giúp hắn đi làm, hắn chẳng khác nào lại tại cái thôn này mở một cái sọt tác phường một dạng, còn không cần hắn lo lắng cái gì. Bây giờ, hắn đều có chút muốn trở về thỉnh 10 dặm 8 hương người làm cái sọt, bất quá hai cái địa phương tình huống không giống nhau, cũng không thể hoàn toàn áp dụng. Các thôn dân nghe đều liên tục gật đầu. Trần Quang Minh lại là một fan cam đoan, nhìn thấy không có người có làm xong cái sọt, cũng không có người nào mua tiểu thương phẩm sau, mở lấy máy kéo hướng xuống một cái thôn đi. Đến nơi này, hắn lại lặp lại trước đây thao tác. Cái này 10 dặm 8 hương còn nhiều cây trúc, ở đây bản thân cũng có làm thợ đan tre nữa truyền thống, trước đó đội sản xuất đều có sinh sản điểm, tự nhiên là có không ít thợ đan tre nữa. Chờ hắn lái máy kéo tại phụ cận sau khi vòng vo một vòng, cũng thu không sai biệt lắm 100 cái sọt, đợi đến 2 giờ thời điểm, hắn về tới trúc hạ thôn. Lúc này trúc hạ thôn thôn dân cũng đã ở chỗ này chờ, từng cái sọt cũng đều chồng chất tại trên đất trống. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới đại gia reo hò một tiếng, đến rồi đến rồi. Trần Quang Minh lái máy kéo đi qua, đối với mọi người nói, để cho đại gia đợi lâu, bây giờ chúng ta liền bắt đầu thu hàng a. Các thôn dân gật gật đầu. Bất quá nhìn thấy trên máy kéo lũy ở chung với nhau cái sọt, bọn hắn cũng là sửng sốt một chút, toàn bộ đều phản ứng lại, đối phương cái này phụ cận muốn đi thu cái sọt. Hơn nữa số lượng lại còn không thiếu. Thôn trưởng thấy meo lại mắt, cảm giác có cần thiết lại tìm đối phương nói chuyện. Hắn cũng không tin tưởng đối phương chỉ là muốn kiếm lời cái kia 10 đồng tiền lộ phí đơn giản như vậy, nếu không tại sao còn muốn cố ý lái máy kéo ra ngoài thu cái sọt. Rõ ràng, đối phương từ hắn ở đây thu cái sọt sau, chắc chắn không phải đưa đến cung tiêu xã nơi đó, nhất định là kéo đến địa phương khác đi bán. Trần Quang Minh từ máy kéo xuống, gọi đại gia thu cái sọt. Lúc này thôn trưởng cùng Phan đặc cán bộ đi tới, cười hỏi tới những thứ này cái sọt sự tình, hỏi hắn như thế nào thu nhiều như vậy cái sọt. Người đây là còn nghĩ từ những thôn khác cũng kiếm lời chút phí chuyên trở. Hắn cười hỏi. Trần Quang Minh biết đối phương muốn nói gì, trực tiếp thẳng thắn nói, hôm qua ta cũng không biết gì tình huống, tự nhiên là dự định chỉ kiếm lời cái lộ phí. Bất quá sau khi trở về, ta hỏi thăm một chút khác trên trấn cung tiêu xã cái sọt giá cả, so bên này trấn trên cung tiêu xã muốn đắt một chút. Nghe được hắn lời nói, thôn trưởng cùng các cán bộ đều đối xem một mắt, bọn hắn luôn cảm giác Trần Quang Minh không có nói thật, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào. Bây giờ ta tìm được mới kiếm tiền môn lộ, cái này 10 đồng tiền lộ phí tự nhiên không tính các ngươi. Trần Quang Minh lại tiếp tục nói bổ sung. Thấy hắn nói như vậy, thôn trưởng cùng các cán bộ sắc mặt đều tốt một chút. Bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ nói cái này. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thu hàng. Những thứ này cái sọt đều bị lũy cùng một chỗ, 10 cái một chồng. Này ngược lại là bớt đi rất nhiều số đếm được công phu. Trần Quang Minh cùng thôn trưởng, Phan đặc cán bộ cùng một chỗ, mang theo các thôn dân bắt đầu chia lấy cái sọt. Những thứ này cái sọt chất lượng không tệ, rắn chắc dùng bền, các ngươi làm được rất tốt. Trần Quang Minh một bên kiểm tra, một bên tán thưởng nói. Thôn trưởng cũng đứng ở một bên, nhìn xem đại gia vội vàng khí thế ngất trời. Đại ca cùng Trần Quang Thắng cũng bận rộn đứng lên, đem cái sọt từng cái mang lên máy kéo sau đấu, gấp lại chỉnh tề, buộc chặt dây thừng bảo đảm vận chuyển an toàn. Chớ nóng đội gắn xong, muốn trước kiểm kê số lượng. Trần Quang Minh nhắc nhở đại gia, số lượng chuẩn xác, ta mới có thể kết toán. Mấy vị cán bộ cũng lấy ra bút cùng mở, bắt đầu chụp phê thẩm tra đối chiếu kiểm kê. Trải qua một đoạn thời gian khẩn trương có thứ tự kiểm kê, hết thảy thu đến chỉnh tề phân loại sau hơn 200 cái sọt, còn có một số giỏ trúc chờ hạng mục phụ. Tổng cộng 236 cái hợp cách cái sọt, còn có 45 cái giỏ trúc tử. Trần Quang Minh báo bên này đếm được đến, hai bên đúng một chút số lượng. Tất cả mọi người không có ý kiến. Kết toán a. Trần Quang Minh móc ra túi tiền, cầm tiền cho thôn trưởng. Lần này hắn đi ra ngoài đã mang đủ thu hàng tiền, không chữa những người khác. Tiền hàng toàn bộ đều thanh toán sau, tất cả mọi người thở phào. Thôn trưởng đi tới vỗ bả vai của hắn một cái, ngươi cái này mua bán làm được an tâm, chúng ta đều yên tâm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Trần Quang Minh gật đầu một cái đáp ứng. Sau đó bọn hắn lại tiếp tục đem cái sọt chứa vào trên máy kéo. May mắn hắn máy kéo là nông cơ trạm dùng tương đối lớn máy kéo, thùng xe còn thêm cao hơn, những thứ này cái sọt cũng không lớn có thể lũy cùng một chỗ, mới kéo phía dưới. Nhưng cũng lũy vô cùng cao, nhất định phải dùng dây thừng cố định vừa nãy không đến mức lật ra, trừ cái đó ra còn muốn chạy ra một số người chỗ ngồi. Trần Quang Minh chỉ có thể tự thân lên. Nhìn xem hắn một chút đem cái sọt những thứ này đều lũy hảo, tất cả mọi người rất bội phục. Liên tại bọn hắn ở đây tiếp tục ra cố cái sọt thời điểm, Trần Minh Dũng mấy người cũng từ trên núi xuống, mỗi người đều chọn lấy không thiếu hàng xuống. Trần Quang Minh liền đem bọn hắn cái sọt cũng lui đi vào, những cái kia hàng liền ở lại bên trong liền tốt, đến lúc đó bán hàng thời điểm lấy thêm ra tới. Chờ hắn tất cả an bài xong, 5 người cũng đứng ở chỗ ngồi phía sau thùng xe vị trí, bây giờ loại tình huống này bọn hắn cũng chỉ có thể trước tiên đứng, còn muốn hỗ trợ đỡ một chút lui cao cái sọt, để cho cái sọt không dễ dàng nghiêng đổ. Hết thảy đều an bài thỏa đáng sau, máy kéo phát động, bắt đầu trở về mở, dọc theo con đường này Trần Quang Minh cũng cố ý hãm lại tốc độ. Chờ chừng 6 giờ thời điểm, bọn hắn mới tới trên trấn, trực tiếp liền mở đến Thái Đầu Ca nông sản phẩm phụ trạm thu hồi. Hôm nay lại kéo nhiều cái sọt như vậy. Thái Đầu Ca giật mình nói. Trần Quang Minh cười nói, như thế nào? An không vô. Nghe xong hắn lời nói, Thái Đầu Ca bất đắc dĩ gật gật đầu. Cái này, Trần Quang Minh cũng không cười được, sắc mặt nghiêm túc nói, Thái Đầu Ca, ngươi sẽ không nói thật sao? Thật sự không có cách nào thu nhiều cái sọt như vậy. Ta lừa ngươi làm cái gì? Những thứ này cái sọt quá chiếm chỗ, vận khởi tới tốn nhiều kình ngươi cũng không phải không biết, hàng quá nhiều, căn bản là không chở đi à. Thái Đầu Ca thở dài. Cái sọt chỉ có thể kéo đến trong huyện mới có thể kiếm tiền, nhưng vận chuyển lại trở thành vấn đề lớn nhất, không kéo đi cũng không tốt. Trần Quang Minh nghe xong Thái Đầu Ca, cau mày. Là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, cái sọt số lượng nhiều cố nhiên là nan đề, nhưng mấu chốt chân chính là vận chuyển cùng đường dây tiêu thụ vấn đề. Trong huyện bên kia vận chuyển hàng hóa tài nguyên có hạn, đặc biệt là loại này đại đông tây, nếu là vận không đi ra, không chỉ có chiếm chỗ, còn có thể tạo thành độc lại. Thái Đầu Ca thở dài nói, chúng ta nơi này thị trường dung lượng có hạn, rất dễ dàng độc lại. Trần Quang Minh trầm mặc một hồi, nói, như vậy đi, nhóm hàng này bây giờ cũng không chỗ kéo, ngươi trước tiên thu, ngày mai hàng chính ta nghĩ biện pháp. Nghe xong hắn lời nói, Thái Đầu Ca gật gật đầu. Sau đó bọn hắn cũng bắt đầu nhận hàng quá trình, từng cái sọt bị từ trên máy kéo chuyển xuống tới, 10 cái lũy cùng một chỗ, chờ lấy thống kê. Tổng cộng có 362 cái sọt, tăng thêm khác giỏ trúc các thứ, tổng cộng bán 412 khối tiền, Trần Quang Minh không sai biệt lắm có thể kiếm lời một nửa. 206 khối tiền kiếm vào tay, Trần Quang Minh cũng kích động một chút. Nhưng mà này còn không tính từ cấp 2 chọn người bán hàng trong nơi đó kiếm được tiền, sinh sản, thu hàng cùng bán hàng những thứ này toàn bộ tính cả, đều nhanh muốn kiếm đến 300 khối. Nhưng nghĩ tới ngày mai hàng muốn tự mình giải quyết, hắn lông mày lại nhíu lại, chuyện này cũng quá khó giải quyết, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn cũng không có nghĩ đến, một mực vô cùng đáng tin cậy Thái Đầu Ca ở đây vậy mà lại như xe bị tuột xích. Nếu như sớm hơn nghĩ đến có thể phát sinh loại tình huống này, hắn liền không đi những thôn khác thu hàng, còn nói có bao nhiêu thì thu bấy nhiêu lời nói. Bây giờ mang đá lên đập chân của mình. Quang Minh, ngày mai làm sao làm? Trần Đại Ca lo lắng nói. Hắn cũng có thể cảm nhận được, tựa hồ xảy ra chuyện. Không có việc gì, ta sẽ giải quyết. Trần Quang Minh cười nói. Tất cả mọi người trầm mặc gật gật đầu, bọn hắn cũng không nghĩ được biện pháp gì, chỉ có thể dựa vào Trần Quang Minh chính mình. Trần Quang Minh lúc này cũng đã có chút ý nghĩ. Kém nhất tình huống chính là trước tiên thu hàng, sau đó lại bán được bên này trấn trên cung tiêu xã, một cái sọt cũng có thể kiếm nhiều năm phần tiền, coi như kiếm chút khổ cực phí. Trừ cái đó ra, hắn còn có cửa hàng bách hóa phương pháp. Hắn tính toán ngày mai liền đi cửa hàng bách hóa tìm sư huynh hỏi một chút. Nếu như vẫn chưa được mà nói, vậy cũng chỉ có thể đi tìm dưới đất đen sinh cùng cho sinh, chỉ là hắn tạm thời còn không có từ trong trí nhớ tìm thấy được cần người. Máy kéo tại hơn 7 điểm lái về thôn. Thôn cái này thời gian ngắn sớm đã thành thói quen đại gia muộn trở về sự tình. Trần Quang Minh một đường rất thuận sướng đem máy kéo lái về trong nhà mình. Sau đó, hắn cho đại ca cùng Trần Quang Thắng 5 khối tiền. Các ngươi cái này 5 khối tiền chính xác dễ kiếm a. Trần Mẫu nhìn thấy một màn này sau nhịn không được mở miệng nói. Nàng cảm giác chính mình một ngày làm mệt gần chết làm việc, cũng mới kiếm lời điểm như vậy. Nương, chuyện này nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trần Quang Minh lắc đầu. Lần này hắn chẳng phải gặp phải đại vấn đề. Bất quá hắn không có ý định cùng người trong nhà nói, miễn cho bọn hắn lo lắng. Đặc biệt là Lâm Vũ Khê, bây giờ trọng yếu nhất chính là đem hải tử sinh ra. Hắn không nỡ lòng bỏ để cho con dâu lo lắng. Chương 155, Tỷ Vương Pháp chương 155, Tỷ Vương Pháp ngày thứ 2. Trần Quang Minh như thường lệ đi thu cái sọt. Lâm Hiểu bọn người còn đang vì Trần Quang Minh lo lắng. Các ngươi yên tâm đi thôi, việc này chính ta có thể giải quyết. Trần Quang Minh trấn an nói. Đi. Lâm Hiểu gật gật đầu. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cũng làm cho hắn có việc nhất định muốn cùng bọn hắn nói. Nhìn các ngươi kiểu gì đối với ta không có lòng tin đâu. Các ngươi lúc nào gặp qua ta đi qua dây xích. Trần Quang Minh tự tin nói. Đại gia lúc này mới yên tâm đi lên núi. Chờ mọi người đều rời đi, Trần Quang Minh mang theo đại ca cùng Trần Quang Thắng lái máy kéo hướng về những thôn khác phương hướng mở ra, dự định trước tiên thu một đợt cái sọt. Thôn bên cạnh, cửa thôn lão hán trong nhà đại gia đang tại làm cái sọt. Hôm qua lập tức liền kiếm lời hơn 20, để cho lão nhân già cao hứng rất lâu. Mặc dù không biết cái kia người bán hàng rong nói có bao nhiêu thu bấy nhiêu lời nói có phải thật vậy hay không, hắn đều dự định làm nhiều một chút cái sọt đi ra. Lúc này ở hắn trong sân, cũng không thiếu thôn dân tại nhìn. Đây đều là tới học làm cái sọt. Lúc này trước, làm cái sọt cơ bản đều là dùng để phụ cấp gia dụng. Làm tốt cái sọt còn muốn tốn sức xuất ra đi bán. Rất nhiều thôn dân là trướng mắt làm cái sọt cái này nghề nghiệp. Nhưng là bây giờ chuyên môn có người tới cửa tới thu cái sọt, vậy thì không đồng dạng. Mỗi ngày chỉ cần có thể kiếm được một khối tiền đã so với làm việc vặt đều tốt hơn, nghe nói chấn trên những cái kia công nhân bình thường, một ngày còn không kiếm được một khối tiền đâu. Có ý nghĩ này sau, người trong thôn trong lòng đều lửa nóng. Cốc cốc cốc. Nhưng vào lúc này, một hồi máy kéo âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. A, tại sao có thể có máy kéo âm thanh? Đúng vậy a, chẳng lẽ là ngày hôm qua người bán hàng rong lại tới? Các thôn dân cũng nhịn không được nghị luận lên. Bọn hắn chỗ này lại vô cùng, căn bản cũng không có thể có máy kéo đi qua. Một chút người trẻ tuổi lập tức ra ngoài nhìn, liền thấy ngày hôm qua người bán hàng rong lái máy kéo đến đây, lập tức tinh thần chính là chấn động. Đi hô một chút hoa thím bọn hắn. Có người tuổi trẻ đạo. Đợi đến Trần Quang Minh đem máy kéo dừng ở ngoài thôn trên đất trống, những người tuổi trẻ này cũng tại đang chờ ở đó. Người bán hàng rong, ngươi đây là tới thu cái sọt? Có người tuổi trẻ dò hỏi. Trần Quang Minh cười nói, ân, tới xem một chút. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, hôm nay sẽ đi mặt khác đường tuyến đi thông chi một đợt, làm cho những này thôn sẽ làm cái sọt thợ đan che nứa nhóm đem cái sọt làm. Tiếp đó mỗi sáng sớm thời điểm, là hắn có thể lần lượt thôn từng thu tới. Tiếp đó giữa trưa thừa dịp cha xét viên lúc nghỉ ngơi, kéo một xe đi về trước. Dạng này mỗi ngày liền có thể kéo hai xe cái sọt trở về, tiền kiếm được liền có thể gấp bội. Nhưng hôm qua thái đầu ca nơi đó không có cách nào thu quá nhiều cái sọt, một ngày không sai biệt lắm cũng chỉ có thể thu 200 cái tả hữu, hắn cũng chỉ có thể trước tiên tạm dừng kế hoạch lúc trước. Hôm nay hắn tính toán trước tiên đem những thứ này thôn cái sọt thu một chút, tiếp đó lôi kéo đi tìm phương pháp, cũng tốt để cho đối phương có cái tham khảo, nói đến tới lại càng dễ. Thật sự chính là tới thu cái sọt đó a. Đại gia tinh thần đều là chấn động. Nguyên bản lo lắng buông xuống một chút. Một chút người trẻ tuổi đội vàng trở về thông chi đem cái sọt kéo qua. Ngoại trừ Trần Quang Minh phía trước từng thu cái kia hai xe cái sọt, còn có không ít nguyên bản sẽ làm cái sọt nhân ra cũng đều bắt đầu một lần nữa làm. Những thôn dân này được tin tức cũng đều thật cao hứng. Đại gia đội vàng đều đem làm xong cái sọt kéo đến máy kéo bên cạnh. Nhiều như vậy a? Trần Quang Niên có chút bận tâm. Bọn hắn bây giờ liền bán hàng phương pháp đều không có tìm được. Yên tâm đi, hàng tốt không lo bán. Trần Quang Minh trấn an. Bây giờ thế nhưng là người bán thị trường, nếu như không phải là bởi vì còn có cha đầu cơ trục lợi, những thứ này cái sọt sớm đã bị những thương nhân kia lấy đi, hoàn toàn không tới phiên hắn. Mà bây giờ, hắn cần phải làm là làm người trung gian, liên hệ với những cái kia làm màu xám sản nghiệp thương nhân, chỉ cần biết rằng một chút trong đó cánh cửa, nhất định có thể tìm được. Máy kéo bên cạnh đã có không ít cái sọt bị kéo qua. Mặc dù số lượng không thiếu, nhưng hắn chỉ là mắt nhìn, liền phát hiện có chút cái sọt chất lượng không quá ổn, rõ ràng những cái kia thợ đàn tre nữa thời gian dài không có làm có chút lạnh nhạt. Trần Quang Minh ngồi xổm người xuống, cẩn thận ngắm nghĩa một cái sọt, ngón tay theo nhánh trúc đường vân nhẹ nhàng xẹt qua, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cầm lấy một cái sọt, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, phát hiện biên giới có chút lỏng lẻo có nhánh trúc đã nứt ra lỗ hổng. Chất lượng này có chút vấn đề a, Trần Quang Minh nói. Bên cạnh một cái nam tử trung niên nghe nói như thế, có chút không phục đi tới, người bán hàng rong, đây chính là vừa làm ra, chỉ là có chút tùng không có chuyện gì. Tùng điểm không thể được a, những thứ này cái sọt không cần bao lâu liền sẽ hư mất, đến lúc đó ai còn sẽ tới chúng ta ở đây mua cái sọt, về sau hàng bán không được, mọi người chúng ta đều phải ăn thiệt thòi. Trần Quang Minh giọng nói mang vẻ chân thật đáng tin, các ngươi nếu là nghĩ trưởng kỳ kiếm lời số tiền này, liền phải cam đoan chất lượng. Hắn nói lời này đã tính toán rất nặng, chất lượng vấn đề là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ, thiên lý chi đề, cái miệng này là tuyệt đối không thể mở. Cái kia nam tử trung niên sầm mặt lại, "Ừ, chúng ta những năm kia cũng đều là làm như thế, trước đó không có người quản, hiện tại tới, liền nói chúng ta đổ vật không tốt. Ngươi cho rằng chính mình là ai?" Bên cạnh mấy cái rõ ràng là người trong nhà cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, phụ hòa nói, "Đúng thế, nhân ra tay nghề lâu năm, các ngươi ngoại nhân biết cái gì?" Nghe nói như thế, Trần Quang Minh cũng giận tái mặt. Bây giờ cũng không phải trước đây chịu trách nhiệm cho đến khi xong, giữa chúng ta cũng muốn kể ngươi tình ta nguyện, ta đối ngươi hàng không hài lòng, vậy ta cũng sẽ không thu. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tất cả mọi người nhíu lại lông mày, có nhận đồng, cũng có mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn tự nhiên cũng biết Trần Quang Minh nói có đạo lý, nhưng mà rất nhiều người lại sẽ lo lắng cho mình làm cái sọt chất lượng sẽ tồn tại vấn đề. Trần Quang Minh không tiếp tục nói nhiều lời nhảm, ra hiệu mấy cái trẻ tuổi lực tráng thôn dân hỗ trợ đem cái sọt mã chỉnh tề, chính mình thì lấy ra bút cùng mở, dần dần kiểm kê số lượng. Hơn nữa kỹ càng ghi chép mỗi hộ nhân ra cái sọt số lượng. Mỗi khi phát hiện có chất lượng không có khả quan cái sọt, hắn đều sẽ không chút lưu tình mà chỉ ra, bên này bên cạnh bung lòng đến kịch liệt, hoặc là các ngươi một lần nữa bó chặt, hoặc là ta không thể nhận. Phía trước người kia hắn liền trực tiếp gạt ở chỗ đó. Cái này nhưng làm nam nhân bị chọc tức, nhưng Trần Quang Minh bây giờ bị thôn dân vây quanh, hắn lại căn bản không có cách nào cùng Trần Quang Minh tranh luận, liền chen đều không chen vào được. Hơn nữa, hắn phát hiện có vài thôn dân đang có ý thức che trước mặt mình, sợ mình cùng cái kia người bán hàng rong lên xung đột. Hắn lập tức cũng lấy lại tinh thần tới. Đây là sợ mình chọc phải đối phương, cái này người bán hàng rong liền không tới nơi này thu hàng, đến lúc đó tổn thất là đại gia. Cái này nhưng làm hắn tức giận hết cỡ. Trước đó hắn cũng là trông coi sản xuất tiểu đội trưởng. Hiện tại hắn nói lời vậy mà không có chút nào có tác dụng. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó. Nhưng vào lúc này, Trần Quang Minh lại xuất ra mấy cái chất lượng không hợp cách cái sọt. Trần Quang Minh ngữ khí bình thản nói, các ngươi nếu là nghĩ lâu dài làm cái này mua bán, liền phải đối với sản phẩm của mình phụ trách, hoặc bét đồ vật bán không được, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, loại vật này thu hồi đi, đối với những người khác cũng không công bằng. Lần này bị chọn lấy sai thôn dân liền trung thực rất nhiều, cũng không lo được trong lòng bất mãn, chỉ cúi đầu đáp, nói rất đúng, chúng ta sẽ chú ý cải tiến. Trần Quang Minh quay người lấy ra một cây tiểu đao, tới, ta dạy cho các ngươi mấy cái thắt nút phương pháp, so trước đó kiên cố nhiều. Công việc này không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tay nghề cùng chất lượng, chính là chúng ta dựa vào sinh tồn căn bản. Tay hắn nắm tay mà làm mẫu giảng kỹ xảo, một bên giảng giải, một bên để cho người bên cạnh bắt chước làm, những thứ này xem như chọn người bán hàng rong cơ sở công. Chính là một chút tiểu kỹ xảo, hắn cũng dạy cho qua tay ở dưới chọn người bán hàng rong. Mấy vòng kế tiếp, không thiếu thôn dân nhao nhao biểu thị học tập đến chiêu số mới. Cái này khiến bọn hắn đối với Trần Quang Minh hảo cảm tăng lên rất nhiều. Đoàn người cũng chờ gấp, lời khi trước của ta có chút nặng, nhưng nói cũng là sự thật, không phải nhằm vào ai. Trần Quang Minh lúc này ngữ khí cũng chậm lại rất nhiều, chúng ta bây giờ là mở ra thị trường cơ hội, muốn là trường kỳ ổn định sinh ý, nếu như hôm nay chất lượng không có khả quan, về sau không có người mua, cái kia tiền kiếm được liền không có. Ta mang tới đơn đặt hàng không thiếu, cũng không thể để cho người mua thất vọng, mấy cái này cái sọt có mấy cái chỗ bung lỏng, còn có vết nước, qua loa không qua. Cái kia nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nhưng nhìn thấy những thôn dân khác ánh mắt đi ra tin phục, hắn cũng không tốt lại mạnh miệng, chỉ là những mày nói, vậy được rồi, ta trở về một lần nữa làm, chính là thời gian cần trường, ngươi nhiều lắm cho chút thời gian. Không có vấn đề, ta trước tiên có thể thu những cái kia hợp cách cái sọt, không hợp cách nhất định lui về, để cho tất cả mọi người có cơ hội cải tiến. Trần Quang Minh gật đầu nói, hắn cũng cho đối phương một cái hạ bậc thang, chơi cứng không có ý nghĩa. Những thôn dân khác thấy thế, cũng nhao nhao chủ động đem chính mình chuẩn bị xong cái sọt lấy ra để cho hắn kiểm tra. Thời gian dần qua, không khí khẩn trương hòa hoãn lại, đoàn người đều ý thức được đây là một lần khó được cơ hội phát triển, cần song phương đều đối hợp tác hài lòng mới có thể cả hai cùng có lợi. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều chất lượng cao cái sọt bị chọn lựa ra chứa lên xe, mà thấp kém hàng thì bị khuyên sửa chữa lại cả. Toàn bộ thu hàng quá trình ngay ngắn trật tự, không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Người đứng xem dần dần từ hoài nghi chuyển thành khâm phục, có người lặng lẽ nói, cái này người bán hàng rong thật đáng tin cậy, chẳng những dám nói, còn có thể dạy cho chúng ta làm như thế nào việc làm tốt, nói chuyện cũng thực sự, chúng ta chính xác phải bảo đảm cái sọt chất lượng mới được. Song Vương sơ bộ có chung nhận thức, đi lên sự tình liền muốn dễ dàng nhiều. Hiện tại cái thôn này tổng cộng thu 30 cái sọt. Chỉ cần nguyên nhân vẫn là thời gian quá ngắn, rất nhiều thợ đan che nứa tay nghề đều lạnh nhạt, còn có không ít người còn tại quan sát, bởi vậy mới chỉ lấy nhiều cái sọt như vậy. Dẹp xong hàng sau, Trần Quang Minh lại tiếp tục cam đoan chính mình chắc chắn còn sẽ tới thu cái sọt, làm cho những này các thôn dân cứ làm được, đừng sợ bán không được. Đi qua lần này thu hàng, các thôn dân rõ ràng đối với hắn tín nhiệm hơn. Đã có không ít thợ đan che nứa đều biểu thị chính mình nhất định sẽ thật tốt làm cái sọt. Chờ đem hàng hóa đều chỉnh lý tốt, máy kéo nhanh chóng cách rời cái thôn này. Trên đường, Trần Quang Thắng bội phục không thôi. Vừa mới cái kia trung niên nam nhân khí thế thật sự đủ, hắn đều bị dọa. Kết quả Trần Quang Minh xử lý hoàn toàn có thành thạo điêu luyện, nên cứng rắn thời điểm liền cứng rắn, nên mềm thời điểm liền mềm. Cuối cùng vậy mà buộc đối phương nhận sai, chủ yếu yêu cầu sửa lại. Hắn cảm giác đi theo Trần Quang Minh tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Quang Minh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trần Đại Ca bỗng nhiên hỏi thăm. Bây giờ chỗ này vẫn chỉ là 30 cái sọt, nếu như nhiều hơn nữa thu mà nói, dưới tình huống bọn hắn còn không có tìm được có người thu cái sọt, quá mạo hiểm. Chúng ta đi bay Vân Giang bên cạnh. Trần Quang Minh nói. Cao ốc trên trấn cũng là có bay Vân Giang chạy xuôi mà qua, bởi vậy đồng dạng có thể mượn nhờ con sông này tiến hành hàng hóa vận chuyển, bởi vậy tồn tại không thiếu cho sinh. Những thứ này màu xám thị trường đồ vật gì đều thu, chắc cũng sẽ có người thu cái sọt mới đúng. Hắn tính toán mang theo những thứ này cái sọt đi trong trí nhớ bờ sông thị trường xem. Máy kéo chậm rãi lái rời thôn xóm, rất nhanh tới bờ sông, sau đó lại dọc theo bờ sông đi tới, chỉ cần dọc theo bờ sông đi, nhất định có thể tìm được bờ sông thị trường. Dọc theo quanh co đường núi, Trần Quang Minh lái máy kéo hướng Phi Vân Giang phương hướng đi tới, quả nhiên không bao lâu hắn đã tìm được một chỗ bờ sông tự do thành phố. Bờ sông phiên chợ mặc dù không tính lớn, nhưng bởi vì đường thủy giao thông tiện lợi, quanh năm sống động không thiếu màu xám sản nghiệp mua bán nhỏ, đủ loại hàng hóa liên tiếp, từ chợ đen vật buôn lậu tới chỗ thổ đặc sản, đều có thể ở đây tìm được người mua cùng người bán. Vậy mà thật sự tìm được địa phương. Nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, Trần Quang Thắng cùng Trần Quang Tuệ tròn khuôn mặt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Quang Minh dễ dàng như vậy đã tìm được tự do phiên chợ. Bờ sông là dễ dàng nhất vận chuyển hàng hóa. Nếu như các ngươi muốn tìm tự do phiên chợ mà nói, dọc theo bờ sông chuẩn không tệ. Trần Quang Minh cười nói. Đến. Trần Quang Minh dừng xe, đối với đại ca cùng Trần Quang Thắng nói, chúng ta trước tiên đem cái sọt tháo xuống, lại đi trong chợ đi loanh quanh nghe ngóng tình huống. Ba người hợp lực đem chọn xe cái sọt dỡ xuống xếp chồng chất chỉnh tề, lập tức hấp dẫn một chút trên thị trường chơi bời lêu lổng người chú ý, liền có người tới nghe ngóng tình huống. Những này là nhà ai? Một cái cao gầy hán tử lại gần, trong đôi mắt mang theo mấy phần thăm dò. Chúng ta là mới tới người bán hàng rong. Trần Quang Minh vững vàng trả lời, muốn tìm người tiếp nhóm hàng này, có hứng thú hợp tác sao? Cao gầy hán tử cười cười, cái sọt. Ngược lại là đồ tốt, chúng ta ở đây ngược lại là có không ít muốn cái gì người, nhưng phải xem ngươi thứ này có đáng tiền hay không. Trần Quang Minh gật đầu, chất lượng ta giữ cửa hải qua, không hợp cách kiên quyết không thu, cũng sẽ không ép giá. Hán tử đánh giá vài lần cái sọt, lại nhìn chung quanh một chút quen thuộc người nhóm, thấp giọng nói, đi theo ta. Hắn mang theo bọn hắn xuyên qua tạp nhạc quán nhỏ vị, đi tới một cái bí mật xó xỉnh, một vị nam tử trung niên đang đàm phán, trông thấy có người tới thăm khẽ gật đầu. đây là mới tới. Nam tử trung niên hỏi cao gầy hắn tử. Là cái có thể nói chuyện người, hắn có một nhóm cái sọt không tệ, ta định cho hắn giới thiệu một chút. Nam tử trung niên đến gần, nhìn một chút chất đống chỉnh tề cái sọt, tiện tay vướt ve một cái, chất lượng vẫn được, bất quá số lượng ít một chút, bọn hắn chuẩn bị làm như thế nào? Trần Quang Minh thẳng thắn nói, đây là nhóm đầu tiên thử nghiệm, chúng ta dự định mỗi ngày thu, nhiều liền kéo nhiều xe đi qua. Chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác, ta có thể bảo đảm ổn định cung ứng cùng bảo đảm chất lượng. Người kia trầm ngâm chốc lát, nói, bản địa tra xét nghiêm vô cùng, cái đồ chơi này cầm lấy nhưng phải cẩn thận một chút. Bất quá các ngươi tất nhiên dám làm, liền chứng minh thật sự có tài, ta nguyện ý cho một cơ hội, ngươi nhiều đưa chút hàng cho ta, ta xem một chút lượng tiêu thụ như thế nào, sẽ cân nhắc quyết định có phải hay không muốn lâu dài hợp tác. Chương 156, nói chuyện làm ăn chương 156, nói chuyện làm ăn phương diện chuyển vận ngươi cứ yên tâm. Chất lượng và số lượng ta đều có thể bảo chứng. Vậy bây giờ có hay không có thể nói một chút cái sọt giá tiền? Trần Quang Minh đáp lại nói. Đối phương nói tới nói lui vẫn luôn không chịu nói giá cả, rất rõ ràng là một loại thử dò xét thủ đoạn, nếu như ngươi rất xuống đối phương tiết tấu bên trong, vậy thì thật sự đối phương nói cái gì là làm cái đó, loại thời điểm này nhất định phải cường thế đánh trả trở về. Đối phương nheo lại mắt, "Ân, ngươi cảm giác nên giá bao nhiêu?" Hắn hỏi được nhẹ nhàng, ánh mắt lại tại Trần Quang Minh trên mặt dò xét. Đây là càng thêm điển hình người mua thăm dò, nhìn như đem định giá quyền cho ngươi, chính là muốn nhìn ngươi có phải hay không biết hàng, có phải hay không thạo nghề, có phải hay không bảo trì bình thản. Trần Quang Minh thấy rõ, loại xáo lộ này hắn kiếp trước đã thấy nhiều. Trong lòng của hắn sớm đã có tính toán, trên mặt vẫn như cũ mang theo loại kia nhập môn đi nhưng lại không khiếp chẳng ngay thẳng đủ cười. Lão ca, hàng ngươi cũng nhìn thấy, đây cũng không phải là làm ẩu đồ chơi. Cái sọt dùng tài liệu là nghiêm chỉnh lão liệu vô lại trúc, không phải loại kia bong bóng trắng bệnh lẫn trúc, cạnh góc rèn luyện được bóng loáng thủy trượt, tuyệt không phá tay, đâm chói dùng chính là tân pháp tử, bảo đảm ngươi dùng một cái 3-5 năm sẽ không tan ra thành từng mảnh. Phí liệu, phí công, chúng ta những thứ này thợ đàn tre nữa đi sớm về tối dây đều là tiền khổ cực. Trần Quang Minh cũng không có trực tiếp báo giá, mà là dùng cái sọt chất lượng cố tình nâng giá trị cường điệu công nghệ cùng chi phí, cái này lành nghề bên trong gọi mở sân môn, cũng cứ gọi hát hàng. Lúc trước hắn làm cũng là ân tình mua bán. Nhưng mà tại cái này chính tông thị trường tự do gặp gỡ cần nói chuyện làm ăn người bán, vẫn là loại này thạo nghề, hắn cũng lập tức liền cải biến chính mình nói chuyện thái độ. Cùng những thứ này người mua nói chuyện làm ăn không cần thiết khách khí, bằng không thì đối phương sẽ đem ngươi xem như dễ khi dễ, ngươi biểu hiện càng thêm cường thế, ngược lại lại càng dễ đàm luận thành sinh ý. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn, dùng ngón tay then chốt gõ gõ cái sọt bích, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh. Qua nửa ngày thời điểm, hắn gật đầu một cái, công nhận Trần Quang Minh đối với chất lượng miêu tả, liệu là không sai, công việc cũng mảnh, bất quá hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, lao đệ à, ngươi cái này lượng quá nhỏ điểm, lẻ thẻ mấy chục cái, ta hướng về cái nào vợ. Chuyên trở ra ngoài chi phí cũng không phải mở đến bên trong. Phong hiểm cũng lớn, thời đại này, tra xét đội ánh mắt có thể so sánh nhưng còn nhạy bén. Trần Quang Minh nghe liền cười lập tức nói tiếp, lượng ngươi yên tâm, cái này 30 chỉ là phía trước dò đường, chúng ta thôn từng nhà đều làm cái sọn, chỉ cần ngươi bên này ăn được, một ngày 100-200 cái không là vấn đề. 300-400 cái ta cũng có thể cho người biến ra. Liền sợ ngươi ăn ít, ăn không được ta nổi này cơm nóng. Hắn đem đối phương ném qua tới phong hiểm hời hợt lướt qua, trực tiếp đem đề tài hạch tâm kéo về đến hợp tác tiền cảnh cùng nguồn cung cấp trên tiềm lực, đồng thời một quân phản tướng, ám chỉ chính mình nguồn cung cấp phong phú, là ngươi người mua có tiếp hay không được vấn đề. A nam tử trung niên bị Trần Quang Minh cái này trực tiếp lại dẫn điểm khích tướng lời nói làm vui vẻ, trong ánh mắt xem kỹ phai nhạt chút, nhiều hơn mấy phần nói chuyện làm ăn ý tứ, khẩu vị lớn nhỏ, vậy phải xem giá cả có thích hợp hay không, một ngày thật có thể ổn định cung cấp 200-300 cái mà nói. Cái kia ngược lại thật sự là có thể nói chuyện. Hắn dừng một chút, cuối cùng ném ra ngoài chính mình giá thu mua, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, theo chúng ta nơi này giá cả, bình thường mới cái sọn, 6 mao một cái. Trần Quang Minh nghe nơi nào không biết nước bên trong phần. Cung tiêu sát đều 5 mao tiền một cái sọt thu, ở đây vậy mà mới 6 mao. Hắn biết trên thị trường cái sọn đúng là 6 nhiều lông thu, nhưng chắc chắn là nhằm vào những cái kia từ thợ đàn tre nữa trong tay giải rác thu hồi lại, chất lượng cao thấp không đều hoặc cần lần thứ 2 sửa sang lại cái sọn. Mà hắn cái sọt cũng là chú tâm mua lại, đối với chất lượng tiến hành nghiêm ngặt giữ cửa ải, lại là chủ động đưa lên thị trường tìm ổn định người mua, tuyệt không phải cái giá này. 6 mao. Trần Quang Minh mày nhăn lại tới. Giọng nói mang vẻ bất mãn, lão ca, ngươi cái này giá cả có thể không có chút nào thành thật à, ta từ các thôn dân nơi đó thu giá cả đều bảy kinh. Thợ đan tre nửa phí thủ công, liệu tiền đều ở bên trong, chính ta còn liên lụy tiền xăng cùng nhân công, bước lên phong hiểm trở tới đây, bao nhiêu cũng phải thêm điểm khổ cực phí à. Trần Quang Minh trực tiếp từ báo ra giá thu mua, đây là một cái so với đối phương ra giá cao, nhưng lại có lưu ra giá không gian giá cả. 7 mao thu, theo 6 mao bán, người bình thường đều khó có khả năng sẽ đồng ý hơn nữa, hắn còn chỉ ra vận chuyển chi phí cùng phong hiểm chi phí, đây đều là hắn xem như trung gian thương nên kiếm được lợi nhuận, không có khả năng từ bỏ. Nghe được hắn lời nói, đối phương cũng trầm mặt xuống. Hắn bây giờ cũng không xác định trong lời của đối phương có bao nhiêu thật giả. Nam tử trung niên tự nhiên không tin hắn thực sự là 7 mao thu, nhưng Trần Quang Minh báo thu giá cả 7 mao, lời thuyết minh hắn đối với chất lượng cùng giá thị trường tự tin, cũng cho một cái trả giá cơ sở tuyến, vậy tăng thêm hắn kiếm trên lệnh giá, chính là cuối cùng giá cả. Nếu như đối phương muốn thu những thứ này cái sọt mà nói, vậy đối phương đều nói như vậy, vậy coi như không phải cũng là, bằng không thì làm ăn này liền không có cách nào nói nữa. 7 mao thu. Nam tử trung niên lắc đầu, cầm lấy bên cạnh người đưa tới tráng men lọ uống một hớp, thả xuống lọ mới chậm gì gì nói, lao đệ, ngươi cũng đừng đánh với ta liếc mắt đại khái. Thu giá là thu giá cả, ta nhận ngươi hàng ngày hảo, so tán hàng chính xác mạnh chút, nhưng cái này thủy lộ phí chuyên trở, tầng tầng môn thần, cái nào không nên đánh điểm. Đến đó đầu, nhân gia cũng phải kiếm tiền, như vậy đi, ta cho ngươi thêm một bao, tám mao một cái, ngươi nếu là thật có thể ổn định cung thượng lượng, chúng ta bàn lại. Hắn đem giá cả từ 6 mao mang lên 8 mao, nhìn như nhượng bộ, kỳ thực cách Trần Quang Minh dự chủ giá cả còn có khoảng cách rất lớn. Hơn nữa lần nữa cường điệu vận chuyển cùng màu xám khu vực chi phí, nhu cầu phương áp lực, đây đều là người mua thường dùng ép giá thẻ đánh bạc. Trong lòng Trần Quang Minh cười lạnh, nhưng biểu tình như cũ thành khẩn, hắn biết đây là rằng có thời khắc mấu chốt, lao ca, tất cả mọi người biết rõ, 8 mao cũng chính là một vừa không lời không lỗ, cái sọt cũng không phải cái gì chắc nhãn đại vật so với người khác trọng hàng tới nói, cái này phong hiểm đơn giản tính toán không có phong hiểm. Hơn nữa, hàng tốt đưa đến tay người ta bên trong, dùng đến hài lòng lâu dài. Nhân gia lần sau còn tìm ngươi lâu dài tiền không giống như trước mắt nhiều điểm mưa bụi đáng tiền. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, không xoắn suýt đối phương đầu kia chi phí tính chân thực, mà là giảm xuống cái sọt giao dịch phong hiểm nhưng tầm nhìn, đồng thời cường điệu chất lượng cao mang tới lợi ích lâu dài cùng danh tiếng giá trị, đây cũng là cao cấp hơn đàm phán kỹ xảo. Ngược lại hắn vừa đập vừa cào một bộ xuống, trực tiếp đem đối phương ngăn chặn. Lão ca, chúng ta đều thực sự điểm, một khối là ta danh giới cuối cùng, lại thấp nhưng liền không có nói cần thiết, ngươi cho ta cái giá này, ta là có thể đem đằng sau những cái kia ngắm nhìn thợ đan che nửa tâm ổn xuống. Cam đoan mỗi ngày cho ngươi tiện đưa hàng tốt. Hắn báo ra mục tiêu của mình giá cả một khối. Thái đầu ca có thể một khối thu, lời thuyết minh coi như bán một khối đều tồn tại lợi nhuận to lớn không gian, vậy đối phương cũng nhất định có thể một khối thu. Mặc dù cái này so sánh giá cả ban sơ người mua ra giá 6 mao cao tứ mao, nhưng cái giá tiền này chắc chắn kẹt tại đối phương mong muốn phía trên, nhưng lại tại hắn chi phí cùng lợi nhuận đo lường tính toán bên trong, thuộc về song phương đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận phạm vi. Nam tử trung niên trầm mặc, ngón tay vô ý thức đập tráng men lọ biên giới. Hắn nhìn xem Trần Quang Minh chắc chắn ánh mắt, vừa quay đầu nhìn một chút những cái kia xếp chồng chất chỉnh tề, chính xác lộ ra vững chắc nhiệt tình cái soạn. Trong lòng của hắn đã sớm khắp nơi cực nhanh tính toán tới. Người trẻ tuổi này trầm ổn, đối với nguồn cung cấp lực không chế, cùng với cái soạn bản thân chất lượng, chính xác đáng giá hợp tác lâu dài. Mặc dù so tán hàng quý không thiếu, nhưng bất lo, ổn định, chất lượng có cam đoan, lâu dài nhìn kỳ thực càng có lợi. Đến nỗi thu xếp chi phí, chính xác không là vấn đề, có thể cân bằng hoặc thăng bạc. Thậm chí những thứ này cái soạn bản thân liền là rất tốt tiềm hộ. Sách, ngươi người trẻ tuổi kia lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình vậy mà thật sự bị thuyết phục. Hắn chép hạ miệng, trên mặt cuối cùng lộ ra điểm thật tâm thật ý cười, lại dẫn điểm bị tính kế bất đắc dĩ, là khối làm ăn liệu. Một khối, liền một khối a. Không nói chuyện nhưng muốn nói ở phía trước, mỗi ngày lượng ngươi phải cho ta bảo đảm đi. Nếu là đánh gãy cung cấp hoặc chất lượng xuống, cái này giá cả cũng không có lần sau. Lao ca sảng khoái. Trần Quang Minh trong lòng một khối đá rơi xuống đất, nụ cười trên mặt nở rộ, chủ động đưa tay ra, chất lượng số lượng, ta tuyệt đối sẽ cam đoan. Nam tử trung niên cũng đưa tay cùng hắn trọng trọng nắm chặt, thương khoái. Tiền hàng thanh toán xong, ở trước mặt điểm tinh tường. Hắn quay đầu đối với người bên cạnh phân phó, Tiểu Lục, mang huynh đệ dỡ hàng, nghiệm rõ ràng sở điểm số, Lão Vương, lấy tiền nhớ nợ mới, nhớ. Ách, ngươi họ gì? Trần, Nhĩ Đông Trần, Trần Quang Minh. Thành, nhớ Trần Quang Minh. Một ngày 100 cái đặt cơ sở. Song phương giá cả đàm lòng, hợp tác sơ bộ đã tới, bầu không khí lập tức buông lỏng. Đúng, ta họ Lô, bảo ta A Lư là được. Họ, A Lô ca, về sau liền muốn nhìn ngươi chiếu cố. Trần Quang Minh cười nói, hắn mới vừa ở trong đầu qua một lần, người biết bên trong không có một cái nào danh tự này. Xem ra cái này Aloka không có đi ra hốn, cũng không biết là đổi nghề, vẫn là tại nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất định phải cảnh giác mới được. Bất quá hắn là biết chỗ này bờ sông thị trường là an toàn, liền xem như tại hắn bắt đầu làm người bán hàng trong thời điểm, đều tồn tại, chưa từng đi quá ngoài ý muốn gì. Có thể thấy được cái này bờ sông thị trường sau lưng khẳng định có hậu trường. Cái này cũng là hắn tìm tới nơi này nguyên nhân chủ yếu, chỉ cần bờ sông thị trường không có chuyện, cái kia ở đây làm ăn chính là tuyệt đối an toàn. Lúc này Aloka người bên cạnh lại đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm. Đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Aloka đang nói buôn bán thời điểm rơi vào hạ phòng, vậy mà hoàn toàn theo đối phương tiết tấu đi, cuối cùng đàm phán thành công sinh ý bọn hắn nhìn Trần Quang Minh biểu lộ có chút không giống. Bội phục Trần Quang Minh có kẻ mặc cả công phu, càng khiếp sợ tại cuộc làm ăn này cứ như vậy trở thành, hơn nữa giá cả còn xa xa vượt ra khỏi bọn hắn thu hàng lúc mong muốn. Trần Quang Niên cùng Trần Quang Thắng ở máy kéo bên cạnh trông coi. Nhìn xem Trần Quang Minh mang người tới, sau đó đem cái sọt đều dơ lên tiếp, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra sinh ý là đàm phán thành công. Cái này trong lòng bọn họ tảng đá cũng rơi xuống, đối với Trần Quang Minh càng ngày càng bội phục, quả nhiên chỉ cần Trần Quang Minh ra tay, liền không có chuyện không giải quyết được. Không đầy một lát, hàng liền kiểm tra xong 30 con cái sọt, tổng cộng 30 khối bị giao đến Trần Quang Minh trong tay. Sau đó hai người nói xong rồi ngày mai tiếp tục đưa hàng tới sau, Trần Quang Minh lái máy kéo rời khỏi nơi này, lại lần nữa hướng về trong núi mở ra. Bây giờ thiên còn không tính quá trễ. Hắn tính toán tiếp tục hôm qua kế hoạch tốt nhiệm vụ, đi một bên khác lập lại chiều cũ để những thôn dân này cùng một chỗ làm cái sọt. Đợi đến hơn 2 giờ, để cho mới đi chúc hạ thôn trang cái sọt. Lần này, trong thôn tổng cộng làm 240 cái sọt. Hắn rất nhẹ nhàng liền toàn bộ đều trang bị máy kéo. Sau đó hắn chậm gì gì hướng về mã tự trên chấn mở, cẩn thận tránh né lấy có thể tồn tại khe gắn, cẩn thận từng ly từng tí cuối cùng đến thái đầu ca nông sản phẩm phụ trạm thu hồi. Lại kéo nhiều cái sọt như vậy. Nhìn thấy những thứ này cái sọt, thái đầu ca có chút bất đắc dĩ. Hôm qua thu hàng đều không có hoàn toàn giải quyết, cái này lại tới. May mắn một nhóm hàng này nhìn xem không nhiều. Thái đầu ca, ngươi không cần khó xử, hôm qua đã nói cái này một nhóm chính ta giải quyết, ta chờ một chút liền toàn bộ lôi đi. Trần Quang Minh mở miệng nói, nếu như Thái Đầu Ca không thu, hắn liền rõ sớm kéo đi thị trường tự do. Ngươi tìm được môn lộ. Thái Đầu Ca tinh thần chấn động, để ý đạo. Ân, tìm chỗ thị trường tự do. Trần Quang Minh cười nói, ngươi được làm đấy. Thái Đầu Ca gật gật đầu, trong lòng không hiểu có chút chua. Nhưng mà hắn bây giờ chính xác không có năng lực xử lý những thứ này cái soạn, cái này cũng là không có biện pháp, chuyện này cũng không thể nói Trần Quang Minh cái gì, dù sao hôm qua là hắn để cho Trần Quang Minh đi tìm môn lộ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Bất quá, Trần Quang Minh vẫn là đem tất cả hàng hóa đều mang theo trở về, hơn nữa những thứ này cái soạn cũng là trước tiên kéo đến hắn ở đây, hắn không cần mới đưa đi thị trường tự do. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn thư thái không thiếu. Ngươi đến kéo đến ta chỗ này, vậy trước tiên lưu lại đi. Thái Đầu Ca đạo, chỉ là gần 200 cái soạn, hắn vẫn có thể xử lý sạch. Coi như biết xuất hiện hàng hóa chất chứa tình huống, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Đi, thật sự phiền phức Thái Đầu Ca. Trần Quang Minh cười nói. Này ngược lại là bất đi hắn không thiếu phiền phức, Thái Đầu Ca làm người chính xác rất trượng nghĩa. Rất nhanh, bọn hắn chỗ này xử lý tốt. Tổng cộng 240 cái soạn, kiếm lợi 120 khối. Tăng thêm phía trước cái soạn tiền kiếm được cùng tiền hàng hóa, nhẹ nhõm phá 200. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo chỉ cần hàng cùng lên, hắn mỗi ngày tiền kiếm được sẽ rất kinh khủng. Tối bể, chờ đem tiền giao đến con dâu trên tay. Nhìn xem con dâu cái kia nụ cười hạnh phúc, trong lòng của hắn cũng rất ủi thiết. Đợi đến ngày thứ hai, hắn lại sớm ra cửa, đem người đều đưa đến chỗ cần đến sau, hắn lái máy kéo dự định bây giờ đi chúc hạ trong thôn thu một chút hôm qua làm xong cái soạn, tổng cộng có hơn 50 cái. Hôm nay sớm như vậy liền thu cái soạn. Thôn trưởng nghi ngờ nói, "Ân, hôm nay bắt đầu dự định một ngày tiễn đưa hai chuyến, trước hết thu một bút." Nghe được hắn lời nói, thôn trưởng nhãn tình sáng lên. Trần Quang Minh có thể sớm muộn tới thu hàng, đối với trong thôn tự nhiên có chỗ tốt. Dạng này trong thôn làm càng nhiều cái soạn đi ra, cũng không lo bán. Trần Quang Minh thu sau những cái soạn này, liền đi những thôn khác. Hôm qua hắn chỉ ở thôn bên cạnh thu một chuyến, những thôn khác đều không đi thu. Lần này thôn bên cạnh làm cái soạn người rõ ràng càng nhiều. Hơn nữa đi qua quen thuộc sau đó, bọn hắn làm cái soạn chất lượng cũng càng tốt. Trần Quang Minh không bao lâu, liền thu hơn 50 cái soạn. Trải qua liên tục 3 ngày thu hàng, bọn hắn đối với Trần Quang Minh cũng càng tín nhiệm. Trần Quang Minh dẹp xong hàng sau không có dừng lại, tiếp tục hướng xuống một cái thôn đi. Chương 157, thành công giao dịch. Chương 157, thành công giao dịch. Trần Quang Minh bắt đầu lần lượt thu cái soạn. Đã nói xong thôn toàn thu một đợt, lại có hơn 200 cái soạn. Số lượng này để cho tất cả mọi người rất giật mình. Cái này 10 dặm 8 hương thật không hổ là trước đó sắp đặt hàng che chúc sinh sản điểm chỗ. Chính xác rất nhiều người khác đều biết làm cái soạn. Hắn dẹp xong cái soạn thời điểm, đã khoảng 12 giờ. Lúc này, cha xét đội đã tan việc, nhưng hắn vẫn là thận trọng lái máy kéo hướng về bờ sông thị trường mở ra, 1 giờ không đến đã đến. Nhiều cái soạn như vậy, xem ra ngươi chưa hề nói khoác lác. Aloka thấy Trần Quang Minh hôm nay liền kéo nhiều cái soạn như vậy tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Aloka ánh mắt tại trên chỉnh tề chất đống cái soạn đảo qua, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, hàng này thật cố gắng vững chắc, không có khuyết giác, không có bể tổn hại, tay người này chính xác không giống tầm thường tán hàng. Đây là khẳng định, ta thế nhưng là dự định làm lâu dài buôn bán, làm sao có thể đem chiêu bài của mình đập. Trần Quang Minh cười cười, cầm lên một cái soạn đưa cho bên cạnh mấy cái giúp đỡ, bảo quản không có một cái nào là thứ phẩm. Tiếp hàng. Aloka lập tức liền gào to lên. Được rồi. Tiểu Lục cùng mấy cái tiểu nhị cấp tốc động thủ, hai người phối hợp ăn ý đem cái soạn từng cái xếp chồng chất chỉnh tề, mỗi chuyển một cái, liền đối chiếu vẽ ra đang một bút. Aloka một bên nhìn xem ghi chép, vừa thỉnh thoảng nhíu mày, này liền hơn 200. Hôm qua nói một ngày 100 cái đặt cơ sở, ngươi hôm nay liền kéo nhiều như vậy. Trần Quang Minh nhún vai cười nói, ta nói qua lúc này mới chỉ là món ăn khai vị, trong thôn còn có không ít không thu xong đâu, chỉ cần ngươi ăn được, ta còn có thể cam đoan lượng ổn định, chất lượng quá cứng. Aloka khỏe miệng co quắp động phía dưới, ngươi ngược lại là tràn đầy tự tin. Hôm qua hắn muốn dùng để ép giá mà nói, bây giờ ngược lại thành áp lực của hắn, nếu như mỗi ngày hàng thật quá nhiều, hắn thật đúng là không nhất định xử lý đi. Theo cuối cùng mấy cái soạn bị gỡ có mặt trên mặt đất, Tiểu Lục bắt đầu từng cái đánh kiểm tra, mỗi gõ một chút, đều có thể nghe thấy thanh thúy mà trầm ổn thành khẩn âm thanh. Số lượng đúng. Tiểu Lục ngẩng đầu hướng Aloka hồi báo, 238 cái, một phần không thiếu, cũng không hư hao. Bên cạnh lão Vương lấy ra sổ sách bắt đầu thẩm tra đối chiếu kim ngạch, hắn ngẩng đầu, theo một khối tiền một cái, 238 khối, tổng nợ coi là tốt. Không sai biệt lắm, để cho hai tên giá hỏa đem tiền chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó chúng ta ở trước mặt điểm tin tưởng. Aloka vô vô Trần Quang Minh bà bay. Lúc này bờ sông thị trường dần dần náo nhiệt lên, những mua bán khác người cũng băng tới chú ý ánh mắt, có chút thậm chí thấp giọng nghị luận, đây là mới tới trung gian thương. Lòng can đảm rất lớn a, nhanh như vậy liền lấy ra nhiều như vậy hàng tốt. Đúng vậy a, liền cái này máy kéo cũng không phải là bình thường người có thể có. Cũng không biết hắn là làm một mình, vẫn là đánh tập thể danh nghĩa. Rất nhiều thương gia đều thấp giọng nghị luận lên. Trần Quang Minh dựa vào máy kéo cùng một xe cái soạn, rất nhanh liền để cho thị trường tự do người đều nhớ hắn cái này một hào nhân vật, vì sau này phát triển đặt cơ sở vững chắc. Trần Quang Minh trong lòng âm thầm cao hứng. Một bước này bước vững vàng, không chỉ có ổn định lại cung ứng liên, cũng làm cho người mua tán thành thực lực mình, càng quan trọng chính là mở ra một đầu kéo dài lợi nhuận lộ. Rất nhanh cái soạn đều bị tháo tiếp. Trần Quang Minh liền cười nói, "Aloka, khoản tiền trước tiên kết toán một chút đi, một hồi ta còn phải chạy về trên núi tiếp tục thúc dục thôn dân làm cái soạn." Aloka khẽ gật đầu, đối với người bên cạnh phân phó vài câu sau, cũng đi theo vào nhà chuẩn bị tính tiền thủ tục, cầm tới tiền sau hắn cũng ác hung ác nhẹ nhàng thở ra. Đây là bọn hắn đúng nghĩa vụ giao dịch thứ nhất, cho đến trước mắt song phương đều là vô cùng hài lòng, tiếp theo chỉ cần tiếp tục nữa là được. Chờ tính được tiền, Trần Quang Minh cùng Aloka hẹn xong ngày mai tiếp tục đưa hàng sau, liền lái máy kéo trở về mở, về tới Trúc Hạ thôn hơn 2 giờ chiều một điểm. Người trong thôn cũng sớm đã đem hàng đều đem đến cửa thôn trở lấy. Thời gian cũng đã được 2 điểm, Trần Quang Minh vẫn còn không có xuất hiện, không ít người trên mặt xuất hiện lo nghĩ, nhưng đều hợp tác nhiều lần như vậy, vẫn là lựa chọn chờ đợi. May mắn không bao lâu, Trần Quang Minh liền lái máy kéo đến đây. Đại gia lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi lên nên đón. Xin lỗi, có chút việc, tới chậm. Trần Quang Minh vội vàng nói. Các thôn dân gặp Trần Quang Minh tới, đều rối rít nói không có việc gì. Sau đó, bọn hắn nhao nhao cao hứng đem làm xong cái sọt từ bên cạnh xe mang lên máy kéo, động tác sạch sẽ lưu loát, những ngày này đã sớm quen thuộc dạng này tiết tấu. Hôm nay chất lượng như thế nào? Trần Quang Minh vừa vội vàng sống bên cạnh hỏi. Thôn trưởng cười gật đầu, hôm nay nhóm này đều rất không tệ, mấy người trẻ tuổi kỹ thuật lại đề thăng không thiếu, cái sọt rắn chắc lại mỹ quan. Người hãy yên tâm, chất lượng cửa này chúng ta nhất định sẽ chắc chắn hảo. Nghe được thôn trưởng cam đoan, Trần Quang Minh cười đáp ứng. Sau đó hắn liền thật sự không tiếp tục kiểm tra cái sọt chất lượng, chỉ là thô sơ giản lược quét mắt cái sọt vẻ ngoài, chính xác không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hảo, dạng này mới có thể bán tốt giá tiền. Trần Quang Minh thỏa mãn gật gật đầu, đại gia khổ cực, các ngươi trước tiên nghỉ một lát, ta cho đại gia tính tiền. Đối với Trần Quang Minh dứt khoát, người trong thôn rõ ràng cũng đều rất hài lòng. Người trẻ tuổi trong thôn cũng tới hỗ trợ, đem cái sọt từng cái chỉnh tề xếp chồng chất tiến máy kéo trong thùng xe, Trần Quang Minh chỉ cần phụ trách chỉ huy là được rồi. Không bao lâu, Trần Minh Dũng mấy người chọn người bán hàng rong cũng quay về rồi. Những người tuổi trẻ này liền thỉnh thoảng nhìn về phía những thứ này chọn người bán hàng rong. Bọn hắn cái sọt tay nghề đồng dạng, cũng không có cái kia kiên nhẫn học làm như thế nào cái sọt, bất quá nhìn về phía Trần Quang Minh cùng những hàng này lang, bọn hắn đột nhiên có bắt đầu sinh làm người bán hàng rong ý nghĩ, bởi vậy vừa rồi không ngừng tại trước mặt Trần Quang Minh biểu hiện. Trần Quang Minh chỉ là trước tiên làm không có biết, muốn trở thành chọn người bán hàng rong cũng không có dễ dàng như vậy, hắn cũng không thời gian dẫn người. Nếu như những người trong thôn này nguyện ý tìm Trần Minh Dũng bọn người hỏi thăm, trở thành tam cấp chọn người bán hàng rong, hắn ngược lại là vô cùng hoan nghênh. Dù sao Trúc Hạ thôn dân nội tỉnh dày vô cùng. Dẹp xong cuối cùng một nhóm cái sau, Trần Quang Minh lần nữa kiểm tra một lần toa xe cố định tình huống, cẩn thận từng ly từng tí phát động máy kéo hướng ngoài núi chạy tới. Trên đường, hắn càng không ngừng tính toán hôm nay thu hoạch số lượng cùng chất lượng, đồng thời suy xét bước kế tiếp như thế nào ưu hóa sinh sản an bài, để cho cung ứng càng thêm ổn định hiệu suất cao. Lúc chạm vào tối, hắn đem cái sọt an toàn đưa đến thái đầu bên trong, thuận lợi kết toán hoàn tất. Buổi tối về đến nhà, Trần Quang Minh vừa vào cửa, cũng không nói hoài tới ăn cơm, trước hết đi trong phòng đem nhét phình lên túi vải lấy ra. Tiền kiếm được chỉnh tề mà xếp chồng chất trên bàn. Hôm nay chỉ là tính toán tiễn đưa cái sọt tiền, hắn đều kiếm lời 262 khối. Tăng thêm thu hàng bán hàng tiền, thành công phá 300. Kể từ nhiều một cái Aloka phương pháp sau, thu vào gấp bội dâng lên. Lâm Vũ Khê theo sát lấy vào phòng, trông thấy cái kia chỉnh tề một chồng chồng chất tiền, con mắt lập tức liền phát sáng lên, thậm chí có chút không dám tin tưởng, nhiều như vậy. Một ngày liền kiếm lời nhiều như vậy sao? Cái này đều là chân thật dựa vào bán hàng tiền kiếm được. Trần Quang Minh cười gật đầu, lúc này vừa mới bắt đầu đâu. Chỉ cần nguồn cung cấp ổn định, tiền kiếm được cũng biết càng ngày càng nhiều, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái. Sau đó bắt đầu chỉnh lý tiền, tiếp đó phóng tới tiền trong dương giấu kỹ. Trần Quang Minh phía trước chính xác kiếm lời hơn bản nguyên, nhưng ở mua máy kéo cùng máy may sau tiêu hao không thiếu. Nhưng theo gần nhất không ngừng kiếm tiền, lại nhanh đạt tới bản nguyên nhà thành tựu. Lâm Vũ Khê đem tiền sau khi thu thập xong, hai vợ chồng cùng đi ăn cơm. Bây giờ theo Trần Quang Minh trở về thời gian cố định ở hơn 7 giờ tối, giờ cơm tối một cách tự nhiên chỉ hoãn đến nơi này cái điểm. Bất quá Trần Đại Tẩu cùng Lâm Vũ Khê là ngoại lệ, hai người đều mang thai, chắc chắn không thể bị đói, Trần Mẫu đều biết đơn độc cho hai người làm cơm tối. Chờ hai người đến Trần Mẫu nhà phòng bếp, trong phòng bếp trước bàn bông, Trần Phụ cùng Đại Ca cùng Đại Tẩu đã lên bàn, những người khác đều chỉ là đứng. Đợi đến Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đến đây, đại gia mới lần lượt ngồi xuống. Đại gia không cần chờ chúng ta, ăn trước chính là. Trần Quang Minh cười nói. Đại gia vội vàng nói cũng vừa tới. Đang ăn cơm, đại gia tán dóc. Trần Quang Minh liền đem vừa tìm được môn lộ sự tình nói một lần. Đây không phải có thể kiếm lời hai lần tiền. Trần Đại Tẩu mặt mũi tràn đầy thần sắc khiếp sợ. "Yêu đệ, ngươi làm ăn này làm được thực sự là có một bộ, so chúng ta trước đây tưởng tượng còn muốn chắc chắn, nhìn ngươi lưu loát như vậy, ta đều muốn cùng học một ít, cùng làm việc nhiều kiếm chút tiền." Trong lời nói của nàng mang theo 10 phần thành ý, trước kia đại ca đại tẩu là không muốn cho hắn đi làm, nhưng bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, bọn hắn cũng cuối cùng là chậm rãi buông xuống bắt đầu thành kiến. Lâm Vũ Khê nghe xong mắt nhìn nam nhân nhà mình, cười phụ họa, "Đúng vậy à, đại tẩu, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể dạy ngươi chút môn đạo, nhà chúng ta con đường này rộng đây, thêm một người hỗ trợ, ngày tháng sau đó chắc chắn náo nhiệt." Đại Tẩu ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi, "Tốt, vậy ta nên thật tốt hướng hai người các ngươi học tập, tương lai cũng có thể giống các ngươi dạng này, có cái ổn định thu vào, không cần lại sầu ăn sầu xuyên, ta liền đủ hài lòng." Trần Phụ cùng Trần Mẫu ở một bên nhìn xem, mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười hòa ái. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh tiếp tục đi kéo hàng, đem Trần Minh Dũng bọn người đưa lên núi sau, hắn tiếp tục thu cái sọt. Tiếp theo mấy ngày, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Hắn trước giữa trưa thu một chuyến kéo đi bờ sông thị trường tự do, sau đó 2 giờ chiều thời điểm sẽ chúc hạ thôn kéo hàng, thuận tiện nối liền người bán hàng rong nhóm cùng đi thái đầu ca nơi đó bán hàng, mọi chuyện cần thiết đều được an bài ngay ngắn trật tự. Trần Quang Minh mỗi ngày đều có thể thu hàng hơn 300, kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng ngay tại một tuần lễ sau, sự tình xảy ra một chút biến hóa. Trúc Đầu Thôn trở trong thôn tợ đan tre nứa nhóm chậm rãi quen thuộc tay nghề, chế tác cái sọt chất lượng rất nhanh liền đi lên, để cho cái sọt chất lượng đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Dòng dã 300 cái sọt. Hắn kéo đến Aloka nơi đó lúc, Aloka đều kinh ngạc một chút. Aloka nhìn xem trong thùng xe chất đầy 300 cái sọt, trên mặt kinh ngạc cơ hồ không cách nào che giấu, hắn đến gần kiểm tra cẩn thận mỗi một cái sọt chất lượng, ngón tay nhẹ nhàng đánh chút thân, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Như thế lập tức kéo nhiều hàng như vậy tới. Hắn kinh ngạc nói, nguyên bản hắn cho là mỗi ngày 200 cái đã rất nhiều, nhưng Trần Quang Minh lại lập tức kéo hơn 300 cái tới, cái sọt chất nhìn qua phải ngã không ngã. Trong thôn chúng ta vốn là không chỉ làm 200 cái sọt, chỉ là lúc trước ta thu lúc sau đã căn cứ vào chất lượng sàng lọc một đợt. Bây giờ những cái kia thợ đan tre nứa lại từ từ quen thuộc lên làm cái sọt quá trình, một chút ma bệnh sửa lại sau, sản xuất cái sọt tự nhiên là hợp cách. Trần Quang Minh giảng giải, chất lượng này thực sự là lên rồi không thiếu, có chút thậm chí so với lần trước rắn chắc nhiều, hơn nữa chế tạo tinh xảo, cạnh góc xử lý rất đúng chỗ. Aloka tán thưởng gật đầu, dạng này hàng chính xác xứng đáng một nguyên một cái thu hàng giá cả. Nhưng nghĩ tới phía bên mình xuất hàng áp lực, hắn lại nhíu lên lông mày. Bất quá hắn mắt nhìn đem xe đấu bên trong đắp lên đến mức tận cùng cái sọt, đồng nhiên lại chấn định lại, đây nhất định chính là Trần Quang Minh có thể thu cái sọt mức cực hạn. Đây chính là chúng ta thôn nội tình cùng thực lực. Chỉ cần đại gia bảo trì tài nghệ này, ta bảo đảm mỗi ngày ổn định cung hóa, không lo bán không được. Trần Quang Minh cười nói, nếu như nhiều hơn nữa chút cái sọt, người đây nhất định cũng không thành vấn đề à. Đương nhiên không có vấn đề. Aloka nhận định đây chính là cực hạn, cười đáp. Lúc này Tiểu Lục cùng bọn tiểu nhị thuần thục dỡ hàng, đem cái sọt từng cái xếp chồng chất chỉnh tề, sau đó lại kiểm tra số lượng cùng chất lượng. Số lượng không có vấn đề. Tiểu Lục ngẩng đầu hồi báo, 300 cái chỉnh tề không thiếu sót. Đợi đến cái gì cũng lấy lòng thu tiền, Trần Quang Minh bắt đầu hướng về Trúc Hạ thôn đi. Lúc này, Trần Minh Dũng bọn người sớm hơn trở về. Trong khoảng thời gian gần đây, bọn hắn đi theo A Ngũ cùng một chỗ ở trên núi Ai thôn chịu nhà bán đồ, đã đem tất cả thôn đều đi một lượt. Bởi vậy mấy ngày gần đây nhất mỗi ngày thu vào trực tiếp giảm nhanh. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, đại gia liền kêu gọi cùng một chỗ quân đồ. Trần Quang Minh thấy hết mắt. Trần Minh Dũng đám người đã tại phụ cận 10 giảm 8 hương bán hàng, tiếp theo muốn tiếp tục kiếm tiền, cũng chỉ có thể mặt khác tìm một lộ. Nhưng Trần Quang Minh bây giờ cái sọ sinh ý vừa mới cất bước mà thôi, chắc chắn không có khả năng ly khai nơi này, mang theo mọi người cùng nhau ra ngoài sông sáo. Trần Quang Minh meo lại mắt suy tư. Hắn bên này phụ cận thôn cái sọ sinh ý càng ngày càng lớn, mỗi ngày sinh sản cái sọ số lượng cũng là có nhất định trình độ đều lên cao, về sau chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này, máy kéo nhưng căn bản không thu được nhiều hàng như vậy, ở trong đó liền tồn tại một cái vận lực chưa đủ tình huống. Nhưng nếu có Trần Minh Dũng mấy người chọn người bán hàng rong hỗ trợ, dựa vào bọn hắn cái sọt tới vận chuyển hàng, lại có thể trước tiên ở trình độ nhất định hòa dịu vận lực chưa đủ vấn đề. Đồng thời, cái này cũng có thể giải quyết Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu đám người nỗi lo về sau, để cho bọn hắn không cần suy nghĩ tiếp khắc kiếm tiền môn lộ. Chỉ là phí chuyên trở tính bao nhiêu, còn cần tính toán cẩn thận một chút. Ít nhất kiếm được tiền, không thể so sánh đại gia phía trước kiếm thiếu mới được. Trong này liền có một cái vấn đề khác, đó chính là chọn người bán hàng rong căn bản là không có cách nào chọn quá nhiều cái sọt, cùng trọng lượng không liên quan, chỉ cùng lớn nhỏ có liên quan. Nếu như muốn kiếm lời ở giữa chênh lệch giá tiền cái kia, Trần Minh Dũng bọn người cũng chỉ có thể mang mấy chiếc xe ba gác đi qua, đến lúc đó lôi kéo xe ba gác đi thu hàng, lại đến tụ tập. Nếu như có thể lại mua chiếc máy kéo liền tốt. Trần Quang Minh chậm rãi thở dài. Hai chiếc máy kéo cơ hồ có thể giải quyết trên tay hắn tất cả phiền phức, nhưng mà mua sắm máy kéo tư cách quá khó được. Tiếp theo giúp đỡ Trần Minh Dũng bọn người kiếm tiền sau, hắn cũng muốn lưu tâm một chút những cái kia có máy kéo đại đội giải tán tin tức, trước tiên cầm xuống máy kéo. Chương 158, bồi dưỡng thành viên tổ chức. Chương 158, bồi dưỡng thành viên tổ chức đương nhiên là thật sự. Các ngươi muốn hay không giúp chuyện này? Hắn dò hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Các thiếu niên lập tức liền chen lần báo danh. Vậy được, chúng ta nói một chút chi tiết sự tình. Trần Quang Minh để cho tất cả mọi người tụ tập tới, nơi này có ước chừng 7 người. 7 người còn toàn bộ đều họ Phan, Trúc Hạ thôn cũng bị gọi là Phan gia thôn. Sau đó, hắn liền đem chịu thành sự tình nói. Cái gì? Một cái sọt liền có thể cầm 5 phần tiền rút thành. Các thiếu niên nghe đều sợ ngây người. Nếu như thu 100 cái sọt trở về, chẳng phải có thể kiếm lời 5 khối tiền? Phải biết, cha mẹ của bọn hắn làm cái sọt, coi như một ngày có thể làm 3 cái, đều chỉ có thể kiếm lời 1.5 khối, mà bọn hắn một ngày liền có thể kiếm lời nhiều như vậy. Sau khi phản ứng, các thiếu niên cũng nhịn không được biết ngôi. Trần Quang Niên cùng Trần Quang Thắng ở một bên nhìn xem, vô cùng lý giải những thiếu niên này tâm tình bây giờ, bọn hắn trước đây cũng là dạng này tới. Trần Quang Minh lúc này làm cho những này thiếu niên lên máy kéo, dự định kéo bọn hắn đi những thôn kia nhận biết đường lộ, hơn nữa dạy bọn họ như thế nào phân rõ cái sọt chất lượng. Đại gia hưng phấn reo hò một tiếng, Phong Dũng lấy lên máy kéo. Tất cả mọi người ngồi xong, nhìn xem những thiếu niên này, Trần Quang Minh có loại nhìn thấy kiếp trước cảm giác của mình. Trước đây hắn lần thứ nhất đi theo ra sông sáo, cũng là tâm tình như vậy, cũng không biết những thiếu niên này cuối cùng có thể đi bao xa. Trần Quang Minh khu động lấy máy kéo, mang theo 7 cái các thiếu niên một đường sóc này, lái về phía lân cận mấy cái thôn trang, trên đường hắn cẩn thận giảng giải thu cái sọt lấy ít. Chúng ta nghề này trọng yếu nhất chính là uy tín, thu cái sọt quan trọng nhất là nhìn chất lượng, cái sọt rắn chắc dùng bền, mới có thể bán tốt giá cả, làm ra thành tựu. Thiếu niên đều nghiêm túc nghe. Bên trong thùng xe liền có mấy cái sọt hàng mẫu, chính là có vừa làm xong, có chút tổn hại, những thứ này hắn chuyên môn lựa ra, đều rất có đại biểu tính chất. Những thiếu niên này sinh ở Trúc Hạ thôn kỳ thực bao nhiêu đều học được một chút làm cái sọt tay nghề, chỉ là không có thâm nhập vào đi học tập, nhưng đầy đủ phân rõ cái sọt tốt xấu, cái này khiến những thiếu niên này rất dễ dàng liền nghe đã hiểu Trần Quang Minh lời nói. Cái này cũng cho Trần Quang Minh không nhỏ kinh hỉ. Bất quá, Trần Quang Minh vẫn là tiếp tục sức ép lên, nhắc nhở, tiền kỳ ta có thể cho các ngươi một chút thử lỗi cơ hội, nhưng cũng chỉ là mấy lần. Nếu như các ngươi thu được cái sọt có vấn đề lớn, ta chắc chắn sẽ không thu, đến lúc đó các ngươi nện ở trong tay, tổn thất thế nhưng là các ngươi. Nghe xong Trần Quang Minh lời nói sau, đại gia thần sắc cũng là run lên. Phản ứng lại sau đó, sắc mặt của bọn hắn cũng nghiêm túc lên, phát hiện cái này một nhóm cũng không phải dễ làm như vậy, tồn tại rất lớn phong hiểm. Nhưng bọn hắn một chút cũng không có ý định lùi bước. Chuyện này đối với bọn họ mà nói thế nhưng là cơ hội khó được, nếu như ngay cả điểm này đều làm không xong mà nói, bọn hắn như thế nào có thể trở thành một cái hợp cách người bán hàng rong? Sợ không có. A, làm sao có thể? Phan Văn Ý nghiêm túc bảo đảm nói, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền lân cận thứ nhất thôn trang. Các thôn dân nghe được động tĩnh sau lập tức liền cầm cái sọt ra đón. Trần Quang Minh liền bắt đầu thu cái sọt. Quá trình này hắn một bên kiểm tra những thứ này cái sọt chất lượng, còn vừa phải chờ đợi những thôn dân này đem trong nhà cái sọt rời ra ngoài, tiêu hao rất nhiều thời gian. Tiếp theo, hắn tính toán đem những hàng này đều giao cho những hàng này làng nhóm thu. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ cần phải đi Trúc Hạ thôn hàng hóa chuyên trở, trực tiếp kéo đến thị trường tự do là được, có thể cực lớn tiết kiệm thời gian, liền có thể kiếm lời tiền nhiều hơn. Nhớ kỹ, nhìn chất lượng trọng yếu nhất. Cái sọt muốn rắn chắc, nhánh trúc không thể có đứt gãy hoặc nấm mốc biến, bệnh cần phải chặt chẽ, không có tán khẩu tại xem như hàng tốt. Trần Quang Minh vẫn là tiếp tục kiên nhẫn giao phó. Các thiếu niên mặc dù cũng đã có hiểu rõ, nhưng vẫn là kiên nhẫn học. Trần Quang Minh đi đến một đống cái sọt bên cạnh kiểm tra cẩn thận, hắn lấy tay gõ gõ nhánh trúc, tính toán nghe ra có rãnh hay không tâm hoặc khô nước. Nhóm này nhánh trúc nhìn không tệ, nhưng mấy cái này cạnh góc đã mài mòn, có chút lòng không quá hợp cách. Hắn chỉ vào mấy cái tổn hại hơi nặng cái sọt lại đối các thiếu niên nói, gặp phải loại này, không muốn thu phải kiên quyết cự tuyệt. Phan Văn Ý nghiêm túc gật đầu, không ngừng dùng ánh mắt xác nhận mỗi một chi tiết nhỏ. Một vị lão mãi mãi gặp bọn họ bắt bẻ, cũng có chút bất mãn, các ngươi tiểu tử bắt bẻ quá lợi hại, đây không phải lãng phí nhân gia đồ tốt sao? Trần Quang Minh cười cười trả lời, lão mãi mãi, chúng ta không phải không tán thành tay nghề của ngươi, chỉ là chất lượng kém, dạng này không bán được giá tốt, cũng không tổn thương được ta nông thôn danh tiếng, điểm này ta đã sớm đã nói với các ngươi. Ngữ khí của hắn nhu trong mang theo thép, khí thế rất đủ. Mặc dù lão mãi mãi vô cùng bất mãn, nhưng cũng biết không có cách nào phản bác, chỉ có thể gật gật đầu yên lặng nhìn xem. Trần Quang Minh lần trước liền tại đây cái thôn đem sự tình nói rõ, liền xem như lão nhân tại hắn ở đây cũng đừng hòng cậy giả lên mặt. Hắn thấy niên linh cũng không phải chất lượng kém mực cớ, chỉ có đồ tốt cùng đồ hư hỏng, dù sao hắn cũng chỉ là trung gian thương. Sau một phen cố gắng sau đó, bọn hắn từ cây liễu vịnh thôn thu đủ một xe ước chừng 60 chất lượng tốt cái sọt, Trần Quang Minh tổng cộng thanh toán 30 khối tiền. Các thiếu niên thấy mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Cái này 60 cái sọt nếu như bị bọn hắn thu hồi đi, đó chính là 3 khối tiền. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đồ đầy máy kéo sau mới lên đường đi tới chỗ cần đến tiếp theo. Giếng đá Hà thôn so trước đó thôn lớn hơn một chút, nơi đó làm cái sọt người cũng nhiều hơn, máy kéo âm thanh truyền vào thôn, liền thấy nông hộ xuống lại. Trần Quang Minh liền có ý định để cho các thiếu niên đi trước sàng lọc. Chờ các thiếu niên sàng lọc hoàn tất sau hắn lại tiếp tục sàng lọc cũng có thể dùng ít sức rất nhiều. Đồng thời cái này cũng là đối với mấy cái này thiếu niên khảo nghiệm. Chỉ có thể tiện đường hoàn thành khảo nghiệm thiếu niên, mới có thể trở thành chọn người bán hàng rong. Các thiếu niên cũng ý thức được, sắc mặt nghiêm túc. Trần Nhị, những này là? Thôn trưởng đi tới hỏi thăm tình huống. Những thiếu niên này nhìn qua cũng quá nộn, thật không biết tới làm gì. Đây đều là học đồ của ta. Trần Quang Minh đơn giản giảng giải. Hắn cũng cần cho những thiếu niên này tại hắn ở đây qua cái tên đi, đến lúc đó những thiếu niên này liền có thể đơn độc tới thu cái sọt. Phan Văn Ý nghe Trần Quang Minh thừa nhận mình chính là hắn học đồ, hưng phấn chạy tới trực tiếp bị xuống dập đầu một cái, hướng về phía Trần Quang Minh hô một tiếng sư phó. Trần Quang Minh cũng không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy. Hơn nữa còn theo cột trèo lên trên, trực tiếp liền nghĩ qua tới bái sư. Trần Quang Minh trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn đang quan sát Phan Văn Ý, hắn có thể nhìn ra Phan Văn Ý tiềm lực rất đủ, đi lên sự tình cũng là hữu mô hữu dạng. Loại tình huống này, hắn cũng không bài xích Phan Văn Ý tự tác chủ trương. Bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng, trước tiên làm xong trước mắt, ta cũng không thu giáo không nổi đồ đệ. Nghe được hắn lời nói, Phan Văn Ý trên mặt lộ ra kinh hỉ, hắn vừa mới chỉ là thử một chút, không nghĩ tới sư phó vậy mà thật sự cho hắn đã cơ hội. Những người khác lúc này mới phản ứng lại, từng cái đều nghĩ bắt trước, nhưng Trần Quang Minh đã để bọn hắn siêng năng làm việc. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Phan Văn Ý, âm thầm bảo nao chính mình làm sao lại chưa kịp phản ứng đâu. Nhưng sư phó tất nhiên nguyện ý cho Phan Văn Ý cơ hội, vậy bọn hắn làm rất tốt mà nói, chắc chắn cũng có thể được cơ hội. Trong lòng có quyết định, bọn hắn đi lên sự tỉnh thì càng đã chăm chú. Lúc này, đã có càng ngày càng nhiều thôn dân tiễn đưa cái sọt đến đây. Bọn hắn nhìn thấy có mấy cái trẻ tuổi tiểu tử cũng là đồng thời thu cái sọt, ánh mắt không khỏi lấp lóe, trở lại trong phòng lại cầm một chút cái sọt đi ra. Các thiếu niên bắt đầu nghiêm túc kiểm tra cái sọt chất lượng. Đồng nhiên, một thiếu niên nhận được một cái chất lượng rất giống nhau cái sọt, cái này cái sọt nhìn qua liền có rất nhiều vấn đề, bọn hắn đương nhiên sẽ không thu. Đồng thời, hắn để cho đối phương lấy về. Nam nhân này thật bất ngờ thiếu niên này vậy mà có thể nhìn ra. Trần Quang Minh ở một bên nhìn xem, hài lòng gật đầu. Đương nhiên, hắn bên này cái sọt vẫn như cũ sẽ tiến hành nghiêm ngặt đặt sự chú ý như thế, thời gian từng chút điểm đi qua. Lần này tình huống quả thật có chút phức tạp, có ít người đem tổn hại nghiêm trọng, thậm chí mốc meo biến sắc đồ cũ cũng lấy ra, hy vọng hôn qua lời ý tiền. Lúc này liền khảo nghiệm thiếu niên nhãn lực cùng thành tín độ. Cho đến trước mắt cái sọt vẫn chỉ là ra một hai lần ngoài ý muốn, Trần Quang Minh rất dễ dàng liền giải quyết, hơn nữa cùng thiếu niên nói rõ tiếp nên xử lý như thế nào. Không thể bởi vì kiếm nhiều một điểm, liền hỏng đại gia sau này sinh ý. Trần Quang Minh nghiêm túc nói, chúng ta thả bị ít cầm một điểm, cũng không thể hy sinh uy tín. Phan Văn Thắng thứ nhất đính trụ áp lực, lúc này cự tuyệt một nhóm rõ ràng không đạt tiêu chuẩn, rách dưới nghiêm trọng cũ kỹ rổ. Chúng ta từ chối khéo những thứ này phẩm tướng kém cỏi, không hợp quy củ đồ vật. Hắn nói đến gọn gàng mà linh hoạt. Có những thiếu niên này hỗ trợ tiến hành sơ thẩm, chính xác giúp Trần Quang Minh tiết kiệm rất nhiều thời gian, chỉ là hơn nửa giờ, liền hảo hảo thu về thôn hàng. Sau đó lại là cái tiếp theo thôn. Những thiếu niên này toàn bộ đều làm hữu mô hữu dạng. Chờ đến hơn 11 giờ thời điểm, phụ cận thôn cái sọt liền đều hảo hảo thu về, khoảng chừng tiếp cận 300 cái sọt bị xếp tại trên máy kéo. Trần Quang Minh đem những thiếu niên này tại lân cận thôn khẩu đông xuống. Bản thân bên trên, Trúc Hạ thôn liền khoảng cách bờ sông thị trường tự do không xa, mấy cái các thiếu niên chỉ cần mình đi trở về đến liền tốt. Bây giờ những thiếu niên này đều tại cao hứng, trở lại thôn sau đó, liền bắt đầu đối với thôn của chính mình cái sọt tiến hành kiểm tra, sàng lọc chọn lựa những cái kia có vấn đề. Một bên khác, Trần Quang Minh đã lái máy kéo đến thị trường tự do. Nhìn thấy Trần Quang Minh lần này kéo tới cái sọt số lượng càng nhiều, Aloka sắc mặt đen rồi một lần, hoàn toàn không nghĩ ra Trần Quang Minh ở đâu ra nhiều như vậy cái sọt. Bất quá hơn 300 cái sọt cũng có thể tiếp nhận. Hắn giống như thường trả tiền, để cho Trần Quang Minh lái máy kéo đi về trước. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này cũng chỉ là một bắt đầu. Trần Quang Minh trở lại Trúc Hạ thôn sau mới hơn một giờ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Quang Minh lần này tới nhanh như vậy. Bất quá đại gia rất nhanh phản ứng lại, chọn cái sọt liền đi hướng máy kéo. Chỉ là để cho bọn hắn bất ngờ là trên đất trống có mấy cái trong thôn thiếu niên đang tại kiểm hàng. Đại gia đem cái sọt đưa ra, chúng ta xem trước một chút chất lượng vấn đề. Phan Văn Ý nói. Nghe xong hắn lời nói, một chút tính khí nổ đều phải mắng chửi người. Nhân gia Trần Quang Minh cũng không có kiểm hàng, trong thôn thiếu niên ngược lại nghiệp lên. Hơn nữa, lại vẫn đúng là bị chọn lấy mấy cái chất lượng có vấn đề cái sọt đi ra. Dưới tình huống bình thường, cái sọt tồn tại từng chút một tỷ vết tỷ lệ là bình thường. Trần Quang Minh ngẫu nhiên cũng có nhìn sót thời điểm, đây là không có biện pháp. Nhưng là bây giờ, Phan Văn Ý bọn người ngược lại tăng lên xác suất thành công. Các ngươi làm hảo. Những thứ này cái sọt có vấn đề chính là có vấn đề, liền bị đào thải. Ta cũng khuyên một chút người trong thôn, đừng nghĩ đến đục nước béo cò, bằng không thì đối với trong thôn tất cả mọi người đều không có chỗ tốt. Thôn trưởng lúc này đỗng nhiên mở miệng nói. Hắn là biết các thiếu niên trong khoảng thời gian này đang làm cái gì. Các thôn dân lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng. Trần Quang Minh khi đi tới đem một màn này nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra hài lòng. Những thiếu niên này đúng là có bản lĩnh cùng quyết tâm. Hắn cảm giác chính mình chỉ cần mang một chút, về sau nhất định sẽ có tiền đồ. Nếu như có thể đem cái này một số người bồi dưỡng lên, cũng có thể xem như hắn về sau đem sự nghiệp làm lớn làm mạnh, mở nhà máy xây công ty thành viên tổ chức. Lúc trước, hắn nội tình chính là quá mỏng, bên cạnh căn bản liền không có gì có thể dùng người, bằng không thì đường đi cũng sẽ không đi khó khăn như vậy. Tiếp theo một đoạn thời gian, hắn tiếp tục dạy bảo những thiếu niên kia. Mà trên trấn 10 dặm 8 hương cũng cơ hồ từng nhà cũng bắt đầu làm cái sọt. Phu cận đều có thể cảm nhận được nồng hậu dạy đặc thủ công nghệ khí tức, khắp nơi đều là phơi nhanh trúc, làm trúc miệt, bệnh cái sọt bận rộn chẳng diện. Trần Quang Minh nguyện ý thu cái sọt cử động, chính xác cải biến rất nhiều người, cũng cho rất nhiều thôn dân một cái cơ hội kiếm tiền, có thể không bước chân ra khỏi nhà liền nhờ vào đó nghề nghiệp. Đại gia đối với cái này tự nhiên là vô cùng ủng hộ, mà những thiếu niên này ánh mắt và kinh nghiệm cũng càng ngày càng tốt, giúp đỡ Trần Quang Minh tiết kiệm thời gian dài. Cuối cùng tại một ngày này buổi tối hắn kéo lên Trúc Hạ thôn cái sọt lúc, làm cho những này các thiếu niên đi chỗ xa hơn thu hàng, ngày mai hắn sẽ tới đem cái sọt lôi đi. Bọn hắn lập tức liền phản ứng lại, đây là cơ hội tới, chỉ cần hoàn thành lần này sau cùng khảo nghiệm, liền có thể bắt đầu kiếm tiền, thậm chí làm tốt, còn có thể hoàn thành bái sư. Thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, Phan Văn Ý đã lôi kéo xe ba gác vụn trộm đi ra cửa kéo cái sọt, gần chỗ cũng đã từng thu hàng, phải đi càng phương xa hơn. Chương 159, mở mày mở mặt chương 159, mở mày mở mặt ngày thứ hai. Trần Quang Minh trước kia liền mang theo đại gia đi Trúc Hạ thôn. Sau đó, hắn liền thấy sớm hơn chờ ở cửa thôn các thiếu niên. Bọn hắn lôi kéo xe ba gác, mỗi chiếc trên xe ba gác đều có không ít cái sọt. Văn Thiên, nhiều cái sọt như vậy. Nhìn thấy những thứ này cái sọt, Lâm Hiểu nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Minh việc làm bọn hắn cũng đều nhất thanh nhị sở. Chỉ là trên tay thật sự không có máy kéo loại này phương tiện chuyên trở, bọn hắn căn bản là không có cách nào tham dự vào, trực tiếp nhìn xem Trần Quang Minh tự mình làm những sự tình này. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, những thiếu niên này học nhanh như vậy. Hôm qua mới giao phó đi xuống nhiệm vụ, hôm nay liền hoàn thành rất tốt. Xem ra ngươi lại muốn kiếm nhiều tiền. Lâm Hiểu hâm mộ nói. Hẳn là có thể kiếm lời không thiếu, cho nên để các ngươi cũng nhanh chóng tiết kiệm tiền, đến lúc đó dễ bán chiếc máy kéo. Trần Quang Minh cười nói. Đại gia nghe cũng nhịn không được gật gật đầu. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thụ được, nhưng bây giờ cảm giác hoàn toàn khác nhau. Có máy kéo sau, vận chuyển hàng năng lực cùng chọn người bán hàng rong hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, ngoại trừ vận chuyển hàng năng lực hay là tốc độ bên trên, tốc độ kiếm tiền cũng càng nhanh. Hay là muốn kiếm tiền a? Bằng không thì thật muốn bị càng vùng càng xa. Trần Minh Dũng mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đi đi đi, mau tới núi đi làm việc. đợi mọi người chọn cái sọt rời đi, Trần Quang Minh lái máy kéo đi những thiếu niên này chờ chỗ, từ trên xe bước xuống. Phan Văn Ý đẩy xe ba gác trước tiên nên đón tiếp lấy. Trần đại ca, mau đến xem chúng ta thu hàng. Hắn không kịp chờ đợi đạo. Trần Quang Minh gật gật đầu đi qua. Sau đó hắn đi tới xe ba gác phía trước, cầm một cái sọt xuống nhìn. Hắn đã vừa mới thô sơ giản lược nhìn lướt qua, những thứ này cái sọt từ mặt ngoài nhìn cũng không có vấn đề gì, chính xác cũng là Phan Văn Ý dụng tâm chọn lựa qua. Trần Quang Minh lại cầm lên kiểm tra cẩn thận, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Những thứ này cái sọt chất lượng chính xác rất không tệ. Hắn liền để đại ca cùng Quang Thắng ca bắt đầu rút vận chuyển cái sọt. Hai người trong khoảng thời gian này cũng có học như thế nào phân rõ cái sọt tốt xấu, chỉ cần vừa bắt đầu cũng có thể ở một mức độ nào đó đánh giá ra cái sọt có vấn đề hay không. Làm phi thường tốt. Trần Quang Minh cười nói. Phan Văn Ý nghe rõ ràng thở dài một hơi, eo đều ưỡn thẳng. Rất nhanh, đại ca bên kia cũng đếm xong cái sọt số lượng. Tổng cộng có 42 cái, không tính quá nhiều, nhưng đối với lần đầu tiên tới nói, đã là một cái vô cùng thành tích xuất sắc. Cái này cũng có thể nhìn ra, Phan Văn Ý đã đạt đến Trần Quang Minh yêu cầu. 42 cái sọt, Trần Quang Minh thanh toán 2 khối 1 mao tiền. Phan Văn Ý cầm tới tiền lúc, toàn thân đều đang vì kích động mà run rẩy. Bọn hắn phía trước bởi vì trong thôn không muốn làm cái sọt, vẫn luôn tại bị người trong thôn nói không làm việc đàng hoàng cùng lười, để cho bọn hắn ở trong thôn danh tiếng cũng không tốt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại tìm được một loại khác phương thức kiếm tiền. Hơn nữa tiền kiếm được so với người trong nhà đều nhiều hơn, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Thiếu niên khác thấy cũng đều kích động không thôi. Trần Quang Minh liền lại tiếp tục thu cái sọt, đối với mấy cái này cái sọt chất lượng cũng đều rất hài lòng, nhưng thiếu niên này chính xác cũng đã nắm giữ chọn cái sọt kỹ xảo. Những thiếu niên này mặc dù thu cái sọt số lượng có nhiều có ít, nhưng hầu như đều tại trên dưới hơn 30, mỗi người đều có thể kiếm lời một khối rưỡi nhiều lông. Đại gia cầm tiền sau, thật hưng phấn bắt đầu giao lưu. Nhiều ngày như vậy cố gắng, rốt cuộc đến hồi báo, để cho người ta kích động. Trần Quang Minh dẹp xong cái sọt sau tính một cái, tổng cộng có 230 cái sọt, hắn toàn bộ đều đem đến trên máy kéo, sau đó liền trực tiếp xuất phát. Lần này, bọn hắn lên đường sớm, bây giờ 5, 6 tháng, 4 giờ hơn trời đã sáng rồi, hắn lái máy kéo đến nơi này cũng mới chừng 6 giờ. Bây giờ dẹp xong hàng hắn lập tức chạy tới thị trường tự do, hoàn toàn có thể tại cây tra đội đi làm tới trước thị trường tự do, hoàn thành hôm nay ngày đầu tiên bán hàng. Bọn hắn đến thị trường tự do, ở đây đã rất náo nhiệt. Bản thân tại rạng sáng đến cây tra đội đi làm phía trước, chính là thị trường tự do giao dịch giờ cao điểm. Đã sớm hình thành quy tắc ngầm, lúc này cũng sẽ không có người tra. Bọn hắn đến thời điểm, Aloka đang quất lấy Tiểu Yên. Bọn hắn ở đây cái gì đều thu, thật sớm cũng có thôn dân phụ cận ra bán đồ trong nhà, không ít người đang bận rộn. Nhưng vào lúc này, một hồi máy kéo âm thanh từ xa đến gần. Đại gia lập tức đều ngạc nhiên nhìn sang. Thời đại này máy kéo nhưng là phi thường hiếm thấy đồ chơi. Rất nhiều đại đội bên trong cũng không có một chiếc máy kéo, mà trong đội máy kéo cũng rất ít sẽ mở đến cái này thị trường tự do tới. Aloka cũng nhìn sang. Đột nhiên trên mặt thư giãn tích trí cứng đờ, coi kém chút đều đi trên mặt đất. Trần Nhị, hôm nay như thế nào bỗng nhiên tới sớm như vậy? Aloka nhìn thấy Trần Quang Minh lái máy kéo tới, có chút kinh trụ. Aloka, Trần Quang Minh đem máy kéo dừng hẳn sau xuống chào hỏi. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Aloka dò hỏi. Chính là hôm qua thu nhiều một chút hàng, trước tiên kéo qua một chuyến. Trần Quang Minh cười nói. Trước tiên kéo một chuyến. Nơi này ít nhất cũng có 200 cái A. Aloka cười miễn cưỡng. Nếu như đằng sau còn có một chuyến, một ngày này liền muốn 500 cái sọt đặt cơ sở. Nhiều cái sọt như vậy, hắn xử lý đứng lên thật sự quá sức. Đúng vậy a, tổng cộng 230 cái sọt. Trần Quang Minh đáp. Aloka khen, thôn các ngươi cái sọt làm có chút nhanh a. Đúng vậy a. Aloka nói có bao nhiêu thu bấy nhiêu, đại gia chắc chắn mau túc kình làm a. Trần Quang Minh cười nói. Hắn còn tại dắt Aloka phía trước nói lời nói sự tình. Aloka lúc này là thực sự hối hận nói câu nói này, bây giờ đối phương cái sọt đều đưa tới, hắn lại không biện pháp cự tuyệt, dù sao hắn cũng là cần thể diện. Làm người này, uy tín trọng yếu nhất. Bằng không thì đối phương kéo một xe cái sọt dừng ở cửa ra bảo, hắn cũng không dễ xử lý. Xem ra hắn cũng muốn lại đi tìm một chút phương pháp mới được. Được a, bắt đầu thu cái sọt a. Aloka khoát tay áo. Trần Quang Minh thấy vậy trên mặt tươi cười. Aloka không có phản bác, đó chính là đón nhận. 230 cái sọt rất nhanh bị tháo tiếp, chất đầy một góc. Đi qua thời gian lâu như vậy hợp tác, Aloka cũng đối Trần Quang Minh nhiều rất nhiều tín nhiệm, chỉ là đơn giản nghiệm phía dưới hàng liền thu. Trần Quang Minh cũng thuận lợi lấy được 230 khối tiền, lấy đi giá vốn một cái sọt 5 mao 5 phần, cũng kiếm lời 103 khối rưỡi mao tiền. Bộ phận tiền này có thể nói là ngoài định mức kiếm được. Chờ dẹp xong hàng sau, hắn lái máy kéo lại tiếp tục đi thu cái sọt. Đợi đến buổi trưa lại kéo qua bán. Aloka mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhưng vẫn là thu tất cả hàng. Trần Quang Minh nhịn không được nhìn nhiều mắt, có phần này quyết đoán, Aloka về sau cũng không nên sẽ không có tiếng tăm gì mới đúng, cũng không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Kiếm lời nhiều như vậy, làm sao còn một bộ mặt mày ủ rột. Trần Quang Minh cười nói, "Hại, muốn bán đi mới có thể kiếm được tiền a. Đừng nói nữa, ta bây giờ liền đi tìm người mua, đem hàng xử lý trước tiên." Aloka thở dài, "Vẫn là ta xem nhẹ ngươi." Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự có thể lấy tới nhiều như vậy cái sọt, chắc chắn không phải là các ngươi thôn. Hắn cảm giác mình bị hố. Nhiều cái sọt như vậy, chắc chắn là chung quanh rất nhiều thôn cùng một chỗ làm ra. Bằng không thì một cái thôn cho dù có 300 người, mỗi người đều biết làm cái sọt, cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra nhiều cái sọt như vậy. Aloka thở dài, đứng tại quầy hàng bên cạnh, cau mày. thu hai lần thiếu hoặc mất hàng hóa không nhiều 500 cái sọt, cái này trồng cái sọt chất thành tiểu sơn, đè xuống tâm tình của hắn. Trần Nhị, ngươi nhóm hàng này thật là mạnh. Aloka vừa lau trên tay mồ hôi bên cạnh cảm khái, muốn toàn bộ bán đi, ta phải chạy mấy cái hương chấn. Đừng lo lắng, hàng tốt không lo bán, cái này thị trường nhiều người, nhu cầu lớn. Nhất là bây giờ chính là ngày mùa, dùng cái sọt nhiều người vô cùng. Trần Quang Minh cười nói, cái này bay Vân Giang trường rất nhiều, thuê bên trên một bài thuyền là được rồi. Aloka quay đầu mắt nhìn chất đống cái sọt, lại thở dài, ngươi cũng đừng nói, ta cái này buôn bán kinh nghiệm nói cho ta biết, lớn như vậy đại lượng hàng hóa, một lần bán xong gần như không có khả năng, ta phải cùng mấy cái mối khách cũ nói chuyện. Kiếm tiền, khổ cực một điểm bình thường. Nếu như ngươi còn muốn cái sọt, ta chạm vạng tối còn có thể kéo một xe tới. Trần Quang Minh cười nói. Nghe được hắn lời nói, Aloka vội vàng khoát tay. Đủ rồi, trước tiên như vậy đi. Chờ ta đem nhóm hàng này giải quyết lại nói. Hắn thật sự sợ, nhiều cái sọt như vậy đện ở trong tay cũng không phải đùa giỡn, nếu như lại đến một xe, hắn thu hàng điểm đều phải chống không được. Vậy được. Trần Quang Minh cười gật đầu. Mặc dù Aloka một mực tại kêu khổ, nhưng hắn biết chỉ cần giải quyết đi nguồn tiêu thụ vấn đề, kiếm chắc chắn nhiều à, trả giá hoàn toàn là đáng giá. Nói đến Aloka vẫn là tại hắn tự du, tiền kiếm được cũng so với hắn càng nhiều lại càng dễ, nếu có thể mà nói, hắn kỳ thực cũng nghĩ làm nhận hàng sinh ý, đương nhiên so với Aloka hòa thái đầu ca bọn người, hắn bây giờ nội tình vẫn là quá mỏng, chỉ có một chiếc máy kéo, có thể làm ra sự tình quá ít. Chờ đem đồ vật đều lý hảo sau đó, Trần Quang Minh lái máy kéo trở về Trúc Hạ thôn, lúc này trong thôn các thôn dân đã lôi kéo cái sọt chờ ở tại đây. Phan Văn Ý mấy người cũng đã sớm trở lấy hỗ trợ. Trần Quang Minh thấy liền nói đùa nói, các ngươi coi như hỗ trợ, ta thế nhưng sẽ không cho các ngươi trả hơn tiền. Nghe xong hắn lời nói, Phan Văn Ý vội vàng khoát tay, chúng ta chính là muốn giúp một chút, nhưng không có đòi tiền ý tứ. Những người khác cũng liền gật đầu liên tục. Bọn hắn nhìn về phía Trần Quang Minh trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lúc buổi sáng, bọn hắn cầm tiền về nhà, làm cho cả trong nhà đều kinh hãi một cái, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Cơ bản mỗi người đều cầm một khối nhiều tiếp cận hai khối tiền trở về, coi như trong nhà có thể làm nhất trụ cột cũng không có kiếm nhiều hơn bọn họ. Điều này cũng làm cho bọn hắn ở nhà địa vị nước lên thì thuyền lên, người trong nhà hiện tại cũng vô cùng ủng hộ bọn hắn bây giờ làm sự tình, cũng khoe bọn hắn có bản lãnh. Cho nên bọn hắn thật sự cảm kích Trần Quang Minh cho cơ hội này, muốn thật tốt báo đáp một chút, hỗ trợ làm một điểm sống thật sự không có gì. Đi, vậy thì khổ cực các ngươi. Trần Quang Minh gật đầu. Có những thiếu niên này hỗ trợ, tốc độ liền muốn nhanh nhiều. Coi như Trần Quang Minh lúc này mới bởi vì liên tục đưa hai chuyến hàng tới chậm một chút, cuối cùng cũng tại Lâm Hiệu bọn người trở về trước, đem cái sọt đều hảo hảo thu về. Văn Ý những hải tử này thật sự chính là trưởng thành. Đúng vậy a, bọn hắn so với chúng ta đều có tiền đồ. Người trong thôn đều ở một bên nhìn xem, trên mặt tất cả đều là tán dương biểu lộ. Điều này cũng làm cho những thiếu niên này phụ mẫu đều thẳng người. Bọn hắn trước đó nhưng không có bởi vì hài tử bị nói này nói kia, bây giờ hài tử tiền đồ, bọn hắn cũng cuối cùng là mở mày mở mặt một cái. Sư phó, cái sọt cũng đã tốt. Phan Văn Ý đứng tại trên máy kéo, đối với Trần Quang Minh hô. Trong mắt của hắn tràn ngập chờ mong, lời thuyết minh một tiếng này sư phó là cố ý thế. Trần Quang Minh tự nhiên cũng phát hiện Phan Văn Ý điểm nhỏ này cựu cựu, bất quá hắn phía trước đúng là đã nói, nếu như có thể nhận được công nhận của hắn, có thể nhận lấy những học trò này, bây giờ cũng là có thể khi thực hiện lời hứa. Hảo, xuống đây đi. Hắn đáp. Phan Văn Ý nghe, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức liền từ trên máy kéo nhảy xuống, thận trọng nói, sư phó. Ngươi đây là đồng ý nhận lấy ta. Ân, ta nói được thì làm được. Nghe được hắn lời nói hậu cửu, Phan Văn Ý lập tức gieo họ một tiếng. Thiếu niên khác nhau thấy, cũng từng cái chạy tới hô sư phó. Trần Quang Minh liền toàn bộ đều đáp ứng, để cho bọn hắn về sau đều tốt làm việc. Cái này thu cái sọt cũng là một loại rèn luyện, nếu như những thiếu niên này có thể làm tốt mà nói, về sau hắn sẽ mang theo các thiếu niên ra ngoài sông sáo một phen. Bây giờ thu cái sọt nhìn xem cũng không tệ lắm, nhưng đối hắn tới nói cũng là thời gian ngắn quá độ, đợi đến tiền tích lũy đến một điểm trình độ, hắn nhất định sẽ làm khác. Đến lúc đó cũng vừa hảo cần nhân thủ, những thiếu niên này cũng rất không tệ. Giữa sân lập tức một mảnh hỉ khí dương dương, tất cả mọi người đều cao hứng phi thường. Những người trong thôn kia nhìn Trần Quang Minh ánh mắt thì càng thân mật, bây giờ trong thôn thiếu niên bái hắn làm sư phó, vậy mọi người chính là người mình. Trần Quang Minh cười cùng người trong thôn đàm thoại, đem tiền cho thôn trưởng. Thôn trưởng cầm ở, theo mỗi hộ làm cái sọt số lượng đem tiền phân phát. Không bao lâu, Lâm Hiểu mấy người cũng trở về. Trần Quang Minh liền lái máy kéo hướng trở về, lại đem cái sọt bán cho thái đầu ca sau đó, hôm nay nhiệm vụ cũng hoàn thành. Lần này, hắn tổng cộng kéo 3 lần cái sọt, tổng cộng bán cái sọt cộng lại đều phải tiếp cận 700 cái. Lại thêm Lâm Hiểu đẳng hóa lang hàng, hắn hôm nay kiếm lời hơn 400 khối. Dựa vào những thiếu niên kia, hắn hôm nay kiếm nhiều hơn 100, cùng so sánh trả giá chi phí hoàn toàn là đăng giá, để cho hắn lại lớn kiếm lời một bút, lại nhiều kiếm lời hơn 100. Lâm Vũ Khê đếm tiền, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ân, những thiếu niên kia dạy ra. Trần Quang Minh cười đem hôm nay thu những thiếu niên kia làm đồ đệ sự tình nói. Ân, những thiếu niên này quả thật không tệ. Lâm Vũ Khê sờ lên bụng của mình, mặt mũi tràn đầy từ ái biểu lộ. Nàng vừa mới đem tất cả tiền tính toán một cái. Ngoại trừ Trần Quang Minh mang đi người, trong nhà tác phường vẫn luôn tại sinh sản. Tiếp đó trong thôn những người khác cũng đều tại mang nhà mang người làm người bán hàng rong bán hàng kiếm tiền. Trần Quang Minh bây giờ tiền kiếm được, toàn bộ cộng lại ngày thu vững vàng phá 500. Đây đối với bây giờ người của cái niên đại này tới nói, đã là một kiện chuyện khó lường, dù sao số đông công nhân bây giờ mỗi ngày mới kiếm lời 1-2 khối. Trọng yếu nhất vẫn là ổn định. không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi ngày đều có thể kiếm lời nhiều như vậy. Dựa theo cái này tốc độ kiếm tiền, 10 ngày liền có thể kiếm lời một chiếc máy kéo. Cái này máy kéo chính xác mua quá đáng giá. Chương 160, đại ca tiểu tâm tư, 5000 chữ, 1, chương 160, đại ca tiểu tâm tư, 5000 chữ, 1, cái này máy kéo cũng kiếm được cũng quá nhanh. Lâm Vũ Khê đem sổ sách lại tính toán một lần, lại nhịn không được cảm khái. Cái này cũng chưa tính cái gì, chờ ta tổ đội xe, còn có thể kiếm lời càng nhiều. Trần Quang Minh mở miệng nói, bây giờ vận lực đã rất tốt, nhưng có một số việc vẫn là không làm được. Nhất định phải tạo thành đội xe, mới có thể tiếp một chút sống. Giống như là Thái Đầu Ca lần trước tổ đội xe đi kéo cục khoai, một ngày liền có thể kiếm được tiền ngàn. Đây vẫn chỉ là sát vách trấn chạy trốn, chờ đoàn xe về số người tới, hoàn toàn có thể làm mượn huyện vượt thành phố sinh ý ử. Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Sau đó lại có chút đau lòng nam nhân nhà mình, mấy ngày nay Trần Quang Minh nhìn xem đều tiểu tụy rất nhiều. Sắp đoan ngọ, ngươi có phải hay không cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày? Nàng dò hỏi. Ân, đến lúc đó khẳng định muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Trần Quang Minh cười nói. Tiền là không bao giờ đủ, hắn cũng không khả năng vì kiếm tiền đem mệnh liệu mạng đi vào. Bây giờ thời gian đã càng ngày càng tốt, hắn cũng không muốn người trong nhà tốt, chính mình ngược lại ngã xuống. Mặt khác, lập tức liền muốn tới mùa mưa khúc. Đến lúc đó thường xuyên sẽ trời mưa, có đôi khi hạ cái 10 ngày nửa tháng cũng là chuyện thường xảy ra. Loại tình huống này căn bản không có cách nào bận cái soạn. Hơn nữa tại mưa dầm quý tiết thời điểm, thời tiết ẩm ướt, cũng không biện pháp làm cái soạn. Làm cái soạn trúc miệt cùng sợi trúc đối với độ ẩm đều cực kỳ mẫn cảm. Mưa dầm quý tiết không khí độ ẩm kéo dài hơi cao, trúc đã chế biến liền vô cùng dễ dàng hút ẩm ướt bành trướng, dẫn đến nấm mốc biến hoặc mọc ăn. Cao độ ẩm hoàn cảnh cũng biết ảnh hưởng trúc đã chế biến tính dẻo dai, tăng thêm bổ miệt, bệnh chờ thứ tự làm việc độ khó, có thể dẫn đến thành phẩm nứt ra hoặc biến hình. Hắn tính toán tại gần nhất đoạn này tận lực nhiều thu cái sọt, đợi đến mưa dầm quý tiết bắt đầu sau, liền kết thúc thu cái sọt sinh ý. Bất quá mùa mưa bản rút gọn tới có thể làm sinh ý liền không nhiều, hắn cũng muốn thật tốt bàn bạc, xem có cái gì kiếm tiền phương pháp. Bằng không thì 6-7 tháng một mực trời mưa, liền lãng phí gần 2 tháng. Hảo. Lâm Vũ Khê cao hứng gật đầu, sờ bụng một cái, nàng đối với hiện tại sinh hoạt vô cùng thỏa mãn. Lúc này ở bên ngoài trong viện, Trần Quang Niên cũng tại nói chính mình kéo một ngày hàng sự tình. Từ sáng sớm đi qua bắt đầu, bọn hắn liền không có dừng lại qua, một mực tại thu mạch kéo hàng. Trần Quang Minh thấy hắn khổ cực, hôm nay trực tiếp cho 10 đồng tiền. Cái này thu vào cũng đã so ra mà vượt những người bán hàng rong kia một ngày khổ cực kiếm tiền. Bọn hắn mặc dù cũng chạy một ngày, nhưng so với người bán hàng rong nhóm hay là muốn nhẹ nhõm không ít. Một ngày thật sự kéo nhiều hàng như vậy, Trần Đại Tẩu cũng rất giật mình. Chỉ là sơ lược tính toán một cái, nàng liền phát hiện tiểu thúc tử một ngày này nhất định có thể kiếm lời hơn mấy trăm. Đây chính là hơn mấy trăm a. Kể từ Trần Quang Minh có máy kéo sau, tốc độ kiếm tiền ngược lại nhanh hơn. Dựa theo cái tốc độ này, không bao lâu là có thể đem máy kéo tiền kiếm về. Nàng thật sự càng nghĩ càng giật mình. Đúng vậy à, Quang Minh để cho trong thôn những cái kia tiểu tử hỗ trợ thu hàng, hắn chỉ phụ trách đưa hàng. Trần Quang Niên đạo. Lúc bắt đầu hắn còn không có phản ứng lại. Cảm giác yêu đệ chính là tham thuận tiện, không công cho những cái kia tiểu tử một khoản tiền. Nhưng mà ngày kế sau, hắn liền phát hiện một ngày này có thể kéo nhiều một chuyến hàng. Trong này kiếm được tiền, khẳng định so với phía trước rất nhiều, đưa cho những cái kia tiểu tử tiền không đáng kể chút nào. Tiểu thúc tử nhiều đầu góc rất nhiều. Chỉ cần là hắn cảm giác có thể làm, tám thành có thể kiếm tiền. Trần Đại Tẩu mở miệng, có cơ hội ngươi nhớ kỹ chủ động chút, chủ động đi theo tiểu thúc tử làm là được. Đi qua trong khoảng thời gian này, nàng đã sớm nhận rõ ràng chỉ cần đi theo tiểu thúc tử thật sự có thể kiếm tiền. Trong khoảng thời gian gần đây, toàn thôn người đều đi theo Trần Quang Minh kiếm lời không thiếu. Nam ra ngoài làm chọn người bán hàng rong, nữ tại tác phường làm quần áo và cúc áo, toàn thôn đều trở nên giàu có. Đáng tiếc không có tiền mua máy kéo. Chỉ là lái máy kéo mà nói, ta cảm giác chính mình cũng không thành vấn đề. Trần Quang trẻ mang thở dài. Hắn liền không chỉ một lần nghe được Trần Quang Minh nói muốn nhiều mua máy kéo sự tình. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mặc dù cũng đi theo kiếm lời không thiếu, nhưng muốn gọp đủ máy kéo tiền cơ bản không có khả năng. Trần Đại Tổ nghe, lại là trong lòng hơi động. Bây giờ thấy Trần Quang Minh chỉ là dựa vào máy kéo kéo hàng liền có thể kiếm tiền, nàng cũng động tâm tư. Mặc dù máy kéo quý, nhưng dựa theo Trần Quang Minh tốc độ kiếm tiền, thật sự cũng chỉ dùng một tháng liền có thể kiếm về. Hơn nữa nàng có thể cảm nhận được, tiếp theo trong một đoạn thời gian, máy kéo tác dụng còn có thể càng lúc càng lớn. Mặc dù nam nhân nhà mình không có cách nào giống tiểu thúc tử làm ăn, nhưng chỉ là lái máy kéo 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 hàng là tuyệt đối không có vấn đề. Ta thấy được. Nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. A, ngươi nói mua máy kéo, nhưng chúng ta nơi nào cầm ra được nhiều tiền như vậy a? Trần Quang tuổi tròn khuôn mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn bây giờ trong tay tính toán đâu ra đấy mới hơn 1000, cũng đều là gần nhất kiếm được. Này đối đại đa số người tới nói đều tuyệt đối tính là một khoản tiền lớn, bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Nhưng muốn mua máy kéo, vẫn là chuyện không thể nào. Trần Đại Tẩu nghe nhíu lại lông mày, suy tư như thế nào mới có thể có biện pháp mua một chiếc máy kéo. Chờ đến Trần Mẫu phòng trên bàn cơm, Trần Đại Tẩu liền chủ động hỏi thăm về Trần Quang Minh lái máy kéo một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Trần Mẫu nghe nhíu mày mắt nhìn Đại Nhi Tức. Mặc dù nàng cũng rất tò mò một ngày này có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng nàng cảm giác loại chuyện này ở trước mặt hỏi ra không thích hợp. Hơn nữa, nàng cảm giác Đại Nhi Tức chắc chắn là biết con út kiếm tiền, trong lòng lại bắt đầu chua chua. Kể từ Trần Quang Minh thay đổi xong sau đó, kiếm tiền đều so với người ta đơn giản nhiều. Ngắn ngủi mấy tháng, kiếm được tiền đều so trong nhà cả một đời kiếm được tiền đều phải nhiều. Sau đó nàng xem mắt khôn khéo Tiểu Nhi Tức. Lâm Vũ Khê nghe tính toán mà nói, chỉ cười cười không tiếp lời. Trần Mẫu thấy cũng chỉ có thể giả vờ không nghe thấy. Ngược lại đều tách ra, cũng không cần nàng tới cân bằng hai đứa con trai quan hệ. Tất cả nhà qua tất cả nhà thời gian, hơn nữa con út có cơ hội cũng biết kéo nhổ một chút lão đại. Nàng cảm giác như vậy là đủ rồi, nhà mình kiếm tiền bản sự không có con út hảo, cái kia cũng không có cách nào. Trần Quang Minh thấy vậy cũng biết đại tẩu chắc chắn có lời muốn nói, cũng không đáp lời. Trần đại tẩu gặp tràn diện có chút lạnh xuống, có chút lúng túng cười cười. Nàng vốn là muốn trước tìm cớ nói lên máy kéo sự tình, hỏi lại một chút có thể hay không mượn chút tiền. Nhưng tiểu thúc tử không tiếp lời, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, Quang Minh, đại ca ngươi cũng có mua chiếc máy kéo ý nghĩ. Nếu có cơ hội, có thể hay không mượn chút tiền cho ngươi đại ca, chờ kiếm tiền, chúng ta chắc chắn trước tiền còn cho ngươi. Trần đại ca thấy sắc mặt có chút không tốt, mắt nhìn con dâu nhà mình. Hắn cũng không nghĩ đến con dâu sẽ trực tiếp nói ra vay tiền, cái này khiến hắn cảm giác sắc mặt có chút không nhịn được. Nhưng nếu như thật muốn mua máy kéo mà nói, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, nhà mình thật sự không bỏ ra nổi tiền. Trần Quang Minh trong lòng đã có chỗ đoán trước, nhưng cũng không nghĩ đến đại tẩu đi lên liền định vay tiền. Trần phụ cùng Trần mẫu cũng sững sờ rồi một lần, trầm mặc không có mở miệng. Xuất phát từ tư tâm bọn hắn tự nhiên cũng muốn con út có thể kéo nhổ một chút đại nhi tử. Trần Quang Minh meo lại mắt, cười nói, "Đại ca, ngươi dự định tự mình mua máy kéo?" Trần Quang Nghiên thấy vậy gật gật đầu, lời nói cũng đã nói đến mức này, hắn cũng chính xác muốn mua chiếc máy kéo. "Nếu như ngươi muốn mua mà nói, ta tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, cái này lái máy kéo kiếm được nhiều, phong hiểm cũng lớn." Trần Quang Minh gật gật đầu. Hắn bây giờ chính xác thiếu người giúp hắn kéo hàng. Nếu như đại ca có thể có một chiếc chính mình máy kéo, với hắn mà nói cũng chỉ có chỗ tốt. Bất quá trong đó phong hiểm hắn khẳng định muốn nói rõ, miễn cho chính mình cho mượn tiền, chờ xảy ra sự tình còn muốn bị oan trách. Hắn kiếp trước thường thấy loại chuyện này, liền xem như thân huynh đệ đều không thể tránh. Đặc biệt là đại tẩu là cái yêu so đo tính tình, cho nên những chuyện này hay là muốn sớm nói rõ ràng. Trần Quang Nghiên đầu tiên là kinh hỉ, nhưng nghe đến nhắc nhở lại nhíu mày. Hắn trong khoảng thời gian này đi theo Trần Quang Minh đưa hàng, cũng đã gặp qua rất nhiều lần kiểm tra. Mặc dù Trần Quang Minh mỗi lần đều có thể an toàn né qua, nhưng mỗi lần kiểm tra thời điểm vẫn là rất nguy hiểm. Nếu quả thật bị bắt được mà nói, máy kéo đều có thể bị lái đi. Chương 160, đại ca tiểu tâm tư, 5000 chữ, 2, chương 160, đại ca tiểu tâm tư, 5000 chữ, 2, hơn nữa, máy kéo nửa đường hư tình huống tại nông cơ trạm thời điểm hắn cũng đã gặp qua. Những thứ này tính được, mở máy kéo cũng không phải kiếm bộn không lô mua bán, tồn tại phong hiểm cũng sẽ không thiếu. Nhìn xem đại ca xoắn xuýt bộ dáng, Trần Quang Minh thở dài. Lại muốn kiếm tiền lại không muốn gánh chịu phong hiểm, thiên hạ nào có loại chuyện tốt này. Đặc biệt là tại bây giờ lúc này, kiếm tiền là thực sự dễ kiếm, phong hiểm cũng là thật sự lớn. Sau đó hắn mở miệng nói, nếu như đại ca muốn dựa vào lái máy kéo kiếm tiền, ta chỗ này có 3 cái phương án. Trần Quang Nghiên lập tức ngạc nhiên nhìn sang. Trần Quang Minh gật đầu, phương án thứ nhất dĩ nhiên chính là vay tiền mua, tiền này ta chắc chắn mượn, nhưng phong hiểm cũng không nhỏ. Phương án thứ hai chính là máy kéo ta đến mua, ngươi tới giúp ta lái xe, ta mỗi lần bán đi bao nhiêu hàng, cho ngươi hút thành. Hai cái này phương án đều rất tốt. Trần phụ cùng Trần Mẫu nghe đều nhẹ nhàng gật đầu. Mặc kệ là cái nào phương án, đều xem như con út đối với đại ca kéo rút. Cái kia cái thứ ba đâu? Trần Quang Nghiên tiếp tục hỏi. Trần Quang Minh mắt nhìn đại ca, biết hắn hai cái cũng không có rất hài lòng. Đặc biệt là loại thứ hai, liên rút thành bao nhiêu đều không có hỏi đại ca, vẫn là cùng tiền thế một dạng. Cái thứ ba phương án chính là hợp nhất chiếc máy kéo. Xe có thể ký đại ca danh nghĩa, phong hiểm chúng ta cùng một chỗ gánh. Nghe được đề nghị này, Trần Quang Nghiên trên mặt lộ ra ý động. Trần đại tẩu lại là nhíu lại lông mày hỏi, hợp nhất chiếc máy kéo là thế nào hợp? Tự nhiên là theo nhận cổ phương thức, máy kéo không sai biệt lắm 5100 chiếc, 500 khối tính toán một cỗ. Cái này cũng coi như là thưởng thức. Trần đại tẩu tự nhiên biết, chỉ là trong lòng tính toán một cái, nếu như dựa theo cái này phân cổ, các nàng cũng chỉ có thể nhận 2 cỗ, chiếc cỗ quá ít. Nhưng các nàng trong tay lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, cái này cũng là không có biện pháp. Trần phụ cùng Trần mẫu cũng tại suy tư 3 cái phương án, chính xác cái này cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất, bọn hắn nghĩ cảm giác vẫn là cái thứ 3 phương án hảo. Mặc dù đại nhi tử chiếm cố thiếu, nhưng gánh nổi phong hiểm cũng tiểu, bọn hắn cảm giác con trai lớn phong hiểm gánh chịu năng lực so con út yếu rất nhiều. Nếu quả thật gặp phải chuyện, khẳng định vẫn là muốn con út trên đỉnh mới được. Trần Quang Minh nhìn thấy đại ca đại tẩu do dự dáng vẻ, cũng không gấp thúc giục, chỉ là để cho hai người trở về thật tốt thương lượng một chút, máy kéo cũng không phải muốn mua liền mua, đợi đến thật muốn mua phía trước, bọn hắn cho mình một cái phương án là được rồi. Đại ca cùng đại tẩu đều gật đầu đáp ứng. "Cha, nương, các ngươi muốn hay không cũng hợp nhất cố. Tiền kiếm được chính các ngươi thu, phong hiểm ta giúp các ngươi gánh." Trần Quang Minh cười nói. Lúc kiếp trước, nhị lão liền không có như thế nào hưởng qua phúc. Một thế này, hắn khẳng định muốn thật tốt bù đắp nhị lão. Bất quá nhị lão có hai đứa con trai, tiền toàn bộ hắn giao cũng không thích hợp. Không bằng để cho nhị lão hợp nhất cố, hắn dám khẳng định hàng năm tiền kiếm được không phải ít, đến lúc đó hắn lại phụ cấp một điểm, tiền kiếm được đầy đủ nhị lão hoa. Chúng ta cũng có thể hợp a. Cái kia được a, ta cầm 500 đi ra, muốn một cố. Trần phụ nghe xong cười ha hả nói. Đoạn thời gian trước, hắn đi theo Trần Quang Minh kiếm lời không thiếu. Trong khoảng thời gian này, Trần Mẫu tại Tát Phường một ngày cũng có thể kiếm lời 5-6 khối. Bọn hắn kiếm vào tay tiền cũng không chỉ 500. Đi. Trần Quang Minh đáp ứng. Sau khi ăn cơm tối xong, đại gia lại tự đi về nghỉ ngơi. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê nằm ở trên giường cũng nói lên chuyện này, cảm giác đại ca đại tẩu chính xác không phải dứt khoát người, may mắn Trần Phụ Trần Mẫu rõ lý lẽ. Trần Phụ Trần Mẫu thật sớm cho bọn hắn phân nhà, chính xác sáng suốt. Bằng không thì trong nhà này thật là có náo. Trần Quang Minh nghe lộ ra nụ cười, nghĩ tới kiếp trước. Kiếp trước thế nhưng là đại ca đại tẩu nháo muốn phân ra, tự nhiên vẫn là bởi vì hắn không làm việc đàng hoàng, cho nên muốn thoát khỏi hắn cái gánh nặng này chính mình đóng cửa lại sinh hoạt. Mà một thế này tình huống hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết đại ca đại tẩu bây giờ là cái gì tâm tình. Tốt, đi ngủ sớm một chút. Thân bằng hảo hữu có thể kéo nổ một chút liền kéo nổ một chút. Đương nhiên cũng muốn chính bọn hắn chủ động, ta cũng sẽ không đẩy bọn hắn đi. Trần Quang Minh cười nói. Bên người hắn mỗi người, hắn cũng đều tính toán chiếu cố. Liền xem như trong nhà đại bá, muốn cầm hàng ra ngoài bán, hắn cũng không ngăn. Đương nhiên lớn bá ra muốn chiếm tiện nghi đó là không có khả năng. Liền xem như Lâm Vũ Khê nhà mẹ đẻ, cũng không có chiếm được hắn bao nhiêu tiện nghi. Đúng, nhanh đoan ngọ, ta để cho nương đi chuẩn bị một chút bánh trưng những thứ này làm tiết đồ vật. Trần Quang Minh nói. Lâm Vũ Khê nghe gật gật đầu đáp ứng. Mặc dù nàng bây giờ cùng trong nhà lui tới thiếu, quá niên quá tiết hay là muốn tiễn đưa một chút quà tặng trong ngày lễ, đây là bọn hắn lúc đó liền thương lượng xong. Hai vợ chồng dựa chung một chỗ lại nói hội thoại, Lâm Vũ Khê rất nhanh ngủ thiếp đi. Trần Quang Minh tại con dâu cái chán hôn một cái, hài lòng nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bất quá có Phan Văn Ý bọn người hỗ trợ, hắn chính xác bất lo rất nhiều. Sáng sớm chỉ cần đi chúc hạ thôn thu hàng là được rồi. Máy kéo không ngừng tại thôn cùng thị trường tự do buôn ba lấy. Chờ hơn 2 giờ tại chúc hạ thôn dẹp xong hàng, bọn hắn lại trở về Mã Tự Trấn. Liên tiếp thời gian 10 ngày đi qua. 10 ngày hắn kiếm lời 5.000 khối, trực tiếp kiếm lời một chiếc máy kéo. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh Dũng bọn người nhìn vô cùng nóng mắt, một mực tại thương lượng mua máy kéo sự tình, cũng đã làm ra muốn mua máy kéo quyết định. Đợi đến ngày thứ 11 thời điểm, thiên khai bắt đầu mưa xuống, tựa hồ biểu thị mưa dầm ví tiết đến. Trời bắt đầu mưa. Trần Phụ đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem liên miên màn mưa. Loại tình huống này, người bán hàng rong căn bản là không có cách nào chọn hàng ra ngoài bán. Ân, xem ra có thể nghỉ ngơi một chút. Trần Quang Minh thở ra một cái. Trong khoảng thời gian này hắn cũng chính xác mệnh muốn chết rồi. Đại ca lúc này cũng từ trong nhà đi ra, còn có chút đáng tiếc. Trần Quang Minh đã sớm hơn nói, mấy người mưa dầm quý tiết bắt đầu liền muốn dần dần kết thúc cái sọt làm ăn, vậy hắn cũng không biện pháp giống như bây giờ kiếm tiền. Không đầy một lát, Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ tới trước. Biểu ca, chúng ta có phải hay không có cách nào đi ra? Hai huynh đệ hỏi. Ân, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ thiên tỉnh, chúng ta đi một chuyến nữa. Chỉ cần quét một chút cái đuôi, chúng ta trước hết không đi qua. Trần Quang Minh nói. Hai huynh đệ nghe gật đầu một cái. Vậy chúng ta tiếp theo làm cái gì? Bọn hắn lại hỏi. Cũng không thể thời gian lâu như vậy đều ở nhà nghỉ ngơi. Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử cũng lần lượt đến đây. Đại gia nói chuyện cũng là không sai biệt lắm lời nói để, trời mưa xuống nên làm cái gì? Trời mưa xuống tự nhiên là làm xuống ngày mưa sinh ý. Trần Quang Minh nói. Hắn trước mấy ngày ngay tại suy tư cái vấn đề này. Cuối cùng nghĩ tới sinh ý chính là bán đồ che mưa, tỉ như áo mưa cùng dép mũ. Đợi đến một vòng này trời mưa xuống đi qua, hắn liền có thể ra ngoài tìm nguồn hàng hóa. Bây giờ trời sắp mưa rồi. Rất nhiều đồ che mưa nhà máy chắc chắn đã bắt đầu đồn đồ che mưa. Đi, ngươi có chủ ý liền tốt. Lâm Hiểu cười một mặt nhẹ nhõm. Chỉ cần là Trần Quang Minh dự định muốn làm, liền không có làm không được sinh ý, nhưng vào lúc này, các anh em kết nghĩa cũng lần lượt tới. Trong khoảng thời gian này Trần Quang Minh vẫn luôn đi sớm về trễ, không ở trong nhà. Anh em kết nghĩa nhóm mỗi lần tới đều gặp không được người, mỗi lần tới lấy hàng thời điểm, cũng là Lâm Vũ Khê cùng Trần Mâu giúp cho hàng. Lần này trời mưa xuống, đại gia hiếm thấy lại tụ ở cùng một chỗ. Trần Quang Minh cũng hỏi thăm bọn hắn gần nhất bán như thế nào. Đều rất tốt. Chúng ta liền tại đây phụ cận bán cũng không đi xa. Vương Đại Nhu cười nói, ngược lại là A Nam bọn hắn, đi chỗ xa hơn. Trong khoảng thời gian này, người bán hàng rong nhóm cũng phải chính mình mở rộng thị trường. Rất nhiều người vì có thể kiếm được càng nhiều tiền, liền lựa chọn đi chỗ xa hơn, buổi tối đuổi không trở lại liền ngủ ở trên đường, đảng bán xong hàng trở lại. Khổ cực như vậy là khổ cực một điểm, nhưng thắng ở kiếm được nhiều. Bọn hắn có ít người kiếm được tiền, không có chút nào so Lâm Hiểu bọn người hiếu. Không tệ. Trần Quang Minh tán thán nói. Những huynh đệ này đã càng ngày càng có ôn thương dáng vẻ. Chỉ cần có thể chịu khổ nhọc, ở thời đại này rất dễ dàng kiếm được tiền. Hắn chỉ là bởi vì vướng vít trong nhà, mỗi đêm đều nghĩ bồi con dâu bên cạnh mới không muốn đi càng xa, nhưng những huynh đệ này đã bắt đầu mở rộng thị trường. Đại gia ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Ngoại trừ anh em kết nghĩa nhóm, còn có những thứ khác một chút người bán hàng rong. Hôm nay đột nhiên trời mưa, tất cả mọi người đều trở tay không kịp, tại không có làm tốt trời mưa xuống chọn hàng ra ngoài bán điều kiện tiên quyết, đều lựa chọn ở nhà nghỉ ngơi. Bọn hắn đồng thời cũng đều muốn gặp một lần Trần Quang Minh, xem có cái gì thích hợp trời đang đổ mưa kiếm tiền phương pháp. Trong bất chi bất giác, Trần Quang Minh đã trở thành toàn thôn người lãnh đạo. Một ngày này, đại gia hiếm thấy dừng lại. Kể từ bọn hắn bắt đầu làm chọn người bán hàng rong đến nay, rất ít dừng lại nghỉ ngơi. Đợi đến cơm trưa giờ cơm thời điểm, đại gia mới lần lượt rời đi. Cơm trưa là Trương Đình biểu tỷ trở về làm. Trong khoảng thời gian này, Trương Đình biểu tỷ đã học được dùng máy may làm y phục. Bất quá làm thành áo còn kém chút, nàng một mực làm cũng là nhi đồng của điếm. Tiếp đó trong nhà việc nhà, nàng cũng bao hết hơn phân nửa. Chờ Trương Đình biểu tỷ trở về, Lâm Vũ Khê cười nói lên Trương Đình biểu tỷ chuyện. Chương 161, chuyện tốt tìm tới cửa, ngày bạn, cầu đặt mua, 1, chương 161, chuyện tốt tìm tới cửa, ngày bạn, cầu đặt mua, 1, trong thôn nhiều người như vậy tìm nương nói biểu tỷ chuyện. Trần Quang Minh kinh ngạc. Nguyên bản hắn chỉ nghe nói Háo Tử đại bá mâu rất xem trọng Trương Đình biểu tỷ. Bây giờ lại lập tức lại bước lên mấy nhà. Biểu tỷ vốn là dáng dấp cũng không kém a. Hơn nữa, nương nhà mẹ đẻ chất nữ ở tại trong nhà của chúng ta. Lâm Vũ Khê thấp giọng giải thích. Biểu tỷ tại trong xưởng làm không tệ. chỉ cần có thể lấy về nhà chính là một cái cố định sức lao động, còn có thể cùng bọn hắn nhà rút ngắn quan hệ, tự nhiên rất nhiều người tâm động đều tới dò xét. Ân, dạng này cũng rất tốt. Đợi đến nông nhàn, để cho đại di lại đến một chuyến. Chuyện này hay là muốn đại di quyết định? Trần Quang Minh cười gật đầu. Biểu tỷ đến trong thôn làng bọn họ đúng là một lựa chọn tốt. Nơi này có bọn hắn tại, cũng không người dám khi dễ biểu tỷ. Hơn nữa, thôn xóm bọn họ người tuổi trẻ bây giờ từng cái đi làm chọn người bán hàng rong, vẫn rất có bản lãnh, chỉ cần nhân phẩm quải, thời gian chắc chắn sẽ không khổ sở. Tiếp trước biểu tỷ đến cũng tốt. Một thế này khẳng định muốn thật tốt nhìn nhau nhìn nhau. Chỉ cần gả một cái người trong sạch, liền có thể thành công thay đổi kiếp trước bất hạnh hôn nhân. Đúng vậy a, nương cũng là nói như vậy. Lâm Vũ Khê cười gật đầu. Sau đó, nàng còn nói lên trong thôn khác bắt quái. Trong thôn có phụ nữ chỗ liền sẽ có bắt quái, bây giờ lao trạch bên kia tác phường cũng đã trở thành thôn trong tình báo. Chỉ cần chuyển cái băng hướng về trong sửa ngồi xuống, cơ bản trong thôn chuyện gì xảy ra liền có thể biết tất cả. Lâm Vũ Khê cũng dễ nghe nghe xong không thiếu. Hai vợ chồng liền cùng một chỗ nói hồi lâu lời ong tiếng ve. Chờ buổi chiều mưa nhỏ lại một chút, Trần Quang Minh đi một chuyến tác phường xem xét. Toàn bộ tác phường cũng làm khí thế ngất trời. Trần Mẫu bây giờ đã trở thành xưởng thực tế người quản lý. Hắn đến thời điểm, liền thấy thím nhóm đang không ngừng cung duy Trần Mẫu. Nhìn thấy hắn tới, những thứ này thím nhóm cười càng vui vẻ hơn. Trần Quang Minh ngay tại trong xưởng ở lại một hồi, nhìn một chút hàng. Quang Minh, ngươi tới thật đúng lúc. Vải rách lại không nhiều lắm, ngươi lần này đi nhiều hơn nữa kéo điểm trở về. Đợi đến mùa mưa thời điểm, liền không tốt lại đi kéo vải rách. Trần Mẫu giao phó đạo. Mặc dù Mai Vũ Thiên không dễ chọn hàng đi bán, nhưng làm quần áo hoàn toàn không ảnh hưởng. Nếu như bởi vì thiếu khuyết vải rách không thể mở công việc, tổn thất kia cũng quá lớn. Đi, ta sẽ an bài. Trần Quang Minh gật đầu. Hiện tại hắn có máy kéo, cơ bản cũng là 10 ngày nửa tháng kéo thứ phẩm. Một xe vải rách đã đủ các nàng làm rất lâu. Chờ xem xong xưởng tình huống, Trần Quang Minh đi trở về trong nhà. Chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới là bá phụ cùng Trần Quang Chí vậy mà tới. Hơn nữa hai người lần này lại còn mặc áo sơ mi cùng giày da. Nhìn qua giống như là phát. Trần Quang Minh nheo lại mắt, kiếp trước đại bá phụ một nhà chính xác phát tài rồi. Chỉ là tình huống bây giờ không giống với trước đây lại. Trần Quang Minh vào phòng, đại gia ánh mắt đều nhìn sang. Đại đường ca Trần Quang Chí cười nên đón, đã không phải lúc trước e ngại. Nhiều tiền tráng người gan a xem ra kiếm tiền sau, Trần Quang Chí cũng không phía trước như vậy sợ hắn. Quang Minh, chúng ta tới là định tìm ngươi đàm luận cái sinh ý. Hắn cười nói, vốn là bọn hắn là dự định trước tiên thuyết phục Trần Phụ cùng Trần Quang Nghiên. Nhưng hai cái mặc dù tốt lựa gạn, nhưng căn bản không cầm được chủ ý chính là muốn chờ Trần Quang Minh trở về quyết định. Trần Quang Chí cũng không biện pháp. Bất quá, nếu như Trần Quang Minh có thể gia nhập đi vào, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bây giờ toàn thôn đều tại nói Trần Quang Minh gần nhất dựa vào máy kéo như thế nào kiếm tiền, hắn cũng cảm giác Trần Quang Minh tiền trên người không phải ít. Đây chính là cái đầu to. Nếu như Trần Quang Minh gật đầu, những người khác cũng nhất định sẽ gật đầu. Cái này cũng là hắn trở về thôn, trước tiên tới Trần gia khoe khoang nguyên nhân. Coi như không có Trần Quang Minh, hắn cũng có thể kiếm được tiền, hơn nữa kiếm càng nhiều. Sinh ý. Làm ăn gì? Trần Quang Minh nghi hoặc mở miệng nói. Đương nhiên là bút hảo sinh ý. Trần Quang Chí vẻ mặt tươi cười, sau khi ngồi xuống, hạ giọng, trong giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ nói, Quang Minh à, không phải ca nói ngươi, các ngươi chọn hàng ra ngoài bán, tốc độ kiếm tiền có thể quá chậm, ta làm ăn này kiếm tiền có thể nhanh hơn. Hắn dừng một chút, gặp Trần Quang Minh nhíu mày, lại nhanh chóng giải thích nói, ca nói như vậy, ngươi đừng nóng giận, thôn chúng ta bên trong người trẻ tuổi nhiều, Mai Vũ Thiên thời điểm đều nghĩ tìm phương pháp kiếm chút thu nhập thêm, cái này không vừa bạn sao? Ân, đúng là rất tốt. Vậy ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là cái gì sinh ý, từ nơi nào nhập hàng, lại muốn ở nơi nào xuất hàng, lại muốn chú ý chuyện gì hạng? Trần Quang Chí vội vàng từ trong ngực móc ra một trang giấy, phía trên lít nha lít nhít viết con số cùng chia tỷ lệ, nhìn, đây chính là chúng ta kế hoạch sách. Ta cũng là suy nghĩ huynh đệ một hồi, có chuyện tốt đương nhiên muốn kéo nhổ các ngươi một chút, nước phủ xa chạy vào ruộng người ngoài, có tiền khẳng định muốn nhà mình huynh đệ cùng một chỗ kiếm lời. Dưới tình huống bình thường, các ngươi đầu 100 khối, một tháng tiền lãi đại khái có thể có tháng 1 năm 10 khối tiền, các ngươi nếu là ném 1000 khối mà nói, liền có 100 khối tiền lợi tức. Cứ thế mà suy ra, một tháng 10 khối tiền tiền lãi cái này tương đương với gì sống đều không làm, liền có thể lĩnh công nhân nửa tháng tiền lương, một năm này đều hơn mấy trăm. Nói thật, bây giờ trong thôn rất nhiều người đều động tâm, trên trấn có ít người một tháng nhẹ nhõm kiếm lời mấy cái đại dương, cũng bắt đầu cải thiện sinh sống. Hắn nói đến sinh động như thật, trình bày lợi và hại, ngươi nếu là gia nhập vào, chúng ta còn có thể giúp ngươi trải đường, nhân mạch tài nguyên ta đều có sắp xếp. Như thế nào? Nghe không tệ chứ? Chỉ cần ngươi nguyện ý thử xem, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi lỗ vốn. Trần Quang Chí vẻ mặt tươi cười mà thúc giục. Nam ở trong nhà gì sống đều không làm liền có tiền lĩnh, chuyện thật tốt, ta cũng là suy nghĩ nhà mình thân thích, suy nghĩ có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Ai cho hắn tự tin, Trần Quang Minh sắc mặt nặng nề. Chỉ là vài câu đơn giản thăm dò, hắn không sai biệt lắm có thể đã hiểu. Trần Quang Chí nói những lời này, nghe xong liền vô cùng không đáng tin cậy, rõ ràng muốn khi dễ bọn hắn nông dân không hiểu, lại còn muốn kiếm tiền tham tiện nghi tâm lý. Ngươi đừng vội tính toán cho ta tiền lãi cái gì, còn có cái kia một đống lớn chỗ tốt, ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn ngươi đến cùng làm chính là làm ăn gì? Trần Quang Minh ánh mắt lóe lên một cái này cũng đã là lần thứ ba trịnh trọng hỏi thăm, hắn chỉ có thể cười nói, muốn làm bán hải sản mua bán, chính là khuyết điểm tài chính, cho nên muốn tìm các ngươi một bốn. Bán hải sản? Cửa hàng ở nơi nào a? Không bằng ta ngày mai đi chung với ngươi xem. Trần Quang Minh đề nghị. Quang Minh, ngươi đây là không tin ca sao? Ta muốn đi Mẫn tỉnh bên kia làm ăn, thật xa, ngươi trong nhà này còn một đồng sống, vừa đi vừa về cũng không thuận tiện, cũng không cần quan tâm, toàn quyền giao cho chúng ta xử lý, chúng ta nhất định sẽ nhân lúc đem lợi tức tính toán cho ngươi, sẽ không hưởng cho các ngươi. Trần Quang Chí lại nói. Trần Đại Bá cũng cau mày ở một bên giúp đỡ nói chuyện, Quang Chí cũng là suy nghĩ chiếu cố một chút thân thích, hắn là các ngươi thân đường ca, cũng không phải ngoại nhân, các ngươi còn có gì không yên lòng. Chúng ta cũng là suy nghĩ đại gia có tiền cùng một chỗ kiếm lời. Trần Quang Minh trực tiếp nhìn sang, trên mặt không có vẻ tươi cười. Bọn hắn trước đây quan hệ có hảo như vậy, quên chuyện lúc trước. Trong này vấn đề cũng quá rõ ràng, còn có chuyện của kiếp trước, coi như đại bá phụ thật có kiếm tiền phương pháp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lẫn vào. Đời này, hắn không có ý định cùng đại bá phụ một nhà giao tiếp. Hắn nhìn xem Trần Quang Chí, thở dài nói, cái này nằm kiếm tiền, ta cũng tâm động à, nhưng mà ta vừa mua máy may cùng máy kéo, trên tay thực sự hết tiền. Nghe nói như thế, Trần Quang Chí gấp, ngươi mỗi ngày lái máy kéo ra ngoài, làm sao lại không có tiền đâu? Trần Quang Minh khỏe mắt lạnh hơn, ta nói không có tiền liền không có tiền, nếu không thì đường ca ngươi trước cho ta một điểm, chờ ta kiếm tiền sau, sẽ trả lại cho ngươi. Trần Quang Chí gặp Trần Quang Minh thái độ kiên quyết, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Cái này nói là tiếng người sao? Đây là muốn tới trước hắn cái này vay tiền, lại đem mượn tiền giao cho hắn, kiếm được tiền trả lại hắn. Đây là coi hắn là ngu si sao? Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh lại khôi phục nụ cười, dùng càng nhiệt tình ngữ khí thuyết phục nói, Quang Minh à, ca nói là lời thật lòng, ngươi nếu là thực sự không bỏ ra nổi tiền, trước tiên có thể tìm người khác mượn một mượn, ta cũng giúp ngươi hạng chót một điểm, góp cái 1000 khối như thế nào? Chương 161, chuyện tốt tìm tới cửa, ngày bạn, cầu đặt mua, 2, chương 161, chuyện tốt tìm tới cửa, ngày bạn, cầu đặt mua, 2, Trần Quang Minh vẫn lắc đầu một cái, ta biết các ngươi muốn làm sinh ý, cũng biết muốn giúp người trong nhà phân điểm tiền, nhưng ta bây giờ dự định là trước tiên đem hiện hữu tác phường cùng việc nhà nông ổn định, chúng ta cái này một nhóm dựa vào chân thật làm việc mới có thể giải xa, đầu cơ trục lợi loại sự tình này, ta không dám đụng vào, ngươi vẫn là tìm người. Kha. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, ta không phải là không tin các ngươi, là cái này đường đi ta đi không được, sợ rơi vào đi ra không được, khiến người ta cảm thấy không nỡ. Nói xong, hắn mắt nhìn bá phụ cùng đường ca. Trần Đại Bá sắc mặt có chút cứng ngắc, được, chuyện này ta sau này hay nói, không vội bây giờ làm, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại tìm chúng ta cũng thành. Trần Quang Chí nụ cười trên mặt miễn cưỡng duy trì lấy, nhưng ngữ khí rõ ràng thu liễm không thiếu, tốt à, ca tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá cơ hội sẽ không bọn người, làm ăn này quả thật có thể kiếm tiền, ngươi nếu là thay đổi chủ ý tùy thời tìm ta. Nói xong, hai người đứng dậy. Đại bá phụ còn có chút chưa từ bỏ ý định mắt nhìn Trần phụ cùng Trần Quang Niên, lão nhị, ngươi nói thế nào? Cơ hội này có thể hiếm thấy, không mua bảo hiểm quản ngươi hối hận. Vừa mới bọn hắn lúc nói chuyện, hắn có thể cảm nhận được hai người bị thuyết phục. Trần phụ cùng Trần Quang Niên quả thật có chút tâm động, dù sao chuyện gì đều không cần làm, trong nhà liền có tiền công cầm, đổi ai có thể không tâm động. Nhưng mà con út đều cự tuyệt, bọn hắn lại không tốt đáp ứng tới. Ha ha, chúng ta có thể có cái gì tiền a? Trần phụ cười nói. Đại bá phụ thấy liền biết ở đây không nói thành, cắn răng đi ra, mà Trần Quang Chí cũng sớm đã đến cửa chính, một bộ tức giận bộ dạng. Đợi đến hai người rời đi, Trần phụ mới đụng lên đến hỏi tình huống. Trần Quang Minh vuốt mi tâm nói, các ngươi thật sự cảm giác đại bá phụ có lợi hại như vậy phương pháp? Ngược lại ta là không tin. Hắn cơ bản đã đoán được, đại bá phụ làm rất nhiều có thể chính là chuột sẽ. Trần Quang Minh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Trần phụ cùng đại ca, "Cha, đại ca, các ngươi nghe ta nói, chuyện làm ăn kia tuyệt không phải chúng ta trong tưởng tượng đứng đắn mua bán. Vừa rồi Đường ca nói đến những cái kia lợi nhuận, nhìn rất mê người, nhưng trên thực tế, loại này hồi báo nhiều sau lưng ẩn tàng phong hiểm phi thường lớn." Hắn tiếp tục nói, cái này kỳ thực chính là điển hình chuột sẽ, nó dựa vào không ngừng kéo đầu người, tầm tầm thu lấy nhập môn phí trả trước mặt lợi nhuận, nhìn như kiếm tiền nhanh, nhưng trên thực tế chính là một cái bọt biển, một khi không có người đi vào, liền toàn bộ sụp đổ, bọt biển phá đại ra nhưng là mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng bọn hắn như thế nào giảng giải làm ăn này cụ thể là làm cái gì? Bán hải sản. Cửa hàng ở đâu? Trần Phụ cũng nhíu mày hỏi thăm. Căn bản không có thật cửa hàng, cũng không người có thể mang bọn ta đi thực địa xem. Trần Quang Minh lắc đầu, bọn hắn cố ý tránh ra chi tiết cụ thể, một mực cường điệu kiếm tiền nhanh, phong hiểm thấp, chính là muốn cho chúng ta trước tiên bỏ tiền tiến vòng tròn. Đại ca Trần Quang Niên lúc này cũng xen vào nói, hơn nữa bọn hắn còn lại để hai ta trước tiên lừa gạt ngươi, nói thực sự là sợ ngươi không gia nhập, nhưng xáo lộ này rõ ràng không đáng tin cậy. Cha, ta biết ngươi cùng đại ca trong lòng cũng đều dao động. Trần Quang Minh thở dài, nhưng chúng ta khổ tâm kinh doanh tác phường mới thật sự là có thể dài lâu phát triển lộ. Dựa vào loại này đầu cơ trục lợi, chẳng những thương tiền, còn tổn thương cảm tình, đến lúc đó trong nhà loạn thành một bầy ai cũng chịu không được. Ngược lại ta lời đã nói đến đây, chính các ngươi quyết định a. Không khí trong sân ngưng trọng lên. Một lát sau, Trần Phụ mới chậm rãi thở dài, ngươi nói có lý, những thứ này lối buôn bán ta là không hiểu, nhưng nghe quả thật làm cho người lo nghĩ, chúng ta vẫn là lấy cước đạp thực địa làm chủ, chúng ta cũng không đánh cược nổi. Đại ca gật đầu phụ họa, cũng làm ra quyết định. Trần Quang Minh lúc này mới hài lòng gật đầu, yên lòng. Ngay tại hắn bên này đã đạt tới trung nhận thức thời điểm, đại bá phụ cùng Trần Quang Chí đã đi du thuyết trong thôn những người khác. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu gần như đồng thời đến đây, hai người vừa qua tới liền hỏi thăm Trần Quang Chí nói những lời kia, hỏi thăm hắn cái đồ chơi này đến cùng có đáng tin cậy hay không. Ta cảm giác không quá đáng tin cậy. Hơn nữa, bọn hắn nói là làm ăn, lại ấp úng làm cái gì cùng cửa hàng ở nơi nào đều không nói được, vấn đề cũng rất lớn. Ai biết hắn có thể hay không chỉ muốn lừa gạt ít tiền, tiếp đó trực tiếp giấu đi. Trần Quang Minh mở miệng, ta sẽ không nhận, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Ta cũng cảm giác có chút không đáng tin cậy. vẫn là mua máy kéo đáng tin cậy, chuyện này chúng ta nghe ngươi. Trần Minh Dũng nói, ta nhưng không có thay các ngươi làm quyết định, đến lúc đó không kiếm được tiền, cũng đừng trách ta. Trần Quang Minh nói đùa. Nói cái gì đó, làm sao có thể trách ngươi? Trần Minh Dũng liếc mắt. Lâm Hiểu thì đã đứng lên, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta phải nhanh trở về một chuyến, miễn cho Hoàng Linh Linh cùng ta cha mẹ bị lừa. Trần Minh Dũng nhìn xem Lâm Hiểu bóng lưng, sau một lúc lâu vẫn là không có đứng dậy. Hắn lúc đầu cũng nghĩ trở về nhắc nhở một chút, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi, cũng đã tách ra, bọn hắn muốn làm gì, hắn cũng không muốn quản. Mặc dù hắn cảm giác không đáng tin cậy, cũng chỉ là hắn nói, nếu như cuối cùng những người khác đều kiếm tiền, vậy hắn lại muốn bị oán trách, bên ngoài đều không phải là người. Hơn nữa, trong tay bọn họ cũng không có quá nhiều tiền, thua thiệt cũng không thua thiệt được bao nhiêu. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, lục tục ngo ngoe lại có không ít người tới hỏi thăm đại bá phụ cùng Trần Quang Chí sự tình, hỏi cái kia sự tình có đáng tin cậy hay không. Trần Quang Minh cũng chỉ là trả lời không rõ ràng, chính mình sẽ không bỏ cho tiền vào trong. Đại gia nghe sau, đều như có điều suy nghĩ trở về. Qua nửa ngày thời gian sau, Trần Quang Minh bỗng nhiên nghe nói Lâm Hiểu cùng Trần Quang Chí cãi vã, vội vàng chạy tới. Quả nhiên vẫn là bởi vì bỏ tiền sự tình. Nguyên bản đại bá phụ cùng Trần Quang Chí cũng đã thuyết phục Thúy Thím, nhưng Lâm Hiểu kịp thời đuổi đến trở về, đem Thúy Thím lấy ra tiền đều đã mất, sau đó nói thẳng chính mình người một nhà cũng sẽ không ném. Tới tay con bị bay, cái này nhưng làm Trần Quang Chí khí gần chết, liền cùng Lâm Hiểu dùng beng, còn kinh động đến chung quanh 10 dặm 8 hương tất cả mọi người. Trần Quang Minh đến thời điểm, hai người đã đánh một trận. Thôn trưởng cùng các cán bộ cũng đã đến, đem hai người tách ra tại hai bên. Đợi tìm hiểu tình hình sau, thôn trưởng đối với Trần Quang Chí nói, chuyện này chắc chắn là nhìn tự nguyện, nhân ra chính mình không muốn, các ngươi còn nghĩ đoạt tiền hay sao? Đại bá phụ cùng Trần Quang Chí sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Việc này đúng là bọn hắn có lỗi, hai người nói xin lỗi, xám xịt chạy. Những thôn khác người bên trong thấy vậy, thì cũng nhịn không được thấp giọng nghị luận. Chính là, nhà ai không muốn chân thật sinh hoạt? Cái này ăn ý con đường, nghe liền không đáng tin cậy. Lâm Hiểu nói rất đúng, chúng ta không thể bị trong hoa này hồ tiếu đổ bật cho mê mắt. Rất nhiều người đều lựa chọn ủng hộ Lâm Hiểu. Chúng ta thời gian này mặc dù đắng, nhưng dựa vào chính mình cần cù chăm chỉ tiền kiếm mới an tâm, loại này mua bán, bây có nhiều lắm, các ngươi cũng đừng theo gió mắc lửa. Lâm Hiểu đối với mọi người nói, tiểu tử có nhãn lực gặp, chúng ta đều duy trì. Rất nhiều thím nhóm rối rít nói, lần này đại bá phụ cùng Trần Quang Chí tính toán mang đá lên đập chân của mình. Ở đây phát sinh sự tình, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ chuyển ra ngoài. Đến lúc đó đại bá phụ cùng Trần Quang Chí nghĩ lại tìm người nhập bọn liền không dễ dàng. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là nghe nói có người đầu. Trong đó liền bao quát Trần Minh Dũng trong nhà. Thật là đại bá phụ cùng Trần Quang Chí nói quá mê người. Hơn nữa, lần này bọn hắn trở về mặc đều đổi một tiếng, liền tam chuyển một vang đều đầy đủ, nghe nói còn dự định mua một cái phim truyền hình trở về cho mọi người xem. Có những thứ này đối đầu chiếu, vẫn có không ít người lựa chọn tin tưởng. Ngược lại người một nhà đều trong thôn chạy không được bọn hắn ném cũng không nhiều, nếu quả thật có chuyện gì, trực tiếp đi trong nhà quân đội liền tốt. Đây vẫn là thôn xóm bọn họ, những thôn khác thì càng nhiều. Trần Quang Minh chỉ là tại tác phường bên kia nghe xong một lỗ tai, liền không có lý. Thừa dịp ngày thứ hai thiên cũng không tệ lắm, bọn hắn lại đi một chuyến trúc hạ thôn. Trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn làm một chút cái sọt, Trần Quang Minh liền đem những thứ này cái sọt toàn bộ đều đưa đi thị trường tự do bán, liền tuyên bố kết thúc. Những thứ này thợ đan tre nứa nhóm tự nhiên cũng biết mưa dầm quý tiết không thích hợp làm cái sọt, còn không có đợi Trần Quang Minh nói ra, chính bọn hắn liền nói tạm dừng làm cái sọt chuyện. Sư phó, chúng ta có thể hay không đi theo ngươi a? Phan Văn Ý đám người trên mặt tràn đầy nuối tiếc. Trong khoảng thời gian này bọn hắn có thể vẫn luôn thích thú, ngoại trừ kiếm được tiền, trên tinh thần cũng đã nhận được rất lớn thỏa mãn. Ân, tự nhiên có thể. Bất quá ta tạm thời cũng không tìm được cái gì khác phương pháp. Chờ có kiếm tiền môn lộ, ta chắc chắn thông chi các ngươi, đến lúc đó liền đem cái này 10 dặm 8 hương thị trường đều giao cho các ngươi. Trần Quang Minh cười nói. Đại gia lập tức đều trở nên hưng phấn. Sư phó, chúng ta đã nói. Ân, tự nhiên. Trần Quang Minh cười nói. Bây giờ còn chỉ là giữa trưa thời gian. Đem chuyện bên này đều an bài tốt sau, hắn lái máy kéo rời đi. Hắn còn kéo một xe cái sọt đi Thái Đầu Ca nơi đó. Ngoại trừ muốn bán cái sọt, hắn còn muốn đi hỏi thăm một chút đồ che mưa sự tình. Chương 162, thôn bên cạnh dài tìm tới cửa, 6000 chữ, 1, chương 162, thôn bên cạnh dài tìm tới cửa, 6000 chữ, 1, tháng 6 thiên chính là suy nghĩ không thấu. Máy kéo mới mở đến một nửa, thiên liền xuống lên mưa. May mắn mưa không lớn, máy kéo trên chỗ ngồi còn có lều cản trở. Nhưng coi như thế, bọn hắn vẫn là bị từng đợt mưa phá ở trên người, quần áo trở nên ẩm ướt một mảnh. Mở một hồi, cuối cùng đến trên trấn. Trần Quang Minh đem máy kéo dừng ở đường đi bên ngoài, chống đỡ dù giấy hướng về trong đường phố đi đến. Bây giờ lúc này, chủ yếu đồ che mưa vẫn là dù giấy, trừ cái đó ra chính là áo tơi. Không đầy một lát, hắn liền đi tới Trương Hữu Tài tiệm đồng hồ. Quang Minh, lớn trời mưa xuống sao lại tới đây? Nhìn thấy Trần Quang Minh, Trương Hữu Tài hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Bởi vì đã bắt đầu mùa mưa, đến hắn ở đây nhập hàng người đều ít đi rất nhiều. Trần Quang Minh vậy mà chọn trời mưa xuống tới. Hắn cảm giác Trần Quang Minh chắc chắn không phải tới nhập hàng, hẳn là có chuyện gì muốn nói với hắn. Có tài ca. Trần Quang Minh vẫn an, đem trong tay bao tải đưa tới. Đây là hắn tại trúc hạ thôn thời điểm, chuyên môn từ thôn dân nơi đó mua lại gà mái. Bây giờ loại khí trời này, thịt rừng rất ít, chỉ có thể dùng gà mái góp đủ số. Trương Hữu Tài tiếp nhận bao tải, mở ra trông thấy bên trong gà mái, ngoài miệng nói, khách khí như vậy làm cái gì, có chuyện ngươi nói thẳng chính là. Không có việc lớn gì, chính là nghĩ đến cảm tạ một chút Thái Đầu Ca. Trần Quang Minh cười nói. Sau đó tại trong Trương Hữu Tài ánh mắt hoài nghi, hắn mới dùng nói, trời mưa xuống người bán hàng rong khó thực hiện, muốn hỏi ngươi nơi này có không có đồ che mưa. Nghe được Trần Quang Minh lời nói, Trương Hữu Tài mới yên tâm xuống. Đồ che mưa mà nói, ta chỗ này chính xác không có. Hắn vẫn lắc đầu một cái. Đồ che mưa bây giờ thường thấy nhất chính là dù giấy cùng áo tơi, hai loại trên trấn có chuyên môn bán người. Không có nhựa đỡ lạt tiệp áo mưa cùng băng dính áo mưa. Trần Quang Minh lại hỏi, hai loại đồ vật này xem như tương đối khá đồ che mưa, so với dù giấy cùng áo tơi mang theo dễ dàng hơn. Ngươi còn biết hai loại áo mưa? Bất quá, trấn chúng ta bên trên chính xác không có, có thể muốn đi trên trấn xem có hay không hàng. Trương Hữu Tài lắc đầu. Trần Quang Minh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi có thể tìm tới nguồn cung cấp, tại trên trấn này chắc chắn bán chạy. Trương Hữu Tài biết Trần Quang Minh dự định bán đồ che mưa, vô cùng chắc chắn đạo. Hắn đối với trấn trên các ngành các nghề đều hiểu rõ vô cùng, còn không có nhà ai có nhựa đỡ lạt tiệp áo mưa cùng băng dính áo mưa nguồn cung cấp. Nếu như muốn mua thì đi cửa hàng bách hóa, nhưng trong này giá cả lại quá cao. Nếu như ngươi tìm được nguồn cung cấp, đến lúc đó tiễn đưa một nhóm đến ta cái này tới. Hắn bảo đảm nói. Đi, đây chính là ngươi nói. Trần Quang Minh trên mặt hiện lên ý cười. Mặc dù không có tìm được nguồn cung cấp, nhưng cũng coi như có thu hoạch, không có lãng phí tặng gà mái. Hơn nữa, từ trong miệng Trương Hữu Tài hắn cũng biết trên trấn thiếu những vật này, thật có thể tìm được hàng tuyệt đối bán chạy. Sau đó, hắn từ Trương Hữu Tài ở đây cầm một nhóm hàng dự định đi địa phương cắt xem. Trần Quang Minh chống đỡ rủ giấy, dọc theo đường đi chậm rãi đi vào trần trên thị trường. Cơn mưa tháng 6 tuy nhỏ, lại rả rích không ngừng, đường lát đá đều rội rửa đến nước nhẹp, ven đường quán nhỏ cũng đều nhao nhao trống lên nhiều loại che mưa lều. Trong chợ vẫn như cũ người đến người đi, tiếng giao hàng liên tiếp. Trần Quang Minh đi qua cái này đến cái khác quầy hàng, con mắt càng không ngừng quét mắt có hay không nhựa tợ lật tiệp áo mưa hoặc băng dính áo mưa dấu vết. Lão bản, có nhựa tợ lật tiệp áo mưa bán không? Hắn tính thăm dò hỏi thứ nhất bán tiểu thương phẩm tiểu phiến. Cái kia tiểu phiến ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại cúi đầu xem chính mình bày ra mặt hàng, bất đắc dĩ lắc đầu, ở đây sao có thể có nhựa tợ lật tiệp áo mưa à? Nhiều nhất là chút vải dầu áo tơi, còn có chút thấp kém băng dính làm tiểu áo choàng, cũng không nhiều. Trần Quang Minh gật gật đầu, tiếp tục bên đường đi đến. Hắn đi tới một nhà bán vật dụng hàng ngày tiểu tiệm tạp hóa phía trước. "Lão bản, nơi này có áo mưa sao?" Chủ tiệm tạp hóa sờ cằm một cái nói, "Không có, loại vật này vẫn là bên ngoài trong đại thành thị mới nhiều, chúng ta địa phương nhỏ này nhập hàng đều không chỗ tiến." Đúng lúc này, hắn nghe thấy bên cạnh một cái chủ quán lớn tiếng gào to, mới mẻ dù giấy, chống nước lại thông khí. Trời mưa xuống thiết yếu, dùng tốt dùng bền. Trần Quang Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên phụ nữ đang hướng khách hàng bày ra tay nàng công việc chế tác dù giấy. Mặc dù màu sắc ôn nhuận, từng thanh chỉnh tề bày ra tại trúc trên kệ. Hắn đi qua dò xét một phen, vẫn không có phát hiện nhìn thấy áo mưa. Đem mình biết những cái kia thị trường tự do đều đi một lượt, hắn xác nhận nơi này nhựa tợ lạt tiệp áo mưa cùng băng dính áo mưa thị trường là trống không. Dù giấy cùng áo tơi ngược lại là có bán. Dù giấy giá tiền là 2 khối tiền một cái, áo tơi là 8 khối tiền một kiện. Hai cái giá cả đều không thấp. Bất quá những thứ này đang mưa nhiều chỗ tới nói là vừa cần, bán người hay là không thiếu. Rất nhiều người khác cũng đều sẽ chuẩn bị bên trên một hai thanh. Trần Quang Minh đơn giản làm một chút điều tra, trong nội tâm cũng có ý nghĩ. Hắn về tới ngoài trấn thời điểm, đại ca cùng Trần Quang Thắng đang đứng tại nhà dân bên dưới mái hiên tránh mưa. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, đều hỏi thăm tình huống thế nào. Ở đây không có sẵn nguồn cung cấp, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đi tìm. Trần Quang Minh nói đơn giản một câu. Hai người nghe đều gật gật đầu, nguyên bản có chút tâm tình kích động cũng để nguội một chút, quả nhiên muốn làm thành đồ che mưa sinh ý không dễ dàng như vậy. Ba người lái máy kéo trở về. Lần này, Trần Quang Minh đem chỗ ngồi lái xe giao cho mình đại ca. Đi qua khoảng thời gian này học tập, Trần Quang Nghiên cùng Trần Quang Thắng cũng đã có thể so với giác thuộc luyện điều khiển máy kéo, hắn cũng có thể yên tâm để cho hai người điều khiển. Chờ bọn hắn trở lại thôn, nghe được động tĩnh Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người lập tức liền xông tới hỏi thăm tình huống, có nghe hay không tìm được đồ che mưa nguồn cung cấp lúc, đều có chút thất vọng, nguyên bản bọn hắn cũng đều cho là có thể nhờ vào đó kiếm một món tiền. Ta chỗ này ngược lại là tìm được một cái làm dù giấy tác phường. Nhưng vào lúc này, Háo Tử bỗng nhiên mở miệng nói, "Nghe, ánh mắt của mọi người đều sáng lên, dù giấy cũng là đồ che mưa, lúc này chắc chắn bán chạy." Nếu như có thể tiến một chút dù giấy đi bán, chắc chắn kiếm tiền. Trần Quang Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới kiếp trước, hắn đều bị Háo Tử mang qua một đoạn thời gian thì biết. Về năng lực, Háo Tử hoàn toàn không có vấn đề, vô cùng xuất sắc. Chỉ là vừa mới tiếp xúc đến người bán hàng rong ngành nghề, còn không có mò thấy trong đó phương pháp, hơn nữa trong khoảng thời gian này một mực bị hắn mang theo cũng không biện pháp biểu hiện. Hiện tại hắn đã hoàn toàn luyện được, cũng đi theo Trần Quang Minh đi qua nhiều lần thị trường tự do cùng trải qua nhập hàng quá trình, biết trong đó môn đạo. Hôm nay hắn nghe được Trần Quang Minh nói qua muốn làm đồ che mưa sinh ý, liền nghĩ đến chính mình trước đó nghe nói trong thôn có chỗ trong nhà người ta chính là làm dù giấy. Cho nên hắn chuyên môn đi xem một chút, còn cùng đối phương nói chuyện đàm luận. Nếu như hắn muốn mua một nhóm dù giấy đi bán, đối phương không có ý kiến. Bất quá giá cả còn không có đàm luận, hắn tính toán trở về hỏi một chút Trần Quang Minh ý kiến, xem cuộc làm ăn này có thể hay không làm, giá nhập hàng định bao nhiêu tốt hơn. Dù giấy nhất định có thể bán. Người có thể đi đối tiếp một chút, chúng ta đến lúc đó đi ngươi cái này cầm hàng. Trần Quang Minh mở miệng cười. Bây giờ rất nhiều thứ cũng là hắn khởi đầu, mang theo đại gia kiếm tiền. Nếu như những người khác cũng có thể làm cái băng cột đầu hắn một cái, hắn tự nhiên cũng cao hứng. Chỉ có dạng này, đại gia mới có thể sóng vai tiến lên. Bọn hắn sau đó phải trải qua còn rất nhiều, chỉ có tất cả mọi người có một mình đảm đương một phía năng lực, mới có thể cùng đi càng xa. Háo tử nghe cũng lộ ra nụ cười, nhưng trên mặt còn có chút chần chờ. Trần Quang Minh liền đem chính mình nghe được dù giấy tại cung tiêu xã bán 3 khối tiền một cái, tại thị trường tự do 2 khối tiền một thanh tin tức nói một lần. Sau đó hắn cũng nói một chút chính mình hiểu rõ đến tình huống. Háo tử nghe trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn cần thật tốt suy tính một chút làm như thế nào cùng dù giấy tác phường đàm luận, bao nhiêu tiền cầm hàng, được bao nhiêu tiền cho các huynh đệ cầm lấy đi bán tương đối thích hợp, trong này lợi ích rất phức tạp. Trần Quang Minh thấy vậy hài lòng gật đầu. Sau đó hắn mắt nhìn khác đều đang suy tư người. Dư Bình cùng còn lại sao hai người năng lực đều rất không tệ, kiếp trước đều đem cửa hàng mở đến lớn Đông Bắc, đi theo ra sông sáo năng lực khẳng định có. Trần Minh Dũng lúc kiếp trước cũng cùng người trong nhà cùng một chỗ mở nhà máy, hơn nữa hắn vẫn là cái kia một trong người chủ sự, rất nhiều chuyện cũng là hắn đi xử lý. Lâm Hiểu tại phương diện kinh thương phải kém một điểm, nhưng cách đối nhân xử thế khối này không lời nói, lúc kiếp trước trong thôn cũng lẫn vào mở, coi như là một thể diện người. Đại gia cũng có thể xem có cái gì cơ hội buôn bán. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, các ngươi cũng có thể kiếm nhiều một bút trung gian phí. Trần Quang Minh cười cùng đại gia nói. Mấy người toàn bộ đều gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng linh hoạt dậy rồi. Tới tới tới, buổi tối tất cả mọi người lưu lại uống cái rượu. Trần Quang Minh hô. Hắn tính toán buổi tối lại truyền thụ một chút kinh nghiệm của mình cho đại gia. Cha, ngươi đi hô một chút biểu tỷ. Trần Quang Minh đối với Trần Phụ đạo. Trần Phụ nghe đang khởi kình. Loại thời điểm này con út, nhìn qua cũng rất có lãnh đạo phái đoàn. Nhìn thấy con út gọi mình, tiếc nuối đứng lên. Hắn kỳ thực thật muốn tiếp tục nghe một chút con út còn có thể nói gì. Vẫn là ta đi gọi đi. Lâm Vũ Khê lúc này mở miệng nói. Trần Quang Minh là không quá muốn Lâm Vũ Khê đi lại. Mặc dù bây giờ tháng còn cạn, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta đi là được, các ngươi người trẻ tuổi chính mình trò chuyện. Trần Phụ nghe xong Tiểu Nhi Tức lời nói trong lòng rất được lợi, bất quá hắn cũng biết Tiểu Nhi Tức mang thai, loại chuyện này vẫn là giao cho hắn làm sự so sánh hảo. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi. Lâm Vũ Khê thấy, giận trách mắt nhìn nam nhân nhà mình. Trong lòng tự nhiên là ngọt, nhưng mọi người nhìn, vẫn có chút thẹn thùng. Mọi người cũng đều dùng ngươi cũng quá sủng con dâu biểu lộ nhìn xem hắn. Không đầy một lát, Trương Đình biểu tỷ trở về. Hắn nhìn thấy nhiều người như vậy đều tại, tới trước tiên đánh gọi. Phiền phức biểu tỷ. Trần Quang Minh nói. Cái này có gì cực khổ, các ngươi chờ một chút, rất nhanh liền hảo. Chương 162, thôn bên cạnh dài tìm tới cửa, 6.000 chữ, 2. Chương 162, thôn bên cạnh dài tìm tới cửa, 6.000 chữ, 2. Trương Đình đi phòng bếp. Trong khoảng thời gian này ở tại Trần gia, là nàng cảm giác tối thoải mái thời điểm. Lại càng không cần phải nói trong nhà ăn ngon uống sướng đều có nàng một phần, bây giờ hai cái đệ muội đều có hài tử, A Di lại vội vàng sưởng sự tình, nàng khẳng định muốn gánh vác lên nấu cơm nhiệm vụ, như vậy nàng ở yên tâm, an yên tâm. Ngươi biểu tỷ thật là tài giỏi. Lâm Hiểu cười nói. Trần Quang Minh liền nghiêng qua hắn một mắt. May mắn Hoàng Linh Linh không tại, bằng không thì ngươi nhưng là có phiền toái. Hắn nói đùa, Lâm Hiểu cũng là muốn đính hôn kết hôn người. Lâm Hiểu rụt cổ một cái. Hắn kiếp trước chính là một cái thê quản nghiêm Hoàng Linh Linh là nhặt được bảo. Chúng ta đi vào trước chờ xem. Hắn gọi đại gia đi trong nhà mình. Lần này hắn mời khách ăn cơm, đi phụ mẫu trong nhà liền không thích hợp. Chỉ là tại tất cả mọi người sau khi tiến vào, Trần Quang Minh lại phát hiện Háo Tử ánh mắt vẫn luôn không lúc hướng về phòng bếp phương hướng nhìn, không khỏi híp híp mắt. Xem ra Háo Tử thật sự đồng hồ đôi tỷ cảm thấy hứng thú a bất quá, Háo Tử trong nhà phụ mẫu cũng bị mất, muốn quá lớn gì cái kia quan cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu như hắn muốn cưới biểu tỷ, phải đi lộ cũng không ngắn. Kiếp trước Háo Tử ở bên ngoài cũng có mấy người nữ nhân. Đương nhiên đó là dưới tình huống Háo Tử không có cưới lão bà. Cũng bởi vì Háo Tử không có cưới qua lão bà, hắn cũng không xác định Háo Tử đối với con dâu có hay không hảo, cái này một đôi hắn thật sự rất khó bình luận, chỉ có thể trước tiên quan sát đến. Hắn giả bộ như cái gì đều không trông thấy, thu hồi ánh mắt. Không đầy một lát, biểu tỷ liền lên mấy món nhắm, Trần Phụ cũng đem trong nhà cất rượu đế bưng ra ngoài, các nam nhân liền vừa uống vừa trò chuyện. Trong phòng mùi rượu mờ mịt, trên bàn bày đầy mới từ vườn rau bên trong hái mới mẻ rau quả cùng đơn giản lại phong phú ăn với cơm nước. Trần Quang Minh, Trần Minh Dũng, Trần Quang Thắng, Lâm Hiểu, Háo Tử, còn có Dư Bình còn lại sao mấy người ngồi vây quanh một bàn, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên là nói lên gần nhất bán hàng chuyện, chủ đề dần dần dễ dàng hơn, có người nâng lên gần nhất trong thôn biến hóa, có người nhắc tới trong ruộng hoa màu lớn lên tình huống. Lâm Hiểu đột nhiên nói, lại nói cái này mùa mưa lớn, cũng may dù giấy thông khí, còn không oi bức, so nhựa tợ lặt tiệp cáo mưa mạnh hơn nhiều, bất quá nhựa tợ lặt tiệp cáo mưa cuối cùng dễ thu nạp, nếu có thể làm đến, chuyện làm ăn kia chắc chắn càng có tiềm lực. Hai cái chắc chắn đều bán chạy, nếu như đều có liền tốt. Trần Minh Dũng cũng nói, chúng ta trước tiên có thể bán dù giấy. Trần Quang Minh nói, ta sẽ tiếp tục nghe ngóng, hy vọng có thể từ trong thành mang một ít hàng trở về, nhất định có thể kiếm một món tiền. Hắn kỳ thực đã có một chút ý nghĩ, bất quá có thể thành hay không, hay là muốn thử qua về sau mới biết được. Mọi người cùng nhau cố gắng, ngày tháng sau đó nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đại gia nhao nhao nâng chén. Trương Đình lúc này cũng từ phòng bếp mang sang một bàn nóng hổi rau xanh xào, vừa cười vừa nói, nam nhân các ngươi liền biết nói chuyện làm ăn, ta cho các ngươi bưng cái ăn với cơm nước ăn thật ngon điểm, cơ thể cũng muốn chiếu cố tốt. Háo Tử vội vàng đi đón qua đĩa, cười ha hả nói tạ. Đêm nay đại gia ăn đến rất trễ mới tản mất, đợi mọi người rời đi thời điểm, bầu trời lại tí tách rơi ra mưa nhỏ, ngày mai xem ra lại là ngày mưa. Đại gia hôm nay uống hết đi không thiếu, ngày mai cũng không dự định đi làm cái gì. Lập tức liền muốn tới đoan ngọ. Coi như thật muốn đi bán dù giấy, cũng muốn chờ đoan ngọ sau. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh hiếm thấy ngủ lấy lại sức. Tối hôm qua uống rượu hơi nhiều, sáng sớm đầu còn có chút không thoải mái. Bữa sáng cũng là Lâm Vũ Khê bưng cháo tới cho hắn ăn. Sau đó cả ngày thời gian, Trần Quang Minh liền đều bồi tiếp con dâu, chạy không chính mình, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Mặt khác, Dư Bình, còn lại sao cũng dự định về nhà một chuyến. Trần Mẫu cũng là kế hoạch nội dung chính buổi trưa về nhà ngoại, bọn hắn chỗ này đối với Đoan Ngọ nhìn rất nhiều lớn, nữ nhi tại Đoan Ngọ thời điểm nhất định phải trở về làm tiết. Trần Quang Minh đến lúc đó cũng dự định đi một chuyến. Hắn mau mau đến xem trong vườn trái cây những cái kia gà tợn lì mụ đen dài đến độ thế nào. Nguyên bản, hắn chính xác suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng chính hôm đó buổi trưa, đột nhiên có người tìm tới cửa. Đây là thôn bên cạnh thôn trưởng. Hắn mục đích đi tới cũng rất đơn giản, chính là mượn máy kéo. Vẫn cây dương mai. Trần Quang Minh trong lòng hơi động. Mùa mưa bản rút gọn thân cũng là cây dương mai thành thủ mùa. Lúc này trên núi cây dương mai chính xác cũng đã quen, Trần phụ ngày hôm qua thời điểm lên núi thời điểm liền hái được một chút cây dương mai. Chỉ là bọn hắn nơi này núi rất cao, cây dương mai đều trùng tại trên núi, mỗi một nhà trồng cây dương mai số lượng cũng vô cùng có hạn, không có cách nào tạo thành to lớn vườn trái cây. Nhưng mà thôn bên cạnh cũng không giống nhau, bọn hắn bên kia núi chỉ hoán rất nhiều, có rất nhiều khe núi thích hợp trồng trọt cây dương mai, bởi vậy trong thôn có cây dương mai sản nghiệp. Lúc bình thường, bọn hắn thu cây dương mai sẽ đi thuê nông cơ trạm máy kéo, kéo đến sát vách trấn trên trong xưởng, làm thành cây dương mai làm cùng cây dương mai đồ hộ. Nhưng mà năm nay nông cơ trạm không còn, bọn hắn liền không có chỗ thuê nông cơ trạm. Lúc này, liền có người nhắc tới Tam gia thôn Trần Quang Minh liền có một chiếc máy kéo, cho nên thôn bên cạnh thôn trưởng liền tự mình tìm tới cửa. "Quang Minh à, nghe nói ngươi có máy kéo, thôn chúng ta bên này cây dương mai quen, muốn mượn dùng ngươi máy kéo, giúp chúng ta vận xong trên núi cây dương mai." Thôn trưởng thành khẩn nói. Trần Quang Minh nghe cười gật gật đầu, "Vừa vặn ta mấy ngày nay cũng không chuyện gì, ngươi nói một chút cụ thể như thế nào cái điều lệ." Đinh thôn trưởng từ trong bao vải móc ra một trang giấy, trên đó viết năm nay trong thôn dự đoán thu thập cây dương mai số lượng, đi qua cũng là thuê nông cơ trạm máy móc, năm nay nông cơ trạm không còn, chúng ta liền nghĩ đến ngươi vừa vặn mua chiếc máy kéo. Mặc dù máy kéo trực thuộc trong thôn, nhưng bọn hắn đều biết cái này máy kéo chính là Trần Quang Minh mua, tất cả liên quan với máy kéo chuyện cũng là Trần Quang Minh làm chủ. "Ân, chuyện này ta rất tình nguyện rút. Thôn trưởng các ngươi những cái kia giấy chứng nhận đây đều là đầy đủ hết ta?" Trần Quang Minh hỏi thăm. Đinh thôn trưởng lập tức gật đầu. Cái này dù sao vượt trấn vận chuyển, khoảng cách còn không xa. Trên đường gặp phải một hai cái cây tra đội xã tạp cũng là chuyện bình thường. Trần Quang Minh yên tâm lại, "Vậy các ngươi dự định vận bao nhiêu lội?" "Phòng đoán cẩn thận 3 chuyến, mỗi lội có thể kéo 1 tấn nhiều điểm." "Ngươi nhìn, ngươi cái này máy kéo một ngày có thể sử dụng bao lâu?" "Chúng ta phải nhanh chóng." Trần Quang Minh nghĩ nghĩ, "Ta cái này máy kéo một ngày chạy 8 tiếng tính toán lại à, giữa trưa nghỉ ngơi 1 giờ, không mệt liền 2 ngày có thể làm được, ngoại trừ tiền xăng cùng tiền nhân công, ta còn phải thu chút tiền thuê." "Đúng đúng đúng, cái này khẳng định muốn nói rõ." Đinh thôn trưởng gật đầu, "Chúng ta dựa theo tiền thuê một ngày 20 khối, tiền xăng chúng ta bỏ ra, lại thêm tiền nhân công mỗi ngày 5 khối tiền dạng này như thế nào?" "Ân, không sai biệt lắm cái giá này." Trần Quang Minh gật đầu một cái, "Một ngày như vậy có thể kiếm lời 25 khối. Bất quá, ta phải mang theo một người." Hắn nói, "Một ngày như vậy chính là 30 khối, chi phí này cũng coi như hợp lý." Đinh thôn trưởng do dự một chút, cũng đáp ứng. Nông cơ trạm thuê xe cũng muốn cái giá này. Vốn là loại khí trời này liền so lúc bình thường quý. Hơn nữa còn có thể thêm một người hỗ trợ. Hai người thành công đạt tới hiệp nghị. Đinh thôn trưởng rất gấp. Mặc dù bên ngoài mưa rơi lác đác, Trần Quang Minh vẫn là lựa chọn lập tức xuất phát. Hắn đi gọi lên đại ca. Lần này chỉ có thể mang lên một người đi qua, hắn chắc chắn ưu tiên đại ca. Nghe được có việc làm một ngày có thể kiếm lời 5 khối tiền, đại ca lập tức liền ứng. 5 khối tiền với hắn mà nói đã không ít. Trần phụ thấy, liền để hai người đều cẩn thận một chút. Trời mưa xuống nông thôn đường đất loang loang lổ lổ, lái xe nhất định muốn cẩn thận. Còn có chính là khai sơn lộ, quá nguy hiểm. "Cha, ngươi yên tâm, chúng ta liền mở đến chân núi, chắc chắn không mở ra trên núi đi." Trần Quang Minh trấn an nói. Cái này cũng là hắn cùng Đinh thôn trưởng đã nói xong. Đến lúc đó các thôn dân sẽ đem cây dương mai chọn đến dưới núi tới. Đợi đến đại ca cũng chuẩn bị xong, Trần Quang Minh bắt đầu máy kéo, chở thôn trưởng cùng đại ca đi thôn bên cạnh, đi tới chân núi vị trí. Lúc này đã có không ít thôn dân chờ lấy. "Đến rồi đến rồi." "Còn thật sự bị thôn trưởng thuê đến." "Cái kia ngồi ở thôn trưởng bên người chính là Trần Quang Minh a?" "Đúng vậy a, chính là hắn. Thật không nghĩ tới, trước kia tên du côn, bây giờ sẽ như vậy tiền đồ." Các thôn dân nhịn không được nghị luận ầm ĩ, Trần Quang Minh danh tiếng coi như thôn bên cạnh cũng thường xuyên có người nghe được. Trần Mẫu còn chuyên môn kêu bà mối tới nghe qua có hay không nguyện ý cô nương gả đi, nhưng không chút ngoại lệ bị cự tuyệt. Mỗi người sẽ đem nữ nhi hướng về trong đống lửa đấy. Chỉ là ai cũng nghĩ không ra, Trần Quang Minh biến hóa sẽ lớn như vậy. Thậm chí ngay cả máy kéo vậy mà đều mua được. Bọn hắn nói không hối hận chắc chắn là giả, nhưng hối hận cũng vô ích. Rất nhanh, máy kéo liền đến tới này chút thôn dân trước mặt. Ánh mắt của mọi người lập tức liền dừng lại ở trên máy kéo, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. "Chứa lên xe a." Thôn trưởng mở miệng. "Cái này máy kéo là theo thiên tính toán, tự nhiên muốn dành thời gian. Một ngày như vậy không chừng còn có thể kéo nhiều một chuyến." Đại gia tại ngắn ngủi hâm mộ sau, cũng đều nhao nhao hành động. Rất nhanh, từng cái đã sớm chuẩn bị xong đại la khuông bị mang lên máy kéo. Sau đó, có một cái thôn dân lên xe, đem trong giỏ trúc cây dương mai một chút cẩn thận một chút đổ đến đại la khuông bên trong, rất nhanh liền đem những thứ này cái sọt tràn đầy. Chờ sắp xếp gọn sau, Đinh thôn trưởng nhi tử cùng bọn hắn cùng một chỗ đi một chuyến. Trần Quang Minh liền lái máy kéo, hướng về nhà máy phương hướng mở ra. Lúc này thiên vẫn còn mưa. Đại gia trên thân đều sớm hơn choàng áo tơi, phòng ngừa gặp mưa. Dọc theo con đường này cũng mở rất nhiều chậm. Chỗ tốt chính là không có kê tra đội xã tạm, qua lại rất thuận lợi. Dùng 2 giờ, bọn hắn cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Chỉ là đến Hán Môn miệng lúc, bọn hắn liền thấy rất nhiều máy kéo đang chờ ở Hán Môn miệng dỡ hàng, từ đội ngũ chiều dài cũng có thể nhìn ra, muốn một đoạn thời gian đẩy, đây mới là toàn bộ trong giai đoạn phế nhất thời gian điểm. Trần Quang Minh dừng lại xong máy kéo, cùng đại ca cùng một chỗ xuống xe, thôn trưởng cùng con của hắn cũng đội vàng đuổi kịp. Hán Môn miệng mặc dù có thứ tự, nhưng bởi vì nhiều đài máy kéo xếp hàng chờ đợi dỡ hàng, đại gia chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nước mưa không ngừng rơi xuống, mặt đất vũng bùn, nhưng tất cả mọi người đều không có phàn nàn, chỉ là nhao nhao mặc áo mưa, chống lên rủ, chuẩn bị dành thời gian làm việc. Đến phiên bọn hắn lúc, một cái trong xưởng công nhân viên trước đi tới thẩm tra đối chiếu biên lai. Đinh thôn trưởng đưa lên trong thôn cây dương mai sản lượng chứng minh cùng vận chuyển kế hoạch bày tỏ, đối phương nhìn một chút sau khi xác nhận không có sai lầm, ra hiệu có thể bắt đầu dỡ hàng. Đầu tiên là đem đổ đầy cây dương mai đại la khung từ trên máy kéo chuyển xuống tới. Đại gia cấp tốc hành động, cẩn thận từng ly từng tí đem cái sọt mang lên Hán Môn miệng thù hàng chỗ. Trong xưởng các công nhân lập tức bắt đầu cân nặng, mỗi cái sọt trọng lượng bị chính xác ghi chép lại, vừa dùng vải che lại cây dương mai phòng ngừa dầm mưa, một bên nhanh chóng chứa vào trong chờ đợi chế biến tủ lớn. Trần Quang Minh đứng ở một bên quan sát toàn bộ quy trình, hắn chú ý tới mặc dù xếp hàng thời gian dài, nhưng dỡ hàng quá trình ngay ngắn trật tự, không có lãng phí một phút thời gian. Gia công nhà xưởng không hổ là gia công nhà xưởng, không phải xưởng nhỏ có thể so sánh. Đợi đến tất cả cây dương mai đều bán đi, thời gian đã là 2 giờ chiều, lúc này buổi trở về là trạm vào tối, không kịp lại cho một chuyến. Gỡ xong cây dương mai sau, bọn hắn lại lái máy kéo. Trong quá trình này, Trần Quang Minh nghiêm túc nhớ kỹ tất cả chi tiết. Lúc kiếp trước, hắn đối với thực phẩm gia công cái này một nhóm cũng không quen thuộc. Bây giờ ngược lại là có thể thật tốt hiểu một chút. Ngoại trừ thu cây dương mai sau, ở đây có thể thu hoa quả còn không ít. Nắm giữ cái này phương pháp, hắn hoàn toàn có thể tự mình đi thu hoa quả bán, sau đó lại bán được chỗ này nhà máy tới, nhất định có thể kiếm lời không thiếu. Chương 163, đi cửa sau nhanh đến tiền, 6000 chữ, 1, chương 163, đi cửa sau nhanh đến tiền, 6000 chữ, 1, Quang Minh, lần này nhờ có ngươi. Trên đường trở về, Đinh thôn trưởng còn cười nói, hôm nay ngoại trừ chờ thời gian lâu dài điểm, hết thảy đều rất thuận lợi. Cũng là thôn bên cạnh, đây là phải. Hơn nữa ta cũng không phải giúp không, trong thôn các ngươi cũng trả tiền. Trần Quang Minh cười nói. Đinh thôn trưởng cũng cười ha ha gật đầu. Năm nay cây dương mai giá cả thật không tệ, nhất định có thể kiếm lời không thiếu tiền. Trần Quang Minh cũng tán dương. Đinh gia thôn bản thân liền là một cái hội tộc di dân thôn. Điều này cũng làm cho cái thôn này tại 10 dặm 8 hương là có tiếng đoàn kết. Kiếp trước, Đinh gia thôn cơ hồ từng nhà đều báo đoàn bên ngoài kinh thương, là 10 dặm 8 hương đều nổi danh giàu có thôn, trong thôn người tài ba không thiếu. Ha ha, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Thôn trưởng cũng thật cao hứng. Bất quá nghĩ đến Tam gia thôn khoảng thời gian này phát triển, hắn nhịn không được mắt nhìn bên người trẻ tuổi, trong nội tâm nhịn không được cảm khái Tam gia thôn vận khí tốt. Trong khoảng thời gian này, Tam gia thôn phụ nữ đều tại trong xưởng làm quần áo, nam nhân đều ở bên ngoài làm người bán hàng rong, hắn nghe nói hết thảy đều là trước mặt người trẻ tuổi mang theo tới, thật là một người mang theo toàn thôn phát tài. Hai cái thôn liên tiếp, rất nhiều trong nhà cũng là có quan hệ thân thích, là hắn biết chính mình trong thôn cũng có một số người vụng trộm cùng theo đi chọn người bán hàng rong. Chỉ là số đông cũng không có cái tầng quan hệ này. Hắn kỳ thực thật muốn cùng Trần Quang Minh nói chuyện, để cho hắn cũng mang một chút từ thôn nhân. Nhưng một chốc lại không biết làm như thế nào mở miệng. Không bao lâu, máy kéo liền trở về Đinh gia thôn. Các thôn dân nghe được máy kéo âm thanh đều xung tới. Nghe được dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi sau, bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Quang Minh không có dừng lại thêm, cầm tiền lái máy kéo trở về thôn. Mặc dù bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, nhưng mà lại mở một chuyến sắt vách trấn đã không có thời gian như vậy, hơn nữa bọn hắn cũng nói hảo một ngày thì làm 8 tiếng. Còn là bởi vì nhà máy bên kia quá bận rộn, thời gian chờ đợi quá dài. Chuyến này kiếm lời 25 khối. Mặc dù hoàn toàn không cách nào cùng phía trước so, nhưng Trần Quang Minh cũng rất hài lòng. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hắn biết được một chút mới phương pháp. Chờ hắn trở về thời điểm, Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu, Hoàng Linh Linh cùng Lâm A Viên đều trong nhà hắn, nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, Lâm Hiểu ném đi ánh mắt u oán. Một độ ngươi vậy mà sau lưng chúng ta vụng trộm ra ngoài kiếm tiền biểu lộ. Trở về a. Lâm Vũ Khê cao hứng nên đón. Trần Quang Minh đi uống một hớp, cùng đại gia nói lên chuyến này thu hoạch. Thì ra cây dương mai còn có thể kéo đến thực phẩm gia công nhà xưởng đi. Lâm Hiểu ánh mắt sáng lên. Đi theo bên người Trần Quang Minh lâu, hắn lập tức phản ứng lại. Bọn hắn hoàn toàn có thể cùng những cái kia nhà vườn hợp tác, chỉ cần có thể thu đến những cái kia nhà vườn cây dương mai, liền có thể kéo đi thực phẩm gia công nhà xưởng đi, dạng này một đầu thu hàng, vận chuyển cùng bán ra dây xích liền tạo thành. Quang Minh, chúng ta đi tìm nguồn cung cấp, ngươi giúp ta vận quá khứ làm sao dạng? Lâm Hiểu lập tức cao hứng nói. Được à, nếu như các ngươi có thể tìm tới hàng, liền thêm 2 thành nhận hàng giá cả, chuyển cho ta là được. Trần Quang Minh cười nói. Vẹn vẹn thu hàng mà nói, kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần giá cả đúng chỗ, nhất định là có là nhà vườn nguyện ý bán. Muốn làm thành cuộc làm ăn này, khó khăn nhất vẫn là vận chuyển cùng bán ra. Bất quá có Lâm Hiểu bọn người giúp đỡ thu hàng và cố gắng hàng lựa đi ra, có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Một bên khác, lần này thu cây dương mai so với cái sọn, lượng sẽ rất nhiều. Cho nên coi như chỉ là thu cây dương mai, chắc chắn cũng có thể có lợi. Hảo, chúng ta thử một lần. Ngược lại trong khoảng thời gian gần đây, cũng không cách nào chọn cái sọn ra ngoài bán. Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng đều gật gật đầu. Bọn hắn vốn là dự định trong khoảng thời gian này trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi, chờ thời tiết hảo liền cưỡi xe đạp ra ngoài cho phía trước giao hàng những cái kia bán hàng rong đưa hàng. Bây giờ có mới kiếm tiền phương pháp, bọn hắn cũng đều không chịu ngồi yên. Đến nỗi về giá cả, tại bây giờ cái niên đại này, muốn hoàn thành bất luận cái gì một cuộc làm ăn, đều tồn tại cực lớn phong hiểm, vận chuyển chi phí cùng phong hiểm ngược lại là cao nhất. Hai thành đã rất nhiều. Hắn biết Trần Quang Minh chắc chắn sẽ không đối với chuyện này để cho bọn hắn ăn thiệt thòi. Chờ sự tình nói xuống sau, hai người kích động đứng lên. Tại sao không có thấy Háo Tử? Trần Quang Minh dò hỏi. Sáng sớm đi tìm dù giấy xưởng lão bản nói chuyện, bất quá đến bây giờ cũng không có trở về, quả thật có chút kỳ quái. Lâm Hiểu mở miệng nói. Ân, vậy ngày mai hỏi lại một chút. Các ngươi cũng không phải vội, ta còn cần đi thực phẩm gia công nhà xưởng bên kia hỏi thăm một chút. Trần Quang Minh đem chuyện này quyết định. Đợi đến ngày thứ hai, hắn sớm cùng đại ca lái máy kéo ra cửa. Dọc theo đường đi đều là đại ca lái máy kéo, hắn chỉ là ngồi ở một bên nhìn xem. Hôm nay vẫn là mưa rơi lác đác. Một đường gió êm sóng lặng đến sát vách trấn thực phẩm gia công nhà xưởng. Thực phẩm gia công nhà xưởng cửa ra vào vẫn là cốt lết hàng dài. Trần Quang Minh liền để đại gia trước tiên ở đây chờ lấy, hắn nhưng là khắp nơi dạo chơi. Tại thực phẩm gia công nhà xưởng cửa ra vào đứng vững, ánh mắt của hắn xuyên qua xếp thành hàng dài, bắt đầu cẩn thận quan sát toàn bộ thu mua quá trình. Nhà vườn nhóm vai chọn tay cầm, vừa tới hắn môn miệng lúc có vẻ hơi lưng vấn, nhưng theo xếp hàng thời gian đưa đẩy, không ít người bắt đầu lộ ra sốt ruột bất an. Không thiếu nhà vườn cũng bắt đầu xì xào bàn tán, phàn nàn âm thanh dần dần truyền vào trong tai. Trần Quang Minh liền đi qua cười đáp lời, đại ca, sớm như vậy tới xếp hàng a? Hôm nay thu mua như thế nào? Nhà vườn thở dài, ai, tạm được, chính là cái này xếp hàng thời gian dài đến để cho người đau đầu. Trong xưởng đối với cây dương mai yêu cầu có thể nghiêm, không phải là một cái đại cá nhi, màu sắc tiên diễm, không có đẻ ngấn không thể được. Bên cạnh một vị khác lão nhà vườn xen vào nói, đúng à, bọn hắn cái kia chất kiểm biến tinh mắt đây, một giỏ hoa quả phải cẩn thận cân nhắc đường này, còn muốn lấy tay ấn, có đôi khi còn muốn mở ra đến xem bên trong có hay không mục nát. Trần Quang Minh cười nói, khắc nghiệt như vậy, có phải hay không giá cả cũng không tệ, giá trị cái này khổ cực. Lão giả lắc đầu, giá cả lúc trướng lúc ngã, năm nay ngược lại tính không tệ, nhưng mấy năm trước cũng có thấp thời điểm, khó chịu nhất chính là cái này chờ đợi thời gian. Có khi từ trời còn chưa sáng đứng ở mặt trời xuống núi, người đều mệt muốn chết rồi. Vậy cụ thể là một bước nào tốn thời gian nhất? Trần Quang Minh truy vấn. Chủ yếu là chất kiểm khối kia chậm, có khi một cái chất kiểm viên không giúp được, bọn hắn lại không cho phái thêm nhân thủ. Một cái khác trẻ tuổi chút nhà vừa nói, cân ngược lại là nhanh hơn, nhưng phía trước không có qua hết cái cân liền đợi uổng công lấy. Nhà máy phương nhân viên dễ nói chuyện sao? Trần Quang Minh thăm dò hỏi. Giải quyết việc chúng a, cũng không tốt thân cận. Bọn hắn nghiêm ngặt thi hành quy định, không giống trong thôn chúng ta ngẫu nhiên tới những ông chủ kia linh hoạt. Một vị nhà vườn bổ sung, bất quá nghe nói có người bí mật tìm bọn hắn đi cửa sau, có thể sớm xếp hàng hoặc thiếu kiểm tra mấy thứ đồ, cũng không biết nên tìm ai nói tình. Trần Quang Minh trong lòng hơi động, hắn chú ý tới xếp hàng đội ngũ cũng không phải là đơn thuần tới trước tiên phục vụ, mà là phân lưu đến mấy cái khác biệt cửa sổ. Mỗi cái cửa sổ đều sắp đặt chuyên môn kiểm tra cùng cân khu. Trần Quang Minh bước cước bộ chậm rãi đi về phía trước, gần sát quan sát trong đó một cái kiểm tra cửa sổ, phát hiện mặc kệ là chất kiểm viên vẫn là cân nặng, đều chậm gì. Bây giờ cái niên đại này, hiệu suất chính xác thấp, hoặc có lẽ là quốc doanh hắn cùng tư doanh nhà máy tồn tại khác biệt về bản chất. Trần Quang Minh nói lẩm bẩm. Nếu như là hắn tới kinh doanh cái này thực phẩm gia công nhà xưởng, hiệu suất tuyệt đối có thể để thăng rất nhiều, cũng khó trách về sau những thứ này quốc doanh hắn sẽ đóng cửa. Trong lòng của hắn suy tư, đứng tại kiểm tra bên cạnh cửa sổ, ánh mắt quét mắt bận rộn nhà máy phương nhân viên công tác. Hắn gặp vị kia xuyên đồng phục màu xanh da trời chất kiểm viên động tác tuy chậm, lại cẩn thận tỉ mỉ, ngựa khí cũng hơi giải quyết việc chúng, không phải là một cái dễ sống chung người. Bên cạnh chất kiểm viên thì thỉnh thoảng cùng bên cạnh mấy cái đồng sự thấp giọng giao lưu, có khi sẽ chỉ huy những người khác đem một ít chất lượng không có khả quan hoa quả lựa đi ra đơn độc xử lý, nhìn qua có một điểm quyền lợi, hoặc có lẽ là có nhất định bối cảnh. Trần Quang Minh cảm thấy, người này rất có thể là chất lượng kiểm tra hoàn thiết nhân vật mấu chốt, hơn nữa nhìn qua liền yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, có thể thử tiếp xúc một chút. Trong lòng của hắn tính toán, dưới mắt, trong xưởng chất kiểm hoàn thiết nhân vật mấu chốt rõ ràng nắm giữ lấy rất lớn quyền hạn, nếu như có thể cùng hắn lôi kéo làm quen, nói không chừng có thể đạt tới một chút giao dịch. Đợi đến buổi trưa, đội ngũ còn tại sắp xếp, nhưng nhân viên công tác đã tan tầm chuẩn bị đi ăn cơm. Trần Quang Minh liền cố ý tại chất kiểm cửa sổ phụ cận chờ, nhắm ngay vị kia chất kiểm viên tan tầm, đội vàng nắm được cơ hội tiến lên, lấp bao thuốc đi qua, lại rút ra một cây đưa tới cười nói, lại ca, bận rộn như vậy, thật đúng là khổ cực các ngươi. Đối phương quan sát một cái Trần Quang Minh, thuốc lá nhét vào túi, lại từ Trần Quang Minh đưa tới hai điếu thuốc bên trong rút ra một cây, Trần Quang Minh rất thức thời đánh lửa. Thuốc lá này không tệ. Chất kiểm viên cười nói, ha ha, đại ca ưa thích, sau này khói ta toàn bao. Trần Quang Minh vội vàng đáp lời. Chất kiểm viên lại hút một hơi, nói đi, có chuyện gì cầu ta? Bất quá chúng ta nội quy nhà máy cự nhiều, ta cũng không thể tùy tiện bật đèn xanh. Trần Quang Minh gật đầu, đương nhiên, chúng ta cũng không màng đãi ngộ đặc biệt, chỉ hy vọng ngài lưu thêm cái thuận tiện mắt, tỉ như hỗ trợ nhắc nhở một chút lúc nào xếp hàng ít người, những thứ khác làm như thế nào kiểm tra, hay là thế nào kiểm tra. Đối phương trầm ngâm chốc lát. Lúc này, Trần Quang Minh lại nhét một hồng bao đi qua. Đối phương cầm ước lượng trọng lượng, đi, mỗi lần tới thời điểm, ngươi liền đến nói với ta một chút, ta để cho người ta đi qua hỗ trợ dừng một chút hàng. Trần Quang Minh nghe lại hỉ, nói cảm ơn liên tục. Thực sự là phiền toái lớn ca, đến lúc đó ngài đồng sự tới, ta chắc chắn cũng sẽ tốt dễ cảm tạ. Hắn vội vàng bảo đảm nói. Chất kiểm viên nghe, trên mặt thì càng hài lòng. Tên tiểu tử này là cái biết làm người, yêu cầu cũng không cao, có thể chỗ. Đợi đến sau khi trở về, Trần Quang Minh liền để Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng đi thu hàng. Đến nơi Háo Tử, hai người cũng đi hỏi qua rồi, Háo Tử dự định trước tiên đem dù giấy sự tình quyết định, trước hết không lẫn vào bán cây dương mai sự tình. Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng đều hưng phấn đáp ứng. Bọn hắn hôm nay ban ngày cũng có đi phụ cận thôn nghe. Những cái kia bán hàng rong cũng là hai mao nhất cân thu, còn muốn bọn hắn chọn đến trong thôn. Bọn hắn cũng hoàn toàn có thể hai mao thu. Hơn nữa bọn hắn hay là trực tiếp đi kéo hàng, không cần chuyên môn đi tiến đưa. Vẹn vẹn điểm này, liền đầy đủ những thứ này nhà vườn nhóm động tâm. Chương 163, đi cửa sau nhanh đến tiền, 6000 chữ, 2, chương 163, đi cửa sau nhanh đến tiền, 6000 chữ, 2, tiếp đó, bọn hắn lại dựa theo 2 mao 2 giá cả đem hàng cho Trần Quang Minh. Mặc dù một cân mới kiếm lời 2 phần tiền, nhưng một chiếc máy kéo một chuyến liền có thể kéo 3000 cân cây dương mai, bọn hắn một chuyến liền có thể kiếm được 60 khối tiền. Đây chính là 60 khối a. Liền xem như hai người chia đều có 30 khối tiền kiếm lời. Đều so với bọn hắn đi trên núi bán hàng một ngày còn muốn kiếm nhiều. Bọn hắn vừa mới liền một món nợ như vậy sau, toàn bộ đều kinh ngạc một chút. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Hoàng Linh Linh cùng Dừng A Tròn cũng tại một bên nghe ngây người. Ngược lại đều trở nên hưng phấn lên, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào trên thân Trần Quang Minh. Đi, liền theo cái giá này tới. Trần Quang Minh không có ý kiến. Hắn nghe được thực phẩm gia công nhà xưởng thu cây dương mai giá tiền là 3 mao. Một cân cây dương mai hắn còn có thể kiếm lời 8 phần. Một chuyến kéo 3000 cân cây dương mai đi qua, liền có thể kiếm lời 240 khối. Nếu như tiễn đưa hai chuyến mà nói, một ngày đều phải tiếp cận kiếm lời 500. Coi như bỏ đi tiền xăng, nhân công cùng tặng lễ tiền, cũng sẽ không ít hơn nhiều. Thật sự có thể nói, những lái buôn kia nhóm ép giá vẫn là quá độc ác. Cái này cũng là một chút có thể liên lụy thực phẩm gia công nhà xưởng thôn, tình nguyện thuê máy kéo qua lại tại nơi đó khổ cực chờ lấy, cũng không bán cho tiểu thương nguyên nhân. Chỉ có thể nói, thời đại này nắm giữ con đường bản thân liền là đáng giá nhất. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu nghe xong cũng hưng phấn không thôi. Đây cũng là môn hảo sinh ý tại cái này mùa mưa, loại cơ hội này cũng không nhiều. Bất quá cây dương mai cũng có mùa tính chất, môn này sinh ý chỉ có thể làm tiếp nửa tháng. Nhất định phải mau chóng bắt đầu mới được. Bọn hắn dự định ngày mai thời điểm, liền đi đem sự tình quyết định. Mà Trần Quang Minh ngày thứ hai nhưng là tiếp tục giúp đỡ Đinh Gia Thôn đi tiễn đưa cây dương mai. Hôm nay cũng là bên này cuối cùng một nhóm cây dương mai. Trên núi cây dương mai hầu như đều là lúc này thành thủ. Thôn cũng đều là thống nhất tại mấy ngày nay thời gian dẹp xong, cùng một chỗ đưa tiễn. Tiếp theo giải rác một chút cây dương mai liền riêng phần mình giữ lại chính mình ăn. Trần Quang Minh lái máy kéo, chở tràn đầy một xe cây dương mai hướng về sắt vách chấn mở. Hôm nay ngược lại là một cái khó được thời tiết tốt. Bởi vậy trên đường, bọn hắn liền gặp xã tạp trà xét viên. May mắn bọn hắn đã sớm chuẩn bị, Đinh thôn trưởng trong tay chứng minh đầy đủ, Trần Quang Minh cũng có chứng minh, đi qua một loạt thẩm tra sau, kê tra đội mới thả người. Đi lên, Đinh thôn trưởng lấp không ít thứ. Trần Quang Minh em thầm nhớ Đinh thôn trưởng tặng đồ vật. Đinh thôn trưởng là người lão hồ ly, chắc chắn không ít cùng cái này một số người giao tiếp, chỉ cần dựa theo Đinh thôn trưởng tới làm, chắc chắn không có vấn đề. Không đầy một lát, bọn hắn đã đến thực phẩm gia công nhà xưởng. Nhưng mà hôm nay đội ngũ rõ ràng so trước đó còn muốn dài hơn. Đinh thôn trưởng thở dài, chỉ có thể chờ đợi lấy. Nhưng ngay lúc này, Trần Quang Minh chợt nói, "Đinh thôn trưởng, ta chỗ này có phương pháp có thể không cần xếp hàng trực tiếp dừng, ngươi có muốn hay không thử một lần?" "Ngươi có phương pháp?" Đinh thôn trưởng rất kinh ngạc. Hắn biết Trần Quang Minh tại Mã Tự trên trấn khẳng định có phương pháp, bằng không thì cũng không có khả năng kiếm lời nhiều tiền như vậy. Còn có máy kéo, cũng không phải là người bình thường có thể mua được, liền xem như thôn xóm bọn họ muốn mua hiện tại cũng còn tìm không thấy phương pháp. Nhưng mà tại sát vách trấn, Trần Quang Minh còn có thể tìm được phương pháp, này liền có chút lợi hại, Trần Quang Minh năng lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn a. "Ân, ta có người quen biết." Trần Quang Minh khẳng định nói. Đinh thôn trưởng còn có chút do dự. Trần Quang Minh liền nói, "Thôn trưởng, ta không muốn ở chỗ này chờ. Nếu như ngươi nguyện ý, liền đem chứng minh trước tiên cho ta, ta đi thử một lần, yên tâm sẽ không thu ngươi chỗ tốt gì, chính ta liền có thể giải quyết." Nghe xong Trần Quang Minh lời nói, Đinh thôn trưởng lập tức động lòng. "Đi, vậy thì giao cho ngươi thử một chút." Hắn nói đem tất cả chứng minh đều giao cho Trần Quang Minh. Cũng là thôn bên cạnh, Trần Quang Minh tại Tam Gia thôn vẫn là trụ cột một dạng tồn tại, hắn đối với Trần Quang Minh tự nhiên là 100% tín nhiệm. Trần Quang Minh cầm chứng minh, vội vàng nổi lên ý cười. Hắn đem tất cả mọi thứ tiếp thân sau khi thu cất, đi tìm trước đây chất kiểm biên. Trương Lập Huy nhìn thấy Trần Quang Minh sau, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Trần Quang Minh ngay tại một bên chờ lấy. Quả nhiên không bao lâu, liền có một cái chất kiểm biên tới tìm hắn. Đây là thực phẩm gia công nhà xưởng chuyên môn đối tiếp một chút đặc biệt đơn vị, tỉ như nông cơ trạm chở chất kiểm biên. Trần Quang Minh bọn hắn bản thân tự nhiên là không có tư cách này, nhưng Trần Quang Minh sớm hơn cùng Trương Lập Huy nói xong rồi, cũng ám chỉ sẽ còn tiếp tục cho chỗ tốt. Ngược lại cũng không có sự tình khác, cái này chất kiểm biên liền chạy một chuyến. Bình thường hắn cũng hay làm loại chuyện này. Trần Quang Minh đầu tiên là cảm tạ một chút, tiếp đó vụng trộm nhét một hòm bao. Chất kiểm biên vụng trộm thu, nhéo nhéo bao tiền lì xì độ dày, trên mặt hắn lộ ra hài lòng. Trần Quang Minh thấy vậy cũng trầm tĩnh lại. Hắn là căn cứ vào Trương Lập Huy ám chỉ chuẩn bị tiền, xem ra không có sẽ sai ý đồ vật trước tiên cho ta xem một chút. Chất kiểm biên đạo, mặc dù có thể chuyên môn hỗ trợ nhìn một chút hàng hoàn thành thu hàng, nhưng hắn vẫn là dựa theo trình tự bình thường đi, nên có đồ vật không có chút nào có thể thiếu. Trần Quang Minh vội vàng đem đủ loại chứng minh lờ ra. Chất kiểm biên lấy tới nghiêm túc nhìn một lần, gật đầu một cái. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới máy kéo phía trước. Đinh thôn trưởng nhìn thấy Trần Quang Minh vậy mà thật sự mang chất kiểm viên đến đây, trong lòng kinh ngạc một chút, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà thật sự bị Trần Quang Minh làm được. "Thôn trưởng, ta đem người mời đi theo." Trần Quang Minh cười nói. Đinh thôn trưởng cao hứng trực điểm đầu. "Đi theo ta một chuyến a." Hắn mở miệng nói. Trần Quang Minh liền lái máy kéo, đi theo tiến vào trong nội viện. Mấy cái chất kiểm viên xuống lại, thuần thục mở ra trên máy kéo cây dương mai cái sọt, cẩn thận kiểm tra lên. Chất kiểm viên nhận hàng quá trình cùng bình thường thời điểm một dạng. Trần Quang Minh thấy, chính xác không có gì đặc biệt chăm sóc. Hắn cho hồng bao cũng chính là cả một đội. Bất quá cũng đủ rồi, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Nơi này hàng không thiếu, vẫn là phí hết không ngừng thời gian nhóm này cây dương mai kích thước không tệ, màu sắc tiên diễm, nhìn thật mới mẻ. Chất kiểm viên kiểm tra hàng, trên mặt lộ ra hài lòng. Một vị khác chất kiểm viên thì lấy ra cân nặng thiết bị, đem trên máy kéo mấy giỏ hoa quả dần dần cân. Trên bàn cân con số nhảy lên cấp tốc, không chút do dự trệ. Tổng trọng lượng 3200 cân, không có tạp chất cùng hàng quả, chất lượng như vậy hảo, xưởng chúng ta có thể trực tiếp tiếp thu. Đối tiếp chuyên viên cười đối với Trần Quang Minh nói. Trương Lập Huy cũng rút cái qua không tới một chuyến. Nghe nói bên này rất thuận lợi, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, là cái đáng tin cậy. Trần Quang Minh nhanh chóng lại từ trong túi lấy ra chuẩn bị xong hồng bao đưa tới, đa tạ đại ca hỗ trợ, lần này thực sự là giúp đại ân. Trương Lập Huy nửa đùa nửa thật nói, việc nhỏ, cũng coi như chiều ứng lẫn nhau, về sau có việc ngươi tìm ta là được. Vài tên nhân viên công tác rõ ràng thu liễm ngày thường lạnh nhạt thái độ, Trần Quang Minh đã vừa mới đều lắp hồng bao đi qua, mặc dù không nhiều nhưng cũng là cái tâm ý nghiệm thu sau khi kết thúc, một cái nhân viên công tác lấy ra kết toán biên lai, phía trên viết rõ ràng lần này cây dương mai tổng giá trị cùng nên được khoản tiền. Đinh thôn trưởng đội vàng đi đối tiếp. Tiền nợ ta sẽ giúp các ngươi kịp thời xử lý, không cần lo lắng. Trương Lập Huy bảo đảm nói, về sau các ngươi nếu là nhiều tới đưa hàng, chúng ta có thể an bài chuyên môn cửa sổ, không cần xếp hàng. Trần Quang Minh vội vàng nói cảm ơn. Mặc dù Đinh thôn trưởng bên này hàng đã kết thúc, nhưng hắn bên kia sinh ý vừa mới bắt đầu, có phương pháp, về sau không sợ thay đổi chậm trễ thời gian. Cầm tới tiền sau, đại gia dự định trở về. Từ đầu tới đuôi, bây giờ cũng mới hơn 11 giờ. So với bình thường đều phải đợi đến 2-3 điểm tới nói, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Dựa theo thời gian bây giờ, hoàn toàn còn có thể trở về lại kéo một chuyến tới. Mở lấy máy kéo rời đi, Trần Quang Nghiên nhìn xem những cái kia còn tại mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ đợi khác nhà vườn, lại một lần cảm khái. Đinh thôn trưởng đi theo gật đầu, trên mặt lộ ra tiếc hận. Đáng tiếc, hôm nay là một lần cuối cùng, nếu như mấy lần trước liền có thể có cái này phương pháp liền tốt. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn mắt Trần Quang Minh. Vừa mới hắn liền không chỉ một lần trông thấy Trần Quang Minh nhét bao tiền lì xì, người trẻ tuổi này nhìn xem còn lộ ra rất non nớt, nhưng xử lý khởi sự so với hắn còn già hơn bánh quẩy. Rất nhanh, xe liền trở về Đinh gia thôn. Bây giờ trên núi cây dương mai đều chích tốt, các thôn dân cũng đều trầm tĩnh lại. Những thôn dân này liền tụ ở đây, chờ lấy chia tiền. Đại gia nhàn rồi không chuyện gì, liền ưa thích trò chuyện chuyện nhà. Trong đó Trần Quang Minh dĩ nhiên chính là đại gia thảo luận trọng điểm. Mà tại trong Đinh gia thôn, còn thật sự có cùng Trần Quang Minh có quan hệ thân thích. A anh a, người cái này hai gả thật là không tệ. Một đám phụ nữ đang vây quanh một cái trung niên nữ nhân nói chuyện. Người này chính là Lâm Vũ lấy về nhà quả phụ, Lâm Vũ Khê mẹ kế. Lúc bình thường, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đều rất ít trở về, cũng chưa từng có cùng cái này mẹ kế đã từng quen biết, quá niên quá tiết trở về cũng không kêu lên người. Cái này khiến A anh cái này mẹ kế có chút buồn bực. Trước đây nàng gả đi cũng là bởi vì Lâm gia có tốt con rể. Nàng còn nghĩ khả năng giúp đỡ nữ nhi của mình an bài một chút, ít nhất cũng cần phải cho nàng an bài một chút việc làm a. Kết quả gả đi sau đó, mới biết được Lâm gia là cái tình huống gì. Nàng cảm giác chính mình cái này mẹ kế tại Lâm Vũ Khê nơi đó địa vị cũng không sánh nổi trong thôn một cái bình thường thím, căn bản không có chiếm được một chút tiện nghi. Liên quần áo tác phường còn không thể nào vào được, cái này nhưng làm nàng chọc tức quá sức. Bất quá trở lại trong thôn sau, nàng tự nhiên sẽ không để cho mọi người xem đi ra, nghe đại gia thổi phồng, trong nội tâm nàng còn đắc ý rất nhiều. Tới, bọn hắn trở về. Chợt nghe máy kéo âm thanh, người trong thôn lập tức đều cao hứng trở lại. Rất nhanh máy kéo đã đến trong thôn. Đinh thôn trưởng sau khi trở về, mang về cái gì cũng bán xong tin tức tốt. Trần Quang Minh đứng tại trên máy kéo, mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Lâm Vũ Khê mẹ kế thời điểm khẽ giật mình, nhưng sắc mặt hắn rất bình tĩnh, rất tự nhiên rời đi. Cái này mẹ kế Lâm Vũ Khê không nhận, hắn tự nhiên cũng không khả năng sẽ đi nhận. Điều này cũng làm cho cái này mẹ kế càng không phải là mùi vị. Rõ ràng người con rể này xuất sắc như vậy, nhưng chính là không chiếm được một điểm tiện nghi. Trần Quang Minh bên này cầm tiền sau, liền lái máy kéo trở về. Trên đường, hắn vô y phục của mình túi. Đinh gia thôn đủ loại chứng minh hiện tại cũng còn tại hắn trong túi để đâu. Bây giờ tất cả phương pháp cũng đã đi thông, ngày mai là có thể thu hàng. Chương 164, nổ súng, 6000 chữ, 1, chương 164, nổ súng, 6000 chữ, 1, đợi đến ngày thứ 2. Tất cả mọi người công việc lưu đủ lên. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu hai người trời còn chưa sáng liền đi thu hàng. Trần Quang Minh ngược lại là có thể trễ một điểm lại mở máy kéo đi qua thu hàng. Bất quá cũng không có trễ quá nhiều. Đợi đến hơn 7 điểm thời điểm, hắn lái máy kéo đi thứ nhất thôn. Trần Minh Dũng chính ở chỗ này kết thúc công việc, Lâm Hiểu đã đi tới cái thôn. Quang Minh, mau đến xem. Trần Minh Dũng đội vàng hô. Trần Quang Minh từ trên máy kéo xuống, đi qua kiểm tra lên. Trước mắt một giỏ giỏ đỏ rực cây dương mai đã bị lựa tốt, trái cây sung mãn, màu sắc diễm lệ, tản mát ra đậm đà mùi trái cây. Coi như không tệ. Trần Quang Minh tán thưởng nói. Có Trần Minh Dũng giữ cửa ải, hắn cũng yên tâm. Không cần lại mặt khác tra hàng, hắn trực tiếp để cho mang lên máy kéo. Nếu như cái này còn muốn chính mình tra mà nói, cũng không cần phải tiến hành hợp tác. Nơi này đều thu xếp xong, chúng ta nhanh đi cái tiếp theo thôn A. Trần Quang Minh nói, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, còn có mấy cái thôn muốn đi thu. Trần Minh Dũng gật đầu, cũng lên máy kéo. Sau đó hắn chỉ huy hướng xuống một cái thôn mở ra. Lâm Hiểu cũng tại chờ ở nơi này. cứ như vậy từng cái thôn từng thu tới, trên máy kéo cây dương mai đầy kho. Bởi vì muốn thu đầy 3000 cân cây dương mai, tùy thuộc thôn chính xác không thiếu, coi như đã có Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng sớm hơn đi nghiệp hàng, thời gian rất tốn thời gian. Trần Quang Minh bên này yêu cầu một điểm không có bởi vì thời gian đang gấp mà bưng lòng. Quan hệ muốn lâu dài, chất lượng trọng yếu nhất. Nếu như hắn bên này cây dương mai chất lượng không được, chất kiểm viên cái kia cũng gây khó dễ. Ngược lại sẽ bởi vì chất lượng quá kém, cho chất kiểm viên mang đến phiền phức. Vốn chính là đi cửa sau, loại chuyện này là hắn kiên quyết muốn ngăn chặn. Bởi vậy chỉ là thu hàng, liền dùng 2 giờ. Chờ thu cái cuối cùng thôn, máy kéo còn kém không nhiều đấy. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu là tính toán qua mới đi những thôn kia hẹn, bởi vậy không có ra ngoài cây dương mai quá nhiều tình huống. Đáng tin cậy. Trần Quang Minh giơ ngón tay cái. Sau đó hắn cùng đại ca cùng một chỗ lái máy kéo hướng về sắt vách lên trấn rồi. Hôm nay thời tiết còn có thể, trên đường bọn hắn lại gặp xã tạm tra xét viên, Trần Quang Niên thấy vậy trên mặt nổi lên lo nghĩ, Trần Quang Minh thì thần sắc bình thường. Đến trước mặt, hắn chủ động dừng lại, sau đó tặng khói. Lại đem hôm qua đã lấy ra qua chứng minh đều lấy ra, cũng đã sớm chuẩn bị xong một chút quà tặng cùng hồng bao đưa tới. Đây là hắn chuyên môn căn cứ vào đinh thôn trưởng ngày hôm qua lượng chuẩn bị xong. Tra xét đội cầm đồ vật, thậm chí không tiếp tục mở ra những cái kia chứng minh xem xét, dù sao hôm qua mới điều tra, thu đồ vật trực tiếp phất phất tay để cho rời đi. Trần Quang Minh vội vàng nói cảm ơn, mở lấy máy kéo rời đi. Hô, dọa ta một hồi. May mắn ngươi đã sớm chuẩn bị xong. Trần Quang Niên vỗ vỗ bộ ngực của mình đạo. Đại ca hãy yên tâm, không có chuyện gì. Trần Quang Minh lòng tin tràn đầy. Ngày hôm qua thời điểm, hắn tự nhiên là cố ý lưu lại những tài liệu này. Dù sao đinh gia thôn tại hôm qua vận hàng tốt sau, những thứ này chứng minh liền vô dụng, mà hắn cầm còn có đại dụng. Chờ sau đó buổi trưa, bọn hắn mới đổi tới thực phẩm gia công nhà xưởng, trực tiếp trên xe ăn chút lương khô. Đợi đến 1 giờ chiều bắt đầu làm việc, Trần Quang Minh vội vàng nên đón tiếp lấy. Vẫn là giống như trước đó quá trình. Dưới tình huống chứng minh những thứ này đều đầy đủ hết, bị nên đến trong đại viện. Cái này lại muốn cảm tạ một chút đinh thôn trưởng những thứ này chứng minh, miễn đi rất nhiều phiền phức. Bằng không thì tán hộ nơi nào đãi ngộ này a, Trần Quang Minh lần trước hồng bao những thứ này đều đúng chỗ, những thứ này chất kiểm viên đối với Trần Quang Minh đều nhiệt tình không thiếu, kiểm tra tốc độ so bình thường phải nhanh không thiếu. Đương nhiên, số ít hỏng quả là không thể tránh khỏi. Dù sao một đường vận chuyển tới, trên máy kéo chắc chắn sóc này lợi hại. May mắn chỉ là một phần rất nhỏ, tại tiếp thụ phạm vi bên trong. Ân, chất lượng cũng khá. Chúng ta cũng không cần thật kém, trực tiếp coi như 100 cân tính toán. Chất kiểm viên mở miệng nói. Trần Quang Minh nghe trên mặt không lộ vẻ gì, vội vàng cười nói, đi, dựa theo quy củ của các ngươi tới liền tốt, ta chắc chắn phối hợp. Cái này hỏng quả tỷ lệ tại phạm vi có thể tiếp thu bên trong. Chất kiểm viên đối với Trần Quang Minh tức thời phi thường hài lòng. Dạng này có thể tiết kiệm song phương thời gian, hắn cũng có thể cùng phía trên giao nộp. Đáng tiếc, phần lớn nhà vườn chính là không tức thời. Thật muốn để cho bọn hắn đi kiểm tra cẩn thận, bao nhiêu hỏng quả tỷ lệ còn không phải bọn hắn định đoạt, nơi nào có thể 100% có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Hảo, ta cho ngươi mở đơn. Chất kiểm viên đạo. Lần này kéo tiếp cận 3000 cân cây dương mai tới. Mỗi cân cây dương mai 3 bao tiền, tổng cộng thu đến 860 khối. Bỏ đi tất cả chi phí, hắn chuyến này có thể kiếm được 200 khối tiền tả hữu. Đem sau những điều hoàn thành này, Trần Quang Minh lại lấp hôm nay phần hồng bao. Sau đó, hắn lái máy kéo rời đi thực phẩm gia công nhà xưởng. Chuyến này đi ra tiêu hao thời gian không thiếu. Từ trên dưới 8 giờ sáng đi ra, thu hàng dùng 2 giờ, lái xe cũng dùng 2 giờ, tăng thêm đi theo quy trình thu hàng, bây giờ đã 1 giờ chiều. Xem ra không kịp chuyến thứ hai. Trần Quang Minh thở dài. Bất quá một ngày có thể kiếm lời 200, rất tốt. Trở lại thôn, đã là chừng 3 giờ chiều. Ngay tại trên nửa đường thời điểm, lại rơi ra mưa nhỏ. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu đang ở trong nhà chờ lấy tin tức của hắn. Nghe được máy kéo âm thanh, hai người đều không kịp chờ đợi nên đón. Yên tâm, hết thảy thuận lợi. Trần Quang Minh nói. Sau đó, hắn đem hai người đều gọi đến chính mình trong phòng, đem tiền phân. Hai người lần này cũng là lót không thiếu đi vào. Bây giờ cầm tới tiền toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm, thế này kiếm tiền cũng không dễ dàng a, may mắn thành công. Lại trời mưa, hy vọng những cái kia cây dương mai có thể chống đỡ lâu một chút. Trần Minh Dũng nói. Lâm Hiểu nghe lắc đầu, có thể kiếm lời bao nhiêu là bao nhiêu a. Trời mưa xuống, cây dương mai trên tảng cây dài không được. Bởi vậy, bọn hắn tiếp theo cũng muốn nắm chặt đi bán hàng mới được. Không đầy một lát, Háo Tử cũng đến đây, cầm trong tay mấy cái dù giấy. Háo Tử, ngươi cái này dù giấy đàm phán xong rồi sao? Trần Quang Minh hỏi. Ân, đã đàm phán xong rồi sao? Háo Tử vẻ mặt tươi cười. Ta cho các ngươi một khối ngày mồng 1 tháng 5 đem, các ngươi thấy thế nào? Nghe được cái giá tiền này, Trần Quang Minh trong lòng tính toán một cái. Thị trường tự do giá tiền là 2 khối tiền một cái, cung tiêu xã bên kia muốn bán 3 khối, bọn hắn chắc chắn nơi này giá cả chắc chắn là theo chân thị trường tự do đi. Mỗi thanh dù giấy 2 khối tiền, dựa theo một khối ngày mồng 1 tháng 5 đem giá cả tính toán, bọn hắn mỗi thanh đều có thể kiếm lời 5 mao tiền, lợi nhuận đã rất tốt. Đến nôi Háo Tử bên kia như thế nào nói, tất cả mọi người rất an ý không có nói. Bọn hắn chỉ cần mình có thể tiếp nhận cái giá tiền này là được. Có thể. Nghe được Trần Quang Minh đáp ứng, Háo Tử thở phào. Hắn biết chính mình định giá cả không dùng, hay là muốn Trần Quang Minh gật đầu. Dù sao muốn đem những thứ này dù giấy bán đi, cần dựa vào trong thôn người bán hàng rong. Mà cái này người bán hàng rong chắc chắn đều nghe Trần Quang Minh. Ngoại trừ xuất hàng tiền, ta lấy thêm một thành lợi tức đi ra cho Quang Minh. Háo Tử lại nói. Trần Quang Minh khẽ giật mình, lập tức liền đã hiểu Háo Tử ý tứ. Sau đó trực tiếp lắc đầu nói, không cần, chỉ cần bình thường xuất hàng là được rồi. Liền cái này đều phải rút một thành tính toán chuyện gì xảy ra. cũng không phải thật muốn đi hắn đường dây tiêu thụ, người bán hàng rong mặc dù là hắn mang theo tới, nhưng cũng không phải thuộc về hắn, hắn làm sao lại tiếp nhận rút thành? Lúc trước hắn rút thành là bởi vì tất cả cũng là hắn dẫn đầu, cho nên mới muốn một thành rút thành, cùng chuyện này hoàn toàn không giống. Háo tử há há mồm. Trần Quang Minh thấy vô vỗ hảo huynh đệ bà bay. Ta biết ngươi là muốn cảm tạ ta, nhưng loại phương thức này thật không có tất yếu. Nếu như các ngươi thật muốn cảm tạ ta, phải cố gắng cùng lên đến, miễn cho ta đi ra quá xa, muốn người hỗ trợ thời điểm, bên cạnh lại tìm không thấy người. Nghe xong hắn lời nói, đại gia sắc mặt đều nghiêm túc lên. Tốt, chúng ta tiếp tục đàm luận dù giấy sự tình. Chúng ta ở đây tới trước 200 đêm, vừa vận đặt ở trong gian hàng bán. Trần Quang Minh nói. Hiện tại hắn trên tay có hai cái quầy hàng, phân biệt tại trong thôn, Dương Tâm thôn, từ Hoàng Linh Linh cùng Lâm Á Viên nhìn xem. Dù giấy tại hai cái này quầy hàng chắc chắn bán chạy. Hảo. Háo tử cao hứng gật đầu. 200 đem dù giấy đều bán đi, hắn cũng có thể kiếm lời 100 khối. Chương 164, nổ súng, 6000 chữ, 2, chương 164, nổ súng, 6000 chữ, 2, lập tức liền kiếm lời 100 khối, trong lòng của hắn đều giật mình không thôi. Quả nhiên có thể tìm được một cái tốt môn lộ mà nói, chính xác kiếm lợi nhiều nhất. Nếu như những thôn khác bên trong người bán hàng rong nhóm cũng đều cầm một chút bán đi, hắn chỉ cần dắt cái đầu này, liền đầy đủ kiếm đầy buồn đầy bát. Trần Quang Minh cổ vũ, càng là để lòng tin của hắn càng nhiều hơn. Ta cũng tới 10 trôi. Ân, ta cũng muốn 10 trôi, vừa vặn đi thu cây dương mai lúc dẫn đi bán. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu cũng mở miệng nói. Hảo, vậy ta qua bên kia liên lạc một chút. Háo tử rất kích động. Ngươi ngược lại là có thể phóng một chút dù giấy tại ta chỗ này, chờ những người bán hàng rong kia tới nhập hàng thời điểm, thuận tiện cũng có thể mang chút dù giấy đi. Trần Quang Minh nghĩ đề nghị. Những cái kia người bán hàng rong vẫn là càng quen thuộc đi hắn ở đây cầm hàng, cũng càng tin tưởng hắn. Đi, cái kia mỗi thanh dù che mưa, ta cho ngươi hút 5 phần. Háo tử vội vàng lại nói, đây là bởi vì, ngươi có thể nhất định muốn cầm, về sau còn muốn cho ngươi nhiều giúp ta chào hàng một chút dù giấy. Trần Quang Minh nghĩ, đáp ứng. Như vậy hắn cũng coi như là một cái tiểu đại lý, dù giấy đến lúc đó cũng có thể tồn tại hắn ở đây, cũng có thể giảm bớt háo tử rất nhiều phiền phức. Nghe được hắn đồng ý, háo tử thở phào, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Lần này cũng không phải hắn muốn báo đáp Trần Quang Minh đơn giản như vậy, Trần Quang Minh giúp đỡ xuất hàng, thật sự có thể giúp hắn rất nhiều đội vàng. Đại gia nói xuống sau, đều mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Bất quá, háo tử vẫn là không có dự định rảnh rỗi. Hắn tính toán chính mình cũng đi phụ cận hương trấn trong chợ mướn một quầy hàng, ngay tại thị trường tự do bán dù giấy, loại thời điểm này chính xác không thích hợp chọn hàng đi bán. Trần Quang Minh đối với ý nghĩ này rất ủng hộ. Nhìn xem các huynh đệ chính mình cũng có thể một mình đảm đương một phía, hắn thật cao hứng. Đợi buổi tối nằm ở trên giường, hắn vẫn còn nói chuyện này. Lâm Vũ Khê cũng cao hứng gật gật đầu, còn nói lên biểu tỷ sự tình. Nhìn thấy háo tử cố gắng như vậy, nàng cũng có chút dao động. Hoặc biểu tỷ nếu như có thể cùng háo tử ở chung với nhau, cũng thật không tệ. Chuyện này giao cho ta. Trương Đình biểu tỷ ta chắc chắn giúp nàng giữ cửa ải. Trần Quang Minh cười nói. Hai người giúp vào với nhau trò chuyện, từ từ thiết đi. Ngày thứ hai, đại gia vẫn như cũ thật sớm đứng lên làm việc. Có ngày hôm qua chuẩn bị, hôm nay tốc độ lại phải nhanh không ít. Chỉ là muốn so với hôm qua, hôm nay vẫn luôn mưa. Trần Quang Minh chỉ có thể dùng ni lông túi đắp lên trên cây dương mai khùng, hướng về sắt vách trên trấn mở, dọc theo đường đi tất cả đều là bùn xỉn con đường. Chờ đến nửa đường, mưa còn càng rơi xuống càng lớn. Trần Quang Minh cùng đại ca đều xuyên lên áo tơi, tốc độ xe cũng xuống hàng rất nhiều. Bây giờ đi qua cũng là giữa trưa, chúng ta không đợi. Trần Quang Minh nói. Hắn hung hăng lau trên mặt một cái nước mưa, trời mưa xuống chính xác đáng ghét. Một đường lái chậm chậm lấy. Chờ đến trấn trên thời điểm, bọn hắn nửa người dưới đã cũng là bùn đất. Bất quá hai người cũng không lo được chỉnh lý chính mình, đi trước đem hàng bán. Những thứ này cây dương mai bọn hắn bảo tồn cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là bị trừ đi 200 cân cây dương mai, sau đó trực tiếp bị dơ lên đi vào. Mặc dù bị trừ có hơi nhiều, nhưng có thể nhanh lên chuẩn bị cho tốt cũng là chuyện tốt. Hai người cũng có thể về sớm một chút. Trên đường trở về, Trần Quang Minh để cho đại ca lái xe, chính mình trước nghỉ ngơi. Chỉ là vừa mới lái đi ra ngoài không bao lâu, Trần Quang Minh cũng cảm giác được có người đi theo chính mình, mặc dù rất nhanh liền bị kéo dài cơ bỏ rơi, nhưng để cho hắn có chút bất an. Quang Minh, thế nào? Trần Quang Nghiên nhìn thấy Trần Quang Minh cho trong ngực cất giấu súng kiếp lên nòng, thấp giọng dò hỏi. Có thể có người để mắt tới chúng ta. Đại ca, ngươi cứ tốc độ cao nhất mở, gặp phải cái gì cũng đừng dừng lại. Trần Quang Minh nói. Trần Quang Nghiên sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Quả nhiên tại không nhìn ra bao lâu, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện hết mấy chiếc xe ba gác, đem con đường phía trước trực tiếp chặn lại, xe ba gác bên cạnh còn đứng người. Dừng lại. Có người ở trong mưa nhỏ hô to. Trần Quang Nghiên lập tức có chút luống cuống, lập tức hỏi Trần Quang Minh làm sao bây giờ? Trực tiếp xuống qua. Trần Quang Minh sắc mặt rất nặng, trực tiếp móc súng ra. Phanh. Hắn hướng về phía bầu trời bắn một phát. Cái này đột nhiên một thương, trực tiếp dọa sợ người của đối phương. Rõ ràng, không có người nghĩ đến đối phương vậy mà lại mang theo thương đi ra đường hàng. Mà khi nhìn đến máy kéo một điểm dừng lại ý tứ cũng không có, trực tiếp xuống tới, bọn hắn liền biết chắc chắn là gặp phải ngon nhân, vội vàng tránh hết ra. Máy kéo đâm vào trên xe ba gác, trực tiếp đem xe ba gác cho chầm chậm mở. Bất quá tốc độ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Trần Quang Minh nhìn thấy những người kia muốn đi qua, trực tiếp khẩu súng nhắm ngay trong đó nhìn qua chính là đội lĩnh, dám cướp chúng ta, các ngươi là không muốn sống. Hắn nói bắn một phát đi qua. Một thương này trực tiếp đánh vào đối phương trước mặt trên mặt đất. Đột nhiên tiếng oanh minh cùng tung tóe cục đá đem hắn bị hù ngồi sập xuống đất. Còn dám đi lên phía trước một bước, lần tiếp theo chính là đánh ngươi đầu. Hắn lạnh rên một tiếng. Sau đó, hắn cùng đại ca từ trên máy kéo xuống. Thương của hắn một mực chỉ vào người dẫn đầu đầu, để cho tất cả mọi người không dám động. Vừa mới đến hai thương đều là thực sự ra hỏa. Nếu như bị một thương bể đầu, chết như thế nào cũng không biết. Bọn hắn không xác định đối phương đến cùng có dám hay không động thủ, hoàn toàn không dám đánh cửa. Gái Trần Quang Niên lúc này đã chạy tới đem xe ba gác rời đi. Sau đó, Trần Quang Niên lại trở về đi mở máy kéo, cuối cùng xuống tới. Trần Quang Minh từ từ lui lại. Trên nửa đường, hắn thấy được ven đường ngừng lại cỗ xe đạp, nhân tiện nhấc lên ném tới máy kéo trong thùng xe, lúc này mới cũng lên máy kéo. Máy kéo muốn đi, cái này một số người liền nghĩ truy. Trần Quang Minh trực tiếp lại là một thương đánh vào trên xe ba gác. Trên xe ba gác mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, lại đem cái này một số người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Máy kéo thừa dịp này đã khai ra một đoạn đường rất dài. Hô, quá nguy hiểm. Trần Quang Niên lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một cái. Hắn cũng không có nghĩ đến, trở về thời điểm vậy mà lại bị người để mắt tới. Nếu như không phải có súng trên tay, chuyến này thật đúng là nguy hiểm. Không có người đuổi theo tới a? Ân. Trần Quang Minh gật gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ còn là giữa ban ngày, hắn cũng không nghĩ đến sẽ có người độc thủ. Hơn nữa đối phương rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Nếu như không phải hắn sớm hơn chuẩn bị xong, thật đúng là có thể mắc lừa. Hai người trên đường trở về cũng không dám buông lòng cảnh giác. Chờ trở lại thôn, hắn hung hăng thở ra một cái, toàn thân cũng là mồ hôi. Các ngươi đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Trần Quang Minh ôm súng ngồi tại chỗ, tất cả mọi người cả kinh. Xảy ra chút bản sự. Trần Quang Minh trầm mặt đem sự tình nói. Đại gia lập tức đều ngược lại hút một hơi khí lạnh, không nghĩ tới sẽ có để cho đoạt tiền. Đây cũng quá minh mục trước đảm. Cái này làm người bán hàng rong cũng quá nguy hiểm. Lâm Hiểu vỗ vỗ lồng ngực. Loại tình huống này mới là bình thường. Xem ra chúng ta đã sớm bị bọn hắn để mắt tới, dù sao cũng là dê béo, liền xem như có chút nguy hiểm, cũng muốn thử một lần. Trần Quang Minh cắn răng. Bọn hắn cửu đoán xem như kết lên. Chỉ là không biết, bọn hắn vẫn sẽ hay không trên đường chờ lấy. Trần Quang Niên cũng không nhịn được hỏi. Trên mặt hắn có chút bận tâm, chuyến này cũng quá nguy hiểm. Khó mà nói. Trần Quang Minh nhíu mày. Chuyện này nhất định phải giải quyết một cái. Bằng không thì coi như một chuyến có thể kiếm lời 200 khối, cũng hoàn toàn không đáng. Hắn đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là tìm sư phó. Bất quá còn không xác định thân phận đối phương, lại có chút không dễ làm. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là tuyệt đối phải đi làm nhiều hai khẩu súng, còn muốn đem bản thân liền có khẩu súng Trần Quang Thắng mang lên làm một trận. Vậy chúng ta tiếp theo còn bán hay không hàng? Nghe được Trần Quang Niên nói ra, đại gia lập tức đều nhìn sang. Bán, đương nhiên muốn tiếp tục bán. Chúng ta đã cùng những cái kia nhà vườn đều nói tốt, hơn nữa chỉ là mấy người làm giặc cướp mà thôi, nhiều hơn nữa tăng thêm mấy cái thương liền không có vấn đề. Trần Quang Minh mở miệng. Làm sao có thể cũng bởi vì cái kia mấy giặc cướp liền đem môn này sinh ý tất chưa? Trừ cái đó ra, con đường kia có thể máy kéo đi sắt vách trấn trên đường phải đi qua, hắn muốn đem vận chuyển hàng hóa ra ngoài, nhất định sẽ đi qua con đường kia. Nếu như đối phương chính là trông coi con đường kia làm việc, hắn muốn tránh cũng trốn không thoát, còn không bằng thừa dịp bây giờ liền đem sự tình giải quyết. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta đến lúc đó đi chung với ngươi. Mọi người cùng nhau làm ăn này, không có lý do nhìn xem các ngươi mạo hiểm. Lâm Hiểu nói. Trần Quang Minh cũng nghiêm túc gật đầu, đốt ngón tay bị ấn rung động đùng đùng. Coi như không có thương, hắn đều dám cùng đối phương đánh một trận. Đương nhiên, nếu như có thể lại có khẩu súng lời nói thì tốt hơn. Yên tâm, ta sẽ đi xin. Trần Quang Minh nói. Lấy hắn cùng thôn trưởng quan hệ, lại muốn hai khẩu súng cũng không khó. Dù sao bây giờ trong thôn đều dựa vào lấy hắn, nếu như hắn ra một ít chuyện mà nói, cũng tuyệt đối không phải trong thôn muốn nhìn gặp. Đại gia lập tức đều trầm tĩnh lại. A, xe đạp này chuyện gì xảy ra? Đồng nhiên Lâm Hiểu mở miệng nói. Trần Quang Minh lúc này mới nhớ tới chính mình mượn gió bẻ măng xe đạp, lại dám đánh kích ta, tự nhiên muốn thu chút lợi tức trước tiên. Một cái xe đạp cũng đáng hơn 100, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn.